386 chương 366, Hải Yến hồi ức nhậm đạo quạt xếp tiếp tục bay múa, lần này cơ ra không phải phi đao, mà là một đạo hào quang màu u lam, quang mang này bên trong cất giấu một cỗ năng lượng đáng sợ, làm tia sáng dừng ở phong độ phía trước 2m chỗ. Đột nhiên lúc trước cái kia 12 thanh phi đao rơi xuống chỗ đồng dạng bước lên u lam tia sáng, 12 đạo hào quang ngút trời dựng lên tạo thành một cái cổ quái trận pháp. Đạo kia u lam chi quang dung nhập vừa vặn là trận pháp này vận tắc năng lượng, phong độ trong mắt hơi híp, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt tuôn ra nồng nặc khí độc, những thứ này hiện ra u lam chi quang khí độc nhìn rất tác tâm, trận pháp này hơn phân nửa là hiếm thấy độc trận. Ha ha ha, tiểu tử, để cho ngươi thật tốt nếm thử lão tử độc chết trận. Nhậm Đào bày ra một bộ muốn ăn đòn sắc mặt, đứng ở đó đắc ý nhìn xem trong trận pháp hết thảy, hắn thấy phong độ tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, bị độc trận cuốn ở, coi như ngươi là kiền khôn cảnh cường giả cũng phải tự nhận xui xẻo, huống chi là một cái giả lam học nghề tiểu tử. Phong độ khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, quả nhiên là hảo thủ đoạn, đáng tiếc ngươi quá tự cho là đúng. Phong độ căn bản cũng không đem điểm này dùng độc bản sự để vào mắt, bởi vì hắn sớm đã cùng Thủy Long Châu hợp hai là một, có ở trong nước thông suốt không trở ngại hơn nữa bách độc bất xâm bản sự, cái kia điểm độc chính là hoàn toàn không phòng bị cũng lông tóc không thương, chỉ là bây giờ bên cạnh còn có một cái tiểu ma nữ tại, hắn không thể để cho tiểu ma nữ trúng độc nữa, phía trước là sơ suất, bây giờ cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Phong độ thấy chung quanh đồng vụ tới gần, hắn lập tức đem thủy chân khí ngưng tụ tạo thành một cái hộ thuẫn đem hai người bao ở trong đó, chỉ cần chân khí lá chắn không tiêu tan, tiểu ma nữ liền sẽ không có chuyện. Thế nhưng là Phong độ lại một lần nữa đánh giá thấp độc này sát trận lợi hại, chỉ thấy ở đâu chút trong xương mù dày đặc lại còn giấu giếm thủ đoạn công kích, những cái kia giấu ở trong làn khói độc đao nhọn muốn đâm thủng Phong độ thủy khí lá chắn, bốn phương tám hướng chỉ cần có một cái gai phá lỗ thủng, độc như vậy khí liền sẽ chạy vào. Vậy mà xem thường cái này đào thủ đoạn, độc này sát trận tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hẳn là một môn thất truyền tuyệt kỹ. Không thể lại bị động như vậy phòng ngự, coi như mình khí thuẫn cường thịnh trở lại, thế nhưng là trận pháp này năng lượng là liên tục không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ đem chính mình hao hết, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhưng mà chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Phong độ trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, Phong độ không sợ nhất chính là trận pháp, thiên phú của hắn thần thông chi vừa vỡ cấm đao, hết thảy trận pháp đều có thể phá đi, điểm này là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Việc cấp bách, gió độ bất có thể đợi thêm nữa, bất diệt hàn tinh đao thoát xác mà ra, quên quần trên không trung mấy vòng, cuối cùng đứng ở Phong độ trên đỉnh đầu, phong thủy chi khí tại trên thân đao ngưng kết, Phong độ tìm đúng thời gian, một tay đem tiểu ma nữ ôm chặt, vọt thẳng thiên dựng lên. Ân, hắn muốn làm gì? Vậy mà không chết. Nhậm Đào có một loại dự cảm không tốt, độc này sát trận thế nhưng là hắn lấy được một loại thượng cổ trận kỹ năng, mặc dù kích thước không lớn, thế nhưng là uy lực vô tận, cho tới nay đều dùng cái này tự ngạo, nhưng là hôm nay cái kia nho nhỏ học đồ lại còn không chết. Ngay tại hắn chân kinh thời điểm, Phong độ nhất đao liền đem độc này sát trận một phân thành hai, cái này cũng chưa hết, Phong độ cực lớn đao mang trực tiếp từ độc chết trong trận bổ ra chém về phía Nhậm Đào. Không tốt. Nhậm Đào quát to một tiếng, sau đó giống như là con chuột một dạng hướng về phòng ở phía dưới chạy đi. Độc chết trận hóa thành hư không, Nhậm Đào tiểu tử này thật đúng là một cái tiểu nhân, vậy mà chạy trốn. Phong độ tứ phía dùng thần thức dò xét, thế nhưng là tiểu tử kia khí tức vậy mà biến mất, thực sự là kỳ quái. Diệp Nhi, ngươi không sao chứ? Phong độ rất là lo nghĩ. Phong độ gặp bốn phía cũng không thấy Nhậm Đào thân ảnh, liền hướng lây trong phòng mà đi, hắn ôm tiểu ma nữ bay vào trong phòng, lập tức liền thấy bị trói trên giường thân thể trần truồng Trương Hải Yến, lúc này Trương Hải Yến cũng nhìn thấy Liêu Phong độ, nàng cũng không đoái hoài tới thân thể trần truồng ngượng ngùng, nhìn thấy Phong độ đến đây vội vàng hô to, "Phong độ, không được qua đây, mau mang giai dược đi, tên xuất sinh kia căn bản chính là một cái ma quỷ, nhanh." "Hải Yến, ngươi xấu." Phong độ không nghĩ tới vẫn còn có người có thể như thế xuất sinh không bằng, háo sắc thành tính đến rồi tình trạng như thế, thật là để cho người ta chấn kinh. Nhìn mình bạn cùng bàn bị mệt trở, bị trói trên giường, lột sạch quần áo, Phong độ lửa giận cũng lại không khống chế nổi, hắn muốn đem cái kia hôn đản tiểu tử thiên đạo vạn quả. Không đúng, muốn để hắn sống không bằng chết. Trương Hải Yến trong mắt mang theo nước mắt, nàng biết lấy Nhậm Đào ca tính nhất định sẽ có thủ đoạn âm hiểm, vừa rồi nàng xem gặp Nhậm Đào từ nóc nhà bay xuống, sau đó liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Nhậm Đào tiểu tử này bản về thiên phú tới tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Hắn nắm giữ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ độc thuộc tính thần thông, cái này cũng chưa tính hắn còn nắm giữ nhường vô số người không ngừng hâm mộ ám sát thần thông ẩn thân chi thuật. Đây quả thực là có thể nhường một người vô thanh vô tức lẻn vào ám sát hoàn mỹ phối chi a. Đáng tiếc thiên phú như vậy lại xuất hiện ở như thế một cái hèn mọn tiểu nhân trên thân, thực sự là trời không tốt ta. Hải Yến, ngươi yên tâm, ta đây liền cứu ngươi ra ngoài. Phong độ thả xuống tiểu ma nữ liền đi qua cho Trương Hải Yến tới chói. Trương Hải Yến lắc đầu nói, không được qua đây, không được qua đây. Phong độ cảm thấy kỳ quái, tại sao không để cho chính mình cứu hắn? Cái kia Nhậm Đào hiển nhiên đã trốn a. Chẳng lẽ sự tình có khác kỳ quả sao? Phong độ, cẩn thận. Đống nhiên Trương Hải Yến kinh hô một tiếng. Phong độ đột nhiên vận khởi gió ảnh lăng ba bộ, hắn cảm thấy một cái rét lạnh binh khí vừa rồi cách hắn cổ họng chỉ có nửa tấc chi địa, nếu là không có Trương Hải Yến nhắc nhở, hắn thật vẫn chưa từng phát giác Trương Hải Yến là như thế nào đấy. Kỳ thực Nhậm Đào cái này ẩn thân tiên phú có một khuyết điểm lớn nhất, chính là phàm là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tử đâu có thể nhìn thấy hắn chân thân, theo lý thuyết hắn ẩn thân ở nữ nhân của mình trước mặt vô hiệu. Bởi vì Trương Hải Yến nhắc nhở nhường Nhậm Đào đánh lén thất bại, hắn nổi giận mà kêu to, tiện nhân, lão tử đã quên trước hết giết ngươi. Nhậm Đào nói một cái phi đao trực tiếp bắn về phía nằm ở trên giường Trương Hải Yến, hắn đây là thật muốn hạ tử thủ. Phong độ nhìn thấy Nhậm Đào đối với Trương Hải Yến động sát tâm, tình thế nguy cấp, nhìn hắn không thể bên cạnh tiểu ma nữ, đi trước cứu người quan trọng, thế là cơ hội là thuấn di đi qua, một đao đem cái kia phi đao ngăn lại. Ai biết cái kia Nhậm Đào khỏe miệng khẽ nhếch, vậy mà thừa dịp Phong độ đi cứu Trương Hải Yến đứng không, quay người đem hôn mê tiểu ma nữ một cái ôm vào trong ngực, sau đó đem chủy thủ chống đỡ ở cổ họng của nàng chỗ. Nhậm Đào, thả nàng, bằng không kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Phong Độ sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã cơ bản phán quyết Nhậm Đào tử hình. Ha 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 ha, tiểu tử, coi như ta nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngay cả độc chết trận đều không đánh chết ngươi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhìn xem lòng ngươi yêu nữ nhân chết thảm trong tay ngươi, không biết ngươi lại là biểu tình gì đâu. Nhậm Đào dáng dấp con mắt rất nhỏ, cười lên trên cơ bản liền thấy không hai mắt, cái mũi bằng phẳng, miệng to béo, trên mặt còn lên chút chán ghét đầu, thực sự là điển hình tiểu nhân hèn mọn hình tượng a. Phong Độ lúc này nội tâm là lo lắng, hắn đối với tiểu ma nữ là động thật tình cảm, nhìn mình người yêu gặp nạn người nam nhân nào sẽ tỉnh táo lại, Phong Độ dã là nhân, vẫn là một cái vừa 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Nhậm Đào, có chuyện thật tốt nói, chỉ cần ngươi đem nàng thả, ta liền dẫn Diệp Nhi cùng Hải Yến rời đi, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, như thế nào? Phong Độ vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ đành tạm thời hạ thấp tư thái, để tránh đối phương thật sự ra tay. Nhậm Đào đôi mắt nhỏ híp lại, hắn thỉnh thoảng tại Phong Độ trên thân cùng tiểu ma nữ trên thân quét tới quét lui, lập tức cười ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Bây giờ cô nàng này tại trên tay của ta, ngươi không muốn để cho hắn chết cứ dựa theo ta phân phó đi làm, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phong Độ trong lòng không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo, nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, hắn đối với Nhậm Đào nói, ngươi nói, muốn ta làm cái gì? Nhậm Đào đột nhiên mở to hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Phong Độ, lão tử hận nhất những cái kia hỏng lão tử chuyện tốt người, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Cầu ta thả nàng. Trương Hải Yến nhìn xem ngày xưa hảo tỷ muội bởi vì cứu mình mặt trời lặn ma trường, nội tâm của nàng tràn đầy xin lỗi, tất cả những điều này đều do nàng mắt chó đuôi mù coi trọng một cái như vậy lang tâm cẩu phế xuất sinh, hại tỷ muội, hại mình bạn cùng bạn. Không muốn, không muốn xấu. Trương Hải Yến không thể nào tiếp thu được sự thật này, vô ngần đại lục ở bên trên có đôi lời gọi là nam tử dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Cho nên nam tử không thể dễ dàng trước bất kỳ ai quỳ xuống, bằng không dễ dàng tạo thành tâm ma, như vậy từ đây võ đạo khó tiến thêm nữa. Phong Độ nhìn xem tiểu ma nữ cái cổ kình chỗ truy thủ, Nhậm Đào xuất sinh kia thấy gió độ xem ra còn cố ý đem truy thủ nắm thật chặt, ra hiệu hắn lại không quỳ xuống liền muốn một đao giải quyết tiểu ma nữ. Đồ nhà quê, ngươi biết ta là từ lúc nào thích ngươi sao? Tiểu ma nữ âm thanh rõ ràng tại Phong Độ trong đầu tuần hoàn vang lên. Đồ nhà quê, ta không hy vọng buộc lấy ngươi, chỉ cần để cho ta biết trong lòng ngươi có ta là đủ rồi sáu. Phong ca, cùng ta về nhà một chuyến có thể chứ? Phụ thân ta muốn gặp ngươi sáu. Sáu. Tiểu ma nữ nói mỗi một câu nói bây giờ đều ở đây Phong Độ trong lòng tái diễn, hắn nhìn chằm chằm phía trước, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Đúng vậy, vì ta yêu, sẽ không tiếc, đây chính là thuộc về ta võ đạo, ta không thẹn trong lòng. Ha ha ha, tiểu tử, mau tới cầu ta à? Cầu ta thả nàng a, nếu là không cầu ta, kết quả của nàng vẫn như cũ chỉ có chết. Nhậm Đào bây giờ điên cuồng cười lớn, hắn dường như đang giờ khắc này trở thành người thắng, một loại đến từ người thắng cười trên nỗi đau của người khác. Cầu ngươi thả Diệp Nhi, chuyện này coi như không có gì. Phong Độ trầm thấp nói, hắn không muốn như vậy, thế nhưng là không có cách nào, động tác của hắn lại nhanh cũng không thể lại Nhậm Đào chủy thủ rơi xuống phía trước cứu tiểu ma nữ. Nhậm Đào nhìn xem Phong Độ bộ kia cầu khẩn bộ dáng, bây giờ cười đã hợp bất long truy, hắn trong lúc lơ đãng đem nắm chủy thủ để tay phía dưới, tiếp đó cầm chủy thủ chỉ vào Phong Độ nói, tiểu tử, ngươi xong, ngươi cái này cùng thế hệ tử đô xong. A ha ha ha, 387 chương 366, tương vọng tại giang hồ đại ca, ngươi dạng này lỗ mãng nhưng biết kết quả. Dương Mộ Hoa nổi giận, lại không giận e rằng Dương Thiết Tâm thật sự sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, đến lúc đó người nhà họ Dương nên làm cái gì? Dương Mộ Hoa trong lòng mắng to Dương Thiết Tâm hồ đồ a hử. Tam đệ, liền ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Rất tốt, thực sự là ta Dương gia tốt binh sĩ a. Dương Thiết Tâm nhìn xem cầm thương ngăn lại mình Tam đệ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Dương Mộ Hoa bây giờ cũng không biết nên nói cái gì là hảo, hắn biết Dương Thiết Tâm bây giờ đang bực bội, của người nào lời nói cũng không tốt làm cho, bất kể thế nào ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản hắn ngoan cố cá tính, bây giờ Dương Mộ Hoa có thể nói là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Quyết Tâm, dừng tay à, có chuyện gì cũng phải chờ bọn hắn hai người đều tỉnh lại lại nói, ngươi cách làm như vậy đúng là không hợp với lẽ thường. Phong Hạ trưởng lão cũng là hơi tức giận, cái này Dương Thiết Tâm là một đầu hảo hán không giả, thế nhưng là như thế không phân tốt xấu làm việc đúng là khó mà tiếp thu, chỉ thán chẳng ai hoàn mỹ a. Dương Thiết Tâm gặp Phong Hạ trưởng lão cũng nói như vậy, hắn mặc dù có chút không vui, nhưng mà dù sao hắn bối phận tương đối cao, hơn nữa Dương Thiết Tâm biết mình không phải Phong Hạ trưởng lão đối thủ, cho nên cực kỳ không tình nguyện lạnh rên một tiếng. Phong Hạ trưởng lão tiếp tục nói, Quyết Tâm, chờ Phong tiểu tử tỉnh lại chúng ta hỏi rõ ràng, nếu là thật là ngươi nói như vậy, vậy ta tuyệt đối trước tiên kết liễu hắn, ngươi xem coi thế nào. Dương Thiết Tâm hơi tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút Phong trưởng lão mà nói còn có mấy phần có độ tin cậy, thế là liền không còn khăng khăng muốn giết Phong Độ, một đám người đều đi tới Phong Độ cùng Dương Thi Thi chung quanh tra xét rõ ràng lấy trong sân tình huống. Tiểu ma nữ bây giờ quệt miệng ba trong lòng cực kỳ bị khuất, nàng biết Phong Độ gấp như vậy ra ngoài cứu người liền không có đơn giản như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà lại làm loại chuyện như vậy, hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta sao? Không nghĩ tới Vân tỷ tỷ sao? Phụ thân thường nói nam nhân đều hoa tâm, xem ra quả thật như thế. Mà Lưu Mặc cùng Hoa Lam Nhi bọn người nhưng là cùng Dương gia đám người giằng co, bọn hắn tin tưởng vững chắc mặc kệ Phong Độ làm cái gì đều là đúng, bọn hắn đều sẽ quyết một lòng bảo hộ Phong Độ an toàn. Đám người đem Phong Độ cùng Dương Thi Thi tách ra, phát hiện giữa sân đúng là có áo lôi xé vết tích, nhưng mà bọn hắn lẫn nhau hạ thân đều bình yên vô sự, nhất là Phong Độ hạ thân quần áo căn bản chưa từng có bất kỳ khác thường. Theo lý thuyết nếu như làm loại sự tình này không phải như thế hợp quy tắc cả như vậy, đáp án liền dần dần công bố, đó chính là hai người quả thật có qua triền miên, thế nhưng là chưa từng phát sinh loại quan hệ đó, điểm này nhường tất cả mọi người yên lòng. Dương Thiết Tâm sắc mặt cũng biến đổi mấy lần, trong lòng của hắn một mực đang nói, coi như không có phát sinh loại quan hệ đó, nhưng ta nữ nhi trong sạch vẫn như cũng bị tiểu tử này cho điêu, cái này vô luận như thế nào hắn cũng đừng hòng ý lại đi. Quyết Tâm, việc cấp bách chúng ta hay là trước rời đi nơi này hảo, vị kia Vương Tông thi triển thủ đoạn không thành, e rằng còn sẽ có hậu chiêu, chúng ta không thể lưu tại nơi này chờ. Phong Hạ trưởng lão lời nói bây giờ là quan trọng nhất, không có ai so với hắn mà nói càng có trọng lượng, thế là Dương Gia Nhất giúp người cùng Phong Độ cái này một đám người tạm thời lên riêng mình tọa kỵ hướng về phía trước gấp rút lên đường. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Dương Thi Thi cùng Phong Độ trên đường tỉnh lại, như vậy chân tướng liền liếc qua thấy ngay, chỉ là Huyên lão lần này thụ thương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người nhà họ Dương cùng Phong Độ bọn họ là đã chú định muốn tách ra. Dọc theo đường đi hai đường nhân mã đều cực kỳ không hòa thuận, bầu không khí lộ ra rất lúng túng, nhưng cũng là không có cách nào, dù sao sự tình còn tại đó, coi như Phong Độ cùng Dương Thi Thi hai người thật sự không có phát sinh cái gì, cũng không thể thay đổi hai đám người hiện tại quan hệ, phá kính không cách nào đoàn tụ. Một đường hướng về Bắc vực phồn hoa nhất màn trời thành mà đi, màn trời thành nằm ở toàn bộ Bắc vực trung ương nhất, trong đó tụ tập toàn bộ Bắc vực cao cấp nhất thế lực bao quát Tinh Cực Viện ở bên trong tất cả Bắc vực chí cường thế lực, màn trời trong thành tự nhiên cũng là cao thủ nhiều như mây, có thể nói cùng nhau Thiên Nhạc Hoàng thành chỉ là màn trời trong thành tối dân nghèo cấp độ, ở đây tùy tiện kéo ra ngoài một người thực lực ít nhất đều ở đây kiền khôn cảnh, tụ thần cảnh người chỉ là chút phổ thông bách tính thôi. Bây giờ người nhà họ Dương cùng Phong Độ bọn họ là nhất định muốn xuyên qua màn trời thành, nếu không không cách nào đi vòng qua tiếp tục hướng nam đi. Màn trời thành là cả Bắc vực đầu mối then chốt, cái này cũng là coi như trung tâm nguyên nhân lớn nhất, muốn qua Bắc vực nhất định phải tiến màn trời thành. Đây là Bắc vực quy củ, ai nghĩ đi vòng qua cũng không thể được, bởi vì trên không cùng trên mặt đất đều không lộ, đây chính là Bắc vực quỷ dị hình. Một đoàn người một đường phi nhanh, trung bình là đi ra Quỷ Vương Tông địa giới, khoảng cách màn trời thành cũng càng ngày càng gần. Lúc này Dương Thi Thi cuối cùng tỉnh lại, nàng bị thương thế không trọng, âm sát khí cũng đều bị gió độ hóa giải, Phong Độ sở dĩ chậm chạp chưa tỉnh là bởi vì thể nội độc tố không có tiêu trừ xong, lại thêm hắn tất cả chân nguyên đều hao phí ở Dương Thi Thi trên thân. Bất quá trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng cũng coi như là tỉnh. Kèm theo hai người thức tỉnh, một đội người này mã lập tức liền náo nhiệt, từ hai người trong miệng biết được tiền căn hậu quả, Dương Thiết Tâm một gương mặt mò không biết để vào đâu, Huyên lão còn nửa chết nửa sống mà không có thức tỉnh, đây đều là hắn một tay tạo thành. Cuối cùng Dương Thiết Tâm cũng không còn mặt mũi mang theo người nhà họ Dương cùng Phong Độ bọn hắn đồng hành, ở cách màn trời thành không đến hai dặm chỗ mỗi người đi một ngả, Phong Độ nhìn qua người nhà họ Dương bên trong đạo kia xinh đẹp thân ảnh, muốn nói gì, nhưng lại bất đắc dĩ không biết làm sao mở miệng, cứ như vậy đưa mắt nhìn nàng theo người nhà họ Dương đi. Cô gái này là Phong Độ thứ nhất người yêu thích, là cái thứ nhất nhường hắn tâm động nhân, nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, nàng nhận hết có đủ, hắn chỉ có rất xa đau lòng sáu. Thích cũng tốt, không thích cũng được, tất nhiên lão thiên an bài gặp nhau như vậy thì nên cố mà chân quý phần cảm tình kia, dù là lẫn nhau mỗi người một nơi, dù là sau này vĩnh viễn không tương kiến, nhưng mà phần kia tình lại sẽ không tiêu thất, cũng sẽ không theo gió mây mà tan biến, chỉ là sẽ chôn cất tại tâm thực chất. Dương Thi Thi cảm nhận được Liễu Phong Độ ánh mắt, nàng khóc, nước mắt theo mạng che mặt nhỏ xuống, trong lòng của nàng là ấm, bởi vì nàng từ trong ánh mắt của hắn thấy được đã từng phần kia không đổi hái mộ, nàng sẽ vui mừng nói, hắn không có biến. Nhưng mà nàng lại thay đổi, nàng từ làm ra lựa chọn một khắc này cũng đã không còn là lúc trước Dương gia đại tiểu thư, nàng đã mất đi lại đi tiếp nhận hắn yêu tư cách. Nàng cỡ nào nghĩ nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, thế nhưng lại biết nhìn nhiều liền mang ý nghĩa nhiều một phần lòng chua xót, nàng đích xác hối hận, thế nhưng là lựa chọn liền vĩnh viễn không có quay đầu ngày đó bảy. Phong đại ca, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ cô mà chân quý, kiếp này chỉ nguyện ngươi có thể một đời mạnh khỏe sáu. Dương Thi Thi bỗng nhiên vô địa long mã cái mông, địa long mã hét dài một tiếng hướng về phía trước chạy đi, đi theo Dương gia đám người càng lúc càng xa. Phong Độ cưỡi ngân nguyệt lộc yên lặng nhìn phía xa, chống không tay áo theo gió nhảy múa, bóng lưng lộ ra trước nay chưa có tịch mịch. Tiểu ma nữ từ trong xe ngựa xa xa nhân tiện nhìn thấy Liêu Phong Độ trong mắt lóe lên nước mắt. Thi Thi, ta người yêu, lên đường bình an sáu. 388 chương 367, Phong gia kiếp nạn tiên nhạc đế quốc, Thái Hành Sơn Mạch. Hưu bỗng nhiên, một đạo hỏa cầu thật nhanh bắn mạnh mà đến, tiếng xé gió vang lên, những nơi đi qua, không gian cũng hơi nhớ động. Phong Niêm cực kỳ hoảng sợ, ta dựa vào, nguy hiểm thật ta. May mà ta phản ứng nhanh, không phải vậy bị đáng sợ như vậy hỏa diễm đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Phong Nghiêm là Phong gia một đời mới thiên tài, chính là Phong Vân Biển rộng lứa tử, Phong Vân Hải là ai đâu? Chính là đương đại chủ nhà họ Phong Phong Hảo con thứ tư, chính là Phong Độ tứ thúc. Phong Nghiêm là Phong gia bí mật cất giấu đi thiên tài tử đệ, lần này nghe nói ma tộc yêu thú tại Phong gia chung quanh qua lại, hắn liền mượn lịch luyện ngụy trang đi ra gặp thức một phen. Vù vù cũng không lâu lắm, lại có mấy đạo cường đại hỏa cầu bắn mạnh mà đến, Phong Nghiêm vội vàng liền thi triển ẩn thân quyết, lợi dụng ẩn thân mê hoặc những thứ này yêu thú. Còn tốt có ẩn thân quyết, không phải vậy chắc chắn bị bọn này viêm ma đàn yêu thú công. Phong Nghiêm thầm nghĩ, lợi dụng ẩn thân quyết có thể hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Phong Nghiêm thật nhanh từ trên cao bay vút qua, cái này ẩn thân quyết chính là Phong Nghiêm thần thông bên trong một loại, thần thông của hắn có hai cái, một cái là loại hình công kích kiếm thần thông, một cái là cái này phụ trợ hình ẩn thân quyết thần thông. Vài phút sau đó, Phong Nghiêm tránh đi viêm ma yêu thú, đi tới rừng cây trên một cây đại thụ, nhìn xem cái này phức tạp rừng cây. Phong Nghiêm hơi hưng phấn cười nói, xem ra nơi này thật đúng là nguy hiểm đâu. Thân ảnh của hắn tựa như một cái viên hầu đồng dạng, tại trong rừng cây thật nhanh xuyên thẳng qua, nước chảy mây trôi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây, đi tới chỗ càng sâu. Ân. Đầm lầy. Nhanh chóng qua lại Lăng Ngạo Thiên đi tới một chỗ đầm lầy phía trước dừng lại, bốn phía cẩn thận quan sát. Mảnh này mê vụ chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác có cố lực lượng cường đại? Phong Nghiêm cao mày nói, tại đầm lầy bên trên lan tràn từng sợi xương trắng, trong xương mù trắng chính xác gần chứa lực lượng cường đại. Không tốt, cái này mê vụ có độc. Phong Nghiêm đột nhiên cảnh giác. Nhìn xem bay tới mê vụ càng lúc càng nhanh, hắn vội vàng liền lách mình nhanh lùi lại, thầm nghĩ, thế này sao lại là cái gì mê vụ, đây rõ ràng là yêu thú nổ ra năng lượng khí thể. Vừa tới nó đã nhìn chằm chằm ta, con bà nó, thần thức xem xét không được chính là nguy hiểm a. Phong Nghiêm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vẹn vẹn là phun ra năng lượng khí thể liền như thế lợi hại, kia liền càng không cần phải nói yêu thú bản thân. Lộc cộc. Trong vùng đầm lầy bắt đầu bốc lên vô số bong bóng, phảng phất sôi trào nước sôi đồng dạng, Phong Nghiêm trợn to mắt nhìn sắp xuất hiện yêu thú. Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú a? Khí tức thật là mạnh. Phong Nghiêm chấn cả kinh nói, vừa nói liền một bên lui ra phía sau. Giống đông nhiên, một đầu yêu thú đột nhiên phóng lên trời, vang lên tiếng gầm lên giận dữ, lực lượng đáng sợ bộc phát, chấn động đến mức chung quanh đại thụ nhao nhao ngã xuống, Phong Nghiêm liền vội vàng lùi về phía sau. Yêu thú này hình thể không phải rất cực lớn, thế nhưng là một thân tu vi vậy mà khó mà nhìn thấu. Tựa như một đầu sư tử đồng dạng, hai con ngươi lóe huyết mang, dị thường dọa người. Nhân loại, chịu chết đi. Yêu thú miệng nói tiếng người, lập tức hối hả hướng Phong Nghiêm nào tới. Ẩn thân quyết, lôi thiểm. Phong Nghiêm cực kỳ hoảng sợ, yêu thú này tốc độ thật không ngờ kinh người, ngay cả vội vàng liền thi triển tuyệt kỹ chạy trốn. Suy yêu thú một trảo vô xuống, suy một tiếng, Phong Nghiêm thân ảnh trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng biến mất, Phong Nghiêm thầm kinh hãi, con bà nó, chậm nữa nửa khắc nhất định phải chết. Yêu thú liền nhíu mấy thân ảnh đều hóa thành vô số điểm sáng, lập tức liền ý thức được cái gì, giận dữ hét, vậy mà lợi dụng thân pháp tới trêu chọc ta. Giống yêu thú lực lượng đáng sợ điên cuồng bộc phát ra, một cú cực đoan mạnh mẽ cuồng phong quyền tịch mở ra, chung quanh cổ thụ che trời nhao nhao bị chấn động đến mức thành hàng ngã xuống. Giang giáp yêu thú lực lượng đáng sợ không ngừng phun trào mà ra, phong độ thi triển ẩn thân quyết cư nhiên bị yêu thú kia cưỡng ép cho phá trừ, thực sự là quá kinh khủng. Vậy mà phá ta ẩn thân quyết thần thông. Phong Nghiêm cực kỳ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy rung động, cưỡng ép bài trừ địch nhân thần thông chi thuật, cái này ít nhất phải so với đối phương cao hơn hai cái cấp độ mới được à, chẳng lẽ yêu thú này đã có thể hóa hình sao? Chịu chết đi. Yêu thú gầm thét một tiếng, cách không liền hướng về phía Phong Nghiêm đột nhiên một trảo, vậy mà có thể nổ bắn ra một đạo năng lượng cường đại trảo. Phong Nghiêm không dám thất lễ, yêu thú thế nhưng là hóa hình cảnh a. Vội vàng liền sử dụng vô cực thần kiếm, khẽ quát một tiếng, vô cực kiếm quyết. Chín kiếm hợp nhất. Phong Nghiêm thật nhanh huy động ra chín đạo cường đại kiếm khí, chín đường kiếm khí trong nháy mắt dung hợp, tạo thành một đạo giống như thực chất một dạng đáng sợ kiếm khí bắn mạnh mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại sức mạnh chạm vào nhau, lập tức liền vang lên ầm ầm âm thanh, đáng sợ nổ tung năng lượng không chút kiêng kỵ quyển tịch mà ra, chúng quanh nham thạch đại thụ nhau nhau hóa thành một phấn. Phốc. Phong Nghiêm bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hắn cực kỳ hoảng sợ, lực lượng thật đáng sợ, vô cực kiếm quyết một chiêu lợi hại nhất đều ngăn cản không nổi. Ẩn thân quyết bị phá, thực lực của người này quá mạnh, căn bản là chạy không thoát. Phong Nghiêm cau mày nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng không thôi. Lúc này, yêu thú kia thanh âm trầm thấp truyền đến, "Hảo tiểu tử, vẫn còn có lợi hại như thế kiếm quyết, chẳng thể trách có thể ngăn cản công kích của ta. Bất quá chỉ bằng ngươi chút sức mạnh này còn chưa đủ. Chịu chết đi, hèn mọn nhân loại." Yêu thú hai chảo cầm ra, hai đạo năng lượng càng mạnh mẽ chảo lướt tầm ầm ra, Phong Nghiêm vội vàng hét to, "Vô cực kiếm quyết, chín kiếm hợp nhất." Thử lôi giận. Ầm ầm, Phong Nghiêm thật nhanh thôi động mấy đại tuyệt kỹ, phía chân trời vang lên ầm ầm âm thanh, một đạo cường đại thiên lôi ầm vang đánh xuống, đáng sợ thiên lôi chi lực lượn lờ tại Phong Nghiêm xung quanh, kèm theo Phong Nghiêm thi triển kiếm quyết, thiên lôi chi lực cùng kiếm quyết dung hợp, bạo phát ra gấp mấy lần sức mạnh. Vậy mà dẫn động thiên lôi, còn đem hai đại tuyệt kỹ kết hợp. Yêu thú kia rõ ràng bị Phong Nghiêm cử động khiếp sợ đến. Ầm ầm. So với phía trước cường đại gấp mấy lần kiếm khí hung hăng đụng vào năng lượng chảo phía trên, vang lên lần nữa ầm ầm âm thanh, đáng sợ nổ tung năng lượng điên cuồng khuyết tán mà ra, Phong Nghiêm lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bên khóe miệng tràn ra một chút xíu tiên huyết. Bên kia yêu thú khiếp sợ không thôi, Phong Nghiêm vậy mà có thể lần nữa đánh nát công kích của nó, hơn nữa còn đưa nó đẩy lui mấy chục bước. Yêu thú sau khi hết khiếp sợ, lập tức trầm giọng nói, "Loài người tiểu quỷ, ngươi chạy không thoát, liên tục thi triển cường đại chiêu số, ngươi đã không có bao nhiêu khí lực. Chịu chết đi." Phong Nghiêm không có chút nào e ngại, mặc dù bị thương, nhưng mà thân thể lực lượng cường đại hắn, căn bản muốn không quan tâm chút thương thế này, khóe miệng bên cạnh hơi hơi câu lên một tia thần bí mỉm cười, "Lại để cho ngươi nhìn ta chiêu số." Phong Lôi Trảm. Phong Nghiêm thật nhanh thi triển Phong Lôi Trảm, vô cùng đáng sợ sóng âm năng lượng khuyết tán mà ra, kèm theo cuồng phong sấm sét, khuyết tán tốc độ càng nhanh, những nơi đi qua, phản phất thiên địa đều ở đầy chấn động. Giống màng nhĩ vô cùng nhói nhói, đầu vô cùng mê muội, yêu thú nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, thật sự là nhẫn nhịn không được loại thống khổ này. "Cơ hội tốt, mau mau rời đi ở đây." Phong Nghiêm biết bây giờ là trốn chạy cơ hội tốt, hắn quát to, "Sư tử con, chờ ta tu vi để thằng sau đó, nhất định trở về cùng ngươi phân ra thắng bại. Gặp lại sau." Ngắn ngủn đại chiến, liền để Phong Nghiêm tiêu hao 7 tầng phong lôi chi lực, liên tục thi triển cường đại tuyệt kỹ, tiêu hao phong lôi chi lực tự nhiên nhanh. Nhất thiết phải tìm một chỗ kín đáo khôi phục thực lực mới được. Vẫn chưa đi đến chỗ sâu, thì có mạnh mẽ như vậy yêu thú, lại hướng phía trước mà nói chẳng phải là còn có đáng sợ hơn. Phong Nghiêm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù kinh hãi, thế nhưng là vô cùng kích động, có chút sợ lại có chút hưng phấn. Nhanh chóng phi hành hơn 10 phút, Phong Nghiêm chính là trông thấy phía trước cách đó không xa có mấy tọa cao lớn sân phòng, mừng thầm trong lòng, yêu thú phía sau cũng không có truy kích mà đến, hắn cũng yên lòng. Lần này đi ra rèn luyện, không nghĩ tới Thái Hành Sơn bốn phương tám hướng đều có yêu thú qua lại, đây tuyệt đối là ma tộc phái ra, bọn hắn một phương diện e ngại tại Phong gia thực lực không dám trực tiếp xuất hiện, nhưng lại nghĩ thời khắc biết được Phong gia động tĩnh, hơn nữa muốn thông qua loại thủ đoạn này đem Phong gia vây khốn tại Thái Hành Sơn đỉnh, cho Phong gia ra ngoài trợ giúp những thành trì khác tạo thành trở ngại. Con bà nó, yêu thú kia đã vậy còn quá lợi hại, bằng ta phong lôi thể vô địch phòng ngự đều ngăn cản không nổi, lại còn bị thương. Phong Nghiêm mắng chửi, rất nhanh liền phi thân đều đỉnh một ngọn núi bưng. Bốn phía nhìn một chút, cảm giác không có nguy hiểm gì, Phong Nghiêm chính là tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra hồi nguyên đan đan bảo, bắt đầu khôi phục thực lực, tùy tiện chữa thương. Hơn 10 phút sau đó, Phong Nghiêm chính là cảm thấy chân nguyên chi lực khôi phục thất thất bát bát, lần thứ nhất phục dụng cái này nguyên đan, Phong Nghiêm chấn kinh không thôi, cái này công hiệu cũng quá cường đại. Thật là cường đại đan dược, nhanh như vậy liền khôi phục thất thất bát bát, hơn nữa còn có chữa thương công hiệu. Cái này nguyên đan quả nhiên là đồ tốt ta. Phong Nghiêm chấn cả kinh nói, cái này nguyên đan thế nhưng là hắn phí hết sức chín châu hai hổ từ gió ra tam trưởng lão nơi đó lấy tới. Ta biết, trung quanh nơi này rừng cây bất quá là một chút nhỏ yếu yêu thú thôi, bên trong mới thật sự là manh thú đâu. Liêu mạng, vì trở nên mạnh mẽ, nơi nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn sống sáo. Nói không chừng sẽ phát đại tài đâu. Ha ha. Phong Nghiêm cá tính chính là chỗ này giống như phóng đãng không bị trói buộc, giống như tại hắn trong từ điển không có sợ hãi giống như. Ân, đây là cái gì? Cười to Phong Nghiêm, trong lúc vô tình trông thấy một khối nham thạch đằng sau có một khỏa phát ra ảm đạm hồng quang hạt nhỏ, không khỏi nghi hoặc vấn đạo. Phong Nghiêm nhặt lên, ngạc nhiên lên tiếng nói, cái này lại là yêu thú linh tinh, là yêu thú chỗ tinh hoa, nghe nói chỉ có thần ma hai tộc yêu thú mới có thể nắm giữ linh tinh, tu sĩ có thể hấp thu linh tinh sức mạnh tới tu luyện. Phong Nghiêm vừa cẩn thận nhìn một chút, đáng tiếc, viên này linh tinh sức mạnh tựa hồ quá yếu. Bất quá cái này cũng không tệ, những thứ này yêu thú cũng là muốn tu luyện, thực sự là vận khí a. Phong Nghiêm lẩm bẩm, sắc mặt vui mừng. Thân hình hắn chậm rãi bay lên, lật ra ngọc thạch, cảm ứng một chút hơi thở phương hướng, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng bạo lướt mà đi. Càng đến gần bên trong sơn mạch, Phong Nghiêm cũng cảm giác được khí tức cường đại càng đáng sợ, thầm kinh hại không thôi, cái này Thái Hành Sơn chỗ sâu bây giờ nhất định chính là một con yêu thú rừng sâu. Tới gần sâu hơn sơn mạch sau đó, Phong Nghiêm chính là thu liễm khí tức, cũng hãm lại tốc độ, thận trọng bay về phía trước. Giống. Giống đang tại cẩn thận từng ly từng tí phi hành Phong Nghiêm, lập tức liền bị hai đạo đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ sợ hết hồn, một thân mồ hôi lạnh đều báo tố đi ra. Ta sát, dọa ta một hồi. Thanh âm thật là đáng sợ. Phong Nghiêm mắng chửi, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Giống, giống. Sơn mạch không ngừng truyền đến hai đầu cường đại yêu thú tiếng giống giận dữ, sơn mạch nhỏ yếu yêu thú nhao nhao xuyên trốn, sơn mạch đều ở đây rung động. Hơi thở thật là đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Nghiêm chấn cả kinh nói, trông thấy sơn mạch xa xa bên trong, từng cây đại thụ sụp đổ, tràn ngập đầy trời bụi đất, phi cầm bốn phía xuyên trốn. Ở đây lại có hai đầu yêu thú tại đại chiến. Đây là bực nào khí tức đáng sợ. Phong Nghiêm không rõ ràng cụ thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào, càng là địa phương nguy hiểm hắn thì càng hưng phấn. Phong Nghiêm lập tức liền thi triển ẩn thân quyết, chậm rãi lên núi mạch bên trong bạo lướt đi. Giống quả nhiên, đã sớm trông thấy Phong Nghiêm bảy yêu thú kia đột nhiên phong tới hắn, từng cái mở ra buồn màu cắn, Phong Nghiêm âm thầm may mắn chuẩn bị kỹ càng. Phát giác Phong Nghiêm biến mất không thấy, những yêu thú kia cũng không để ý, tiếp tục chạy trốn, cái kia hai đầu chín cấp yêu thú cho chúng nó chấn nhiếp thật là đáng sợ. Phong Nghiêm lợi dụng ẩn thân quyết, thận trọng đến gần sơn mạch, bắt đầu ở phức tạp trong rừng cây xuyên thẳng qua, lúc này rừng cây ngoại trừ một chút tu vi yêu thú cường đại bên ngoài, những thứ khác yêu thú đều trốn, điều này cũng làm cho phải Phong Nghiêm hành động thuận tiện không thiếu. Ầm ầm. Sơn mạch trung tâm truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến mức Phong Nghiêm đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào không thôi, tiên huyết liền phun máu. Ta dựa vào, lực lượng thật đáng sợ. Khoảng cách xa như vậy còn có uy lực như thế. Phong Nghiêm chấn hám đạo. Phong Nghiêm lần nữa hướng về phía trước xuyên thẳng qua, đại khái nhiều hơn mấy phần trung sau đó, hắn rốt cục có thể trông thấy đến đang tại bảy gia đại chiến hai đầu đáng sợ yêu thú. Hoa, đây là yêu thú gì a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phong Nghiêm mở to hai mắt nhìn, trông thấy một đầu yêu thú mọc ra thân người, nhưng là có tám cánh tay cánh tay, một cái khác yêu thú nhưng là cự nhân, dáng dấp có chút nhớ nhung hắc tinh tinh, đáng tiếc nó màu da là ố vàng. Linh viên, đây là ta lãnh địa, lại không rời đi, đừng trách bản quỷ dạ xoa vô tình. Tám tay quỷ dạ xoa phẫn nộ quát. 389 chương 367, giá rét bắc vực sắc trời dần dần trở nên âm u rất nhiều, lạnh lùng gió gào thét mà đến, thổi vào người cảm thấy một cỗ rét lạnh chi ý, bắc vực mùa đông là rất lạnh, mặc dù đám người này cũng là người tu luyện, thế nhưng là tại dạng này khí trời chuyến về đi, nhiều ít vẫn là sẽ có chút khó chịu. Bất quá thời tiết như vậy lại không chút nào cho Lưu Mặc mang đến ảnh hưởng, tiểu hồng thế nhưng là thánh thú kỳ lân, Lưu Mặc bản thân lại là xích diễm lao tổ chuyển thừa giả, bọn hắn căn bản cũng không e ngại giá lạnh, tiểu hải nhân Lam Lâm ly biệt quê hương bây giờ may mắn có Lưu Mặc cái này dựa vào, bị Lưu Mặc ôm vào trong ngực cảm thấy toàn bộ thân tử đô là ấm áp dễ chịu. Tiểu Hải Nhân Lam Lâm mãi mãi đã từng nói cho các nàng biết tất cả mọi người, tộc người lùn mãi mãi cũng là thiện lương, thành thật, chính trực, mặc kệ tương lai tộc nhân đi nơi nào, chỉ cần tìm được một cái đối tốt với ngươi nhân liền đi theo hắn đi à, tộc người lùn nữ hải cũng là dũng cảm nhất cùng nhiệt tình. Lưu Mặc cảm thụ cái này trước ngực Tiểu Hải Nhân Lam Lâm khắc thường, trong lòng cũng là run sợ một hồi, Lam Lâm mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng mà người tốt thiệt tâm, càng quan trọng chính là hai người nói chuyện rất ăn ý, thường xuyên hành động chung làm việc, cũng là tràn đầy ăn ý Tiểu Mặc Nhi, ngươi xem bọn hắn đều đông lạnh thành cái dạng gì nhi rồi, chúng ta đi qua cho bọn hắn sưởi ấm. Lam Lâm mở ra một đôi màu xanh lam mắt nhìn xem Lưu Mặc, đưa tay chỉ xe ngựa bên kia, chỉ thấy mấy cái phong nhã biệt viện người hầu sớm cong đến toàn thân run rẩy, tu vi của bọn hắn thấp, chỉ có ngưng khí cảnh cùng kết đan cảnh, tự nhiên không cách nào chống cự cái này bắc vực dài đất trung tâm giá lạnh. Bắc vực trời đông giá rét thế nhưng là nổi danh, hoặc là cũng sẽ không gọi bắc vực, truyền thuyết là có vị đại năng tìm tòi vô ngần đại lục phát hiện ở đây đã là hắn có khả năng đến nơi lạnh nhất, bởi vậy mới kêu bên cạnh là bắc vực, cái này bắc vực nhưng là muốn so Thiên Nhạc Đế quốc cái kia Bắc Thượng Tuyết vực giá rét nhiều. Thiên Nhạc Đế quốc dù sao cũng là thuộc về cằn cỗi thung lũng, mặc dù so sánh lại Bắc vực vị trí trung tâm còn dựa vào Bắc một chút, nhưng mà giá lạnh trình độ nhưng không sánh được trong lúc này khu vực, bởi vì này Bắc vực giá lạnh giống như có một hàn khí con suối, cái này con suối trở thành tại Bắc vực trung tâm màn trời trong thành. Toàn bộ Bắc vực giống như là một cái hàn khí vòng xoáy, lấy màn trời thành làm trung tâm hướng về tứ phía quyết tán, cái này cũng là vì cái gì màn trời trong thành nhân cảnh giới thấp nhất cũng phải là tụ thần cảnh, bởi vì tụ thần cảnh phía dưới thời gian lâu dài sẽ bị tươi sống chết quóng. Quan ca, ba người các ngươi không có sao chứ? Lưu Mặc nhìn xem quan bay ba người bọn hắn đều toàn thân run rẩy, mặc dù bọn hắn đều dùng chân khí hộ thể, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kinh khủng hàn khí. Mặc thiếu gia, ta sáu. Chúng ta không có việc gì, chính là sáu. Chính là chỗ này Tiên Nhi cũng quá lạnh một chút, ba người chúng ta mặc hơi ít. Quan bay là Phong Nhã trong biệt viện số lượng không nhiều còn sống sót người, là Phong Nhã biệt viện cuối cùng hộ viện, bình thường cùng Lưu Mặc, Xà Thanh Nhi, Hoa Lam Nhi các quan hệ đều rất không tệ, mặt khác sống sót hai người, một cái niên cấp hơi lớn hơn gọi Hách Sáu, tất cả mọi người gọi hắn là Hách Thúc, tại người hầu bên trong võ công cao nhất, cũng tại kết đan cảnh đỉnh phong, lập tức phải đột phá đến tụ thần cảnh, một cái khác số tuổi trẻ tuổi chút, là Hách Thúc đích tôn tử tên là Hách. Lại, trong xe ngựa cùng Hoa Lam Nhi cùng nhau là hai người thị nữ, Hương Lan cùng Mầm Mầm. Lưu Mặc nhìn xem quan bay bộ dáng liền nói rõ hắn rất có chuyện, tiếp đó hắn liền nhíu mày, mấy người làm này dạng này một mực đuổi tới màn trời trong thành không phải sẽ bị tươi sống chết có sao? Phải làm sao mới ở đây, tu vi của bọn hắn vẫn là quá thấp à, cũng không có lập tức liền để bọn hắn tăng cao tu vi biện pháp a tiểu Mặc Nhi, hoặc là chúng ta nhường tiểu Hồng ở tại trên xe ngựa a. Tiểu Hải Nhân Lam Lâm không nhìn nổi người khác chịu khổ, cho nên hỏi thăm giống như nhìn về phía Lưu Mặc. Lưu Mặc trong lòng nghĩ à, ta ngược lại thật ra muốn cho tiểu Hồng đi cho bọn hắn sưởi ấm, thế nhưng là tiểu Hồng là ai? Đây chính là kỳ lân thánh thú. Không có hắn cái chủ nhân này ở bên người nó căn bản sẽ không nhìn những người khác một mắt, nhường Tiểu Hồng đi cho bọn hắn làm ấm giường công cụ, vậy đối với kỳ lân thánh thú tới nói chính là một loại sỉ nhục, Tiểu Hồng nhất định là 100 không muốn, hắn cái chủ nhân này cũng không thể mạnh như vậy ép đồng bọn của mình đi làm không thích việc làm a. Ngay tại Lưu Mặc đau khổ suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, Phong Độ cưới Ngân Nguyệt Lộc đi tới. Tiểu Mặc Nhi, gì tình huống? Vì cái gì đột nhiên không đi? Phong đại ca, lại tiếp tục đi lên phía trước, quan ca cùng Hắc Thúc bọn hắn có thể liền bị chết rét, thời tiết này quá lạnh, tu vi của bọn hắn không đủ để ngăn cản hàn khí a. Lưu Mặc vẻ mặt đau khổ nói. Phong Độ nghe Lưu Mặc tiểu nói này, đột nhiên vỗ chán một cái, đều do hắn quá sơ suất à, phía trước một mực đắm chìm tại tình cảm tịch mịch bên trong, đem các loại việc vặt ném ra sau đầu, còn tốt Lưu Mặc nhắc nhở sớm, bằng không thật muốn bởi vậy nhường mấy cái người hầu chết quóng, hắn chính là tội lớn qua. Rõ ràng bây giờ lập tức để thăng mấy người tu vi phải không thực tế, như vậy chỉ có một phương pháp chính là mang theo trong người hỏa, như vậy thì cần một cái lò lửa lớn mới được, tiếp đó thời khắc cho bên trong tăng thêm năng lượng, mà ma tinh liền có thể đáng kể ủng hộ thiếu đốt, mặt khác có thể dạy mấy người liên hệ một chút hỏa thuộc tính pháp quyết. Tiểu Mặc Nhi, ngươi và Lam Lâm cưới Tiểu Hồng liền đi tại bên cạnh xe ngựa à? Ta ở trên xe ngựa làm một cái lò, dùng Tiểu Hồng kỳ lân thánh hỏa nhóm lửa, như vậy một khối ma tinh đầy đủ đốt xong thời gian dài, về sau liền dựa vào ma tinh độ nhật mấy người bọn hắn. Ngoài ra ngươi giao bọn hắn một chút hỏa hệ pháp quyết. Phong Độ nhìn về phía Lưu Mặc. Ân, chuyện này liền giao cho ta. Lưu Mặc gật gật đầu. Diệp Nhi, Lam Nhi, Viên Lão bây giờ thế nào? Phong Độ đối mã trong xe tiểu ma nữ hô. Viên Lão tình huống bây giờ rất tốt, bây giờ tại chậm rãi khôi phục, ta và Lam Nhi sẽ chiếu cố tốt hắn. Tiểu ma nữ vén rèm lên nói. Ân. Vậy là tốt rồi. Chiếc xe ngựa này bên trong thế nhưng là rất lớn, có thể dung nạp 10 cá nhân ngồi xếp bằng. Các loại, lò. Ta đây giống như có lò, hơn nữa thật nhiều cái đâu. Lưu Mặc gương mặt hưng phấn, trước đây hắn tại Sơn Động nhận được truyền thừa, chiếc nhẫn kia bên trong thế nhưng là có thật nhiều lò luyện đan tử a, cái này tốt. Lưu Mặc lấy ra 3 cái lò, trong xe ngựa đặt một cái, trước mặt xe ngựa đặt một cái, đồ trang trí trên nóc phía trên một cái, tiếp đó một cái bên trong một cái 100 khối ma tinh, dùng kỳ lân thánh hỏa nhóm lửa, kết quả là toàn bộ xe ngựa đều tràn đầy một cỗ sóng nhiệt, cái kia không trung hàn khí liền dần dần tiêu tán. Cứ như vậy Phong Độ nhất người cưỡi Ngân Nguyệt Lộc ở phía trước dò đường, Lưu Mặc cưỡi Tiểu Hồng đi theo xe ngựa đi sóng vai, trên nóc xe ngựa là Phong Hạ trưởng lão và hắn Linh Hạc nhỏ đi sau đó giống như là một con gà con lặng yên bồi bên người. Một đoàn người thả chậm tiến lên cước bộ, thật sự là càng chạy thời tiết càng lạnh, mà màn trời thành trung quy là có thể nhìn xa đến. Lúc này bỗng nhiên trong xe ngựa truyền đến một tiếng reo hò, Phong Độ khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng vẫn là rất cao hứng, bởi vì Hắc Thúc thành công đột phá đến tụ thần cảnh, cái này rét lạnh liền đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhiều người thoát ly người yếu hàng ngũ liền nhiều hơn một phần bảo đảm, dù sao con đường phía trước mênh mông, không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. 390 chương 368, màn trời thành Bắc vực, màn trời thành. Trước đó vài ngày, trong thành vừa mới xuống một hồi tuyết bay, bởi vì thời tiết rất lạnh, tuyết đến nay không có tan mở. Hôm nay bên trong, thiên cuối cùng thoát khỏi khói mù, thạch lên. Ngửa đầu nhìn bầu trời, thiên rất lam, chỉ có mấy sợi dây tóc một dạng bạch vân đang trôi lơ lửng. Dương quang nhìn xem rất liệt, chiếu vào tuyết trắng trên mặt đất càng lộ vẻ chói mắt, nhưng không có lực đạo, chiếu lên trên người cũng không có chút nào ấm áp. Màn trời thành xem như Bắc vực giải đất trung tâm, trong thành phồn hoa đến cực điểm, mặc dù băng thiên tuyết địa, nhưng mà trong thành lại ồn ào náo động ồn ào. Tịch chín hàn phong vẫn như cũ từ tây hướng bắc vụ thổi, phá tại trên mặt người đau nhức. Tại một chỗ trong âm u đứng một bóng người, người này chính là Phong Độ, hắn giờ phút này phủ thêm một kiện sám trắng trường bào, trên đầu mang theo một đỉnh tầm thường thảo nón lá xuôi theo đè rất thấp, dạng này dù cho có người từ bên cạnh hắn sát vai đi qua, cũng khó có thể thấy rõ dung mạo của hắn tới. Phong Độ kể từ hôm đó đi tới màn trời thành sau đó liền tìm một cái điểm dừng chân tạm thời dàn xếp lại, dù sao lặn lội đường xa khổ không thể tả. Đối với nhận hết gặp chắc trở tu sĩ tới nói không tính là gì, thế nhưng là trong đám người có tiểu ma nữ mấy nữ nhân quyến, không thể không suy tính một chút cảm thụ của các nàng, bởi vậy liền quyết định tại màn trời thành ở tạm. Nhưng mà thế sự vô thường, không nghĩ tới màn trời trong thành quỷ kia Vương Tông nhãn tuyến phát hiện bọn hắn, quỷ này Vương Tông nhân không có tìm được Dương gia người lại nhận ra Liêu Phong Độ, thế là ở trong thành cùng quỷ Vương Tông lại xảy ra một trường ác đấu, quỷ Vương Tông nhân số tuy nhiều đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trận đi tứ tán, đồng thời tuyên bố sẽ không liền như vậy bỏ qua. Phong Độ mấy người cũng chỉ có thể cười khổ không thôi lặng yên che giấu. Không phải sợ quỷ Vương Tông, mà là sợ ở trong thành nháo sự quá mức khoa trương, dạng này sẽ có vô cùng vô tận tai họa. Phong Độ lặng lặng đứng tại một chỗ địa phương âm u, ở trên tường thành mặt hướng phía tây. Ngắm xa ánh mắt bị một tòa to lớn thương khung sơn mạch che chắn, toán cao cấp ngàn trượng, từ nam hướng bắc kéo dài, liên miên khúc chiết. Trên sườn núi bởi vì khí hậu rất lạnh, cho nên quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, thời tiết sáng sủa lúc, tuyết liền bốc hơi, tạo thành sương mù nồng nặc quay trùng quanh tại đỉnh núi phụ cận, dưới sườn núi là từng mảnh nhỏ vạn niên thanh cùng cao lớn cây cao rừng, bên kia cây cơ bản đều có trăm năm trở lên lịch sử. Chỉ là tọa cao ngất hùng vĩ trong dãy núi ở giữa lại bị đột ngột chia làm hai đoạn, trần trụi ra một đạo to lớn vết đứt. Đạo kia vết đứt mặt cắt lân thứ chỉnh tề, tuyệt không phải tự nhiên có khả năng tạo thành, càng giống là bị một cỗ cự lực ngạnh sinh sinh cắt đứt đồng dạng. Sự thật lịch sử là như thế này đi lại, rung động này miếng vỡ chính là ngàn năm trước viễn cổ hung thú Long Thận Lâu Ưng làm hại nhân gian lúc tạo thành, cái này Thận Lâu Ưng cực kỳ kinh khủng, hành tung bất định, về sau bị màn trời trong thành một vị người thần bí chế phục, hơn nữa tại nơi sơn mạch bày ra một tầng cấm chế. Phong Độ bây giờ mặt không biểu tình, hắn lần này leo lên thành tường chính là muốn nhìn một chút màn trời thành bị mọi người xưng là thần bí sơn mạch trô đến cùng có gì chỗ đặc thù. Màn trời thành tường thành cao tới mấy ngàn trượng, không cái gì người chấn giữ, bởi vì căn bản không cần, người bình thường rất khó leo đi lên, nghe nói có thể leo đi lên người đều là chút thần bí ẩn sĩ cường giả. Vậy mà hôm nay Phong Độ lại phá vỡ cái này điều lệ, nhẹ nhõm bỏ tới trên tường thành, bởi vì hắn bằng cánh long tường bộ danh bất hư truyền, đây chính là trong truyền thuyết thân pháp. Phong Độ biết hiện tại hắn thực lực mới chỉ là kiền khôn cảnh sơ cấp, còn không cách nào ra khỏi thành đi chỗ đó thần bí sơn mạch sông sáo, chỉ có thể tiếp tục chờ. Trong khoảng thời gian này hắn đem tu vi từ tụ thần cảnh trung kỳ nhất cổ tác khí tăng lên tới kiền khôn cảnh sơ cấp, cũng là cân nhắc đến sau này gặp được địch nhân mạnh mẽ quá đáng, chỉ sợ mình không thể ứng phó, không thể bảo hộ người bên cạnh như vậy so để cho mình chết còn khó chịu hơn. Nhìn ra xa một cái sẽ sau đó, Phong Độ liền theo bỏ lên con đường tung người nhảy lên hướng xuống bay đi, thân pháp khi thì giống bằng khi thì giống long, biến hóa khó lường, tốc độ cực nhanh. Bên đường có hai cái tiểu hài tại vui đùa ầm ĩ, thoạt đầu là hai người hi hi ha ha lẫn nhau truy đuổi, càng về sau lại xoay trở thành một đoàn tại bùn đất trên mặt đất bên trên lăn qua lăn lại, đánh lên. Về sau chạy tới một nữ nhân, kéo một cái kia hai cái tiểu quỷ, tức giận mắng. Nhân sự phảng phất chính là như vậy nhàm chán. Tiếp cận buổi trưa, làm Phong Độ một lần nữa trở lại trong thành, cuối cùng quay người lúc rời đi, cái kia hai cái tiểu hài cũng đã vui đùa ầm ĩ lại với nhau. Một cái khách sạn trước cửa ra vào ngồi xổm một cái tiểu ăn mày, chuẩn bị tùy thời tiếp thụ qua người đi đường bố thí. Tiểu nhị, tới bát rượu trắng. Phong Độ nhặt được một chỗ dựa vào phía nam chỗ ngồi xuống, đem thảo nón lá đặt ở bên cạnh. Tốt, khách quan, vậy phải chút gì đồ nhắm đâu? Điếm tiểu nhị một mặt tân cần. Phong Độ móc móc miệng túi của mình, đem một cái nhỏ vụn bày ở trên bàn, những thứ này đủ chút gì? Tiểu nhị cẩn thận đếm những cái kia nhỏ vụn ngân hào đồng tử, sau đó nói, khách quan, tiểu nhân giúp ngài tính một cái. Những thứ này đủ điểm một đĩa nhắm rượu đậu phộng cùng hai bát rau xào. Còn có thể tiết kiệm khách quan ngài ba cái đồng tử đấy. Tiểu nhị một mặt tân cần, nghĩ đến là chuẩn bị tham ba cái kia đồng tử chỗ tốt. Các ngươi cái này ba cái đồng tử có thể mua cái gì khách quan? Có thể mua hai cái bánh bao thịt. Tốt lắm, ngươi liền cho ta tới hai cái bánh bao thịt cho cửa tên tiểu khất cái kia, nhường hắn mau cút. A, tiểu nhị thực sự không nghĩ tới gốc giả này, nhưng lại không cam tâm. Khách quan, cái kia tiểu ăn mày, tiểu nhân này liền cho ngươi chạy tới, không cần cho hắn hai cái bánh bao thịt, liền cho hắn hai cái bánh bao, nhường hắn lăn. Cái này tốt, khách quan. Tiểu nhị gương mặt không cam lòng. Sau đó tiểu nhị đem hai cái bánh bao vung đến cửa ra vào cái kia một mặt mờ mịt tiểu ăn mày trên thân, một cước đạp ra hắn, tiểu ăn mày, đây là bên trong khách quan thường ngươi, nhanh cút ngay cho ta, làm phiền chúng ta làm ăn. Tiểu ăn mày cũng là biết điều, hướng về giữa đường liếc mắt nhìn phía sau liền vắt chân lên cổ chạy ra. Màn trời thành rượu trắng là có tiếng, rượu tính chất rất liệt, vào cổ họng sau đó như lửa than tuổi tại đốt, dân chúng trong thành vì uống rượu chống lạnh, cho nên mới phát minh loại rượu này. Đừng nói, rượu này chính xác cú vị, mỗi lần Phong Độ đến đây đều uống toàn thân nóng hầm hập, còn tốt hắn tiểu lượng tiểu, sợ uống rượu hỏng việc, bởi vậy mỗi lần đều có một hạn độ. Phong Độ bưng chén lên, một cố gây mũi mùi rượu liền đập vào mặt. Rượu là nước hình thái, ngưng tụ nhưng là hỏa tính cách. Uống rượu một ngụm, liền cảm thấy một đoàn dầu sôi lửa bỏng theo cổ họng chảy xuống, tại trong ngũ tạng lục phủ dâng lên ngọn lửa tới. Rượu ngon. Gió Độ bất cấm tán thưởng. Lúc này, từ bên ngoài đi tới một người trung niên nam tử, lân cận ngồi xuống nội đường một bên kia xó xỉnh, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, lộ ra chút bất lực, "Tiểu nhị, tới một chén rượu." Phong Độ ngẩng đầu, nhưng thấy nam nhân sắc mặt tiêu tan sầu. "Ừ, đây không phải là Vương lão bản đi, ngược lại là có mấy ngày không có thấy hắn bên cạnh ba người đang thì thầm nói chuyện." Ngươi không biết một người khác tiến tới nói, con của hắn phía trước đi dạo kỹ viện chính là cái kia mới mở Thúy Tiên lầu, có thiên uống mơ hồ, ngay tại kỹ viện bên trong náo sự, ngươi cũng biết cái kia Thúy Tiên lầu là Quỷ Vương tông địa bàn, cái này không liền gây chuyện rồi đi. Cái kia đúng là gây chuyện rồi, bất quá chiếu đạo lý, cũng chẳng phải tán tiền tránh hay, Vương lão bản cũng không phải không trả nổi tiền kia nhân a. Vốn là dạng này, nhưng về sau gây ra rủi ro, quỷ kia Vương tông tông chủ nghe nói Vương lão bản có một khuê nữ nhi bà bối, dáng dấp nghe nói thủy linh, liền tuyên bố muốn nạp nữ nhi của hắn làm thiếp, cho bao nhiêu tiền đều không dùng. A, người kia ý thức được chính mình lên tiếng quá lớn, nhanh chóng lại thấp giọng, cái kia thật gây chuyện rồi. Cũng không phải, ngay tại hôm qua, Quỷ Vương tông liền đập Vương lão bản phía đông một gian cửa hàng, nói là đẩy nữa cởi xuống đem hắn nhà cửa hàng toàn bộ đập đi. Như thế nào không báo cho phủ thành chủ? A, Quỷ Vương tông đám xuất sinh này, phủ thành chủ là mở một con mắt nhắm một con mắt, quỷ kia Vương tông tông chủ quỷ thắng thế nhưng là tạo hóa tám đoạn cường giả a. Cái này thật hay giả a? Ha ha, quản hắn thật giả, ngược lại cái này Vương lão bản ngày bình thường cũng không phải người tốt lành gì, lòng đen tối rất, liền để hắn cùng Quỷ Vương tông chó cắn chó đi thôi. Ba người càng nói càng hăng hái, động tĩnh một điểm không nhỏ, nhưng ở góc Vương lão bản lại không có vì thế đứng lên lộ ra một mặt bộ dáng thở hổn hển, chỉ là phối hợp uống vào rượu bờn. Qua nửa ngày, ba người cơm nước no nê, lẫn nhau say khướt mà đỡ ra khách sạn. Bây giờ chính là khách sạn vắng vẻ thời đoạn, tiểu nhị đều trốn đến phòng trong hỏa lô bên cạnh sưởi ấm đi, giữa đường lại chỉ có Liêu Phong Độ cùng Vương lão bản. Phong Độ uống xong một miếng cuối cùng rượu trắng, sờ một cái bên hông mình bên trong túi, trống rỗng. Giống như không có tiền, Phong Độ cẩn thận tra xét một lần mình bên trong túi. Hắn đứng dậy đi đến Vương lão bản trước mặt, lần này là hắn một cử động kia sợ hết hồn, nhưng Phong Độ đè thấp thân thể ghé vào lỗ tai hắn lên ngữ, ta có thể giúp ngươi giết người. 50 vạn kim. Đêm hôm ấy, màn trời thành lần nữa rơi ra tuyết, bay là tả. Trong phòng truyền đến khách mời huyên náo âm thanh, rất vui sướng, cầm sát âm thanh, tiếng cười, giọng nữ. Cửa sổ bên trên bắn ra bóng người bên trong, đều bị cái kia đèn đuốc vô tình hay cố ý kéo dài, vặn mèo, trở nên kỳ quái. Đêm tối là thợ săn bày ra lồng giam, khắp nơi nguy hiểm. Con ngồi tại bốn phía du đãng, cùng tử thần ra múa. Quỷ thắng nặng nề mà đẩy cửa ra, thần sắc mơ hồ, trên mặt tươi cười, các huynh đệ tiếp tục chơi, tiếp tục, đại ca ta đi giải cái tay, giải cái tay. A, đại ca ngươi đây là muốn nước tiểu đột a, thật giàu hoạt. Đánh rắm, lão tử là loại kia sợ người sao quỷ bà tiểu tử ngươi chờ lấy, chờ lão tử vùng xong nước tiểu trở về, thứ nhất uống chết ngươi. Người ở bên trong tiếp tục huyên náo lấy. Tuyết rơi phải nhỏ chút, nhưng trên mặt đất đã tích lấy tuyết. Quỷ thắng đi đến gian phòng bên cạnh một chỗ ngóc ngách, tới quần xuống mà bắt đầu làm việc, nước tiểu rơi vào tuyết động trên mặt đất, phát ra xì xì âm thanh, lập tức tan đi không thiếu tuyết, đối với cái này quỷ thắng còn một người ngây ngốc nở nụ cười. Đương nhiên, quỷ thắng cảm giác cách đó không xa trên mặt tuyết đứng một người, bởi vì khoảng cách quá xa, trời tối quá, cho nên thấy không chân thiết. À, ta trong sân nhà tại sao có thể có người? Quỷ thắng cẩn thận dụi mắt một cái, chính xác giống như là có người, nhưng đại ngày tuyết rơi, ai sẽ không có việc gì đứng trong đống tuyết đâu. Quỷ thắng lúc này rượu tính chất đi lên, dứt khoát liền hướng về bóng người kia phương hướng lảo đảo mà thẳng bước đi đi qua. Đến gần chút phát hiện thật đúng là một cái người, chỉ là người kia đứng tại trong đống tuyết không nhúc nhích. Ai, tiểu tử ngươi ai vậy? Không biết đây là ngươi quỷ gia gia viện tử sao? Quỷ thắng hướng về phía bóng người giống to, nhưng rõ ràng phong tuyết âm thanh càng hơn một bậc. 391 chương 369, phong tuyết giết người đêm vẫn là cái kia một thân trường sam màu xám, ở nơi này phong tuyết chi dạng. Là Phong Độ. Ngươi hôn tiểu tử này là ai? Hơn nửa đêm tới ngươi quỷ gia gia trang trí nội thất thần dở trò. Quỷ thắng đến gần xem xét là một cái người, nộ khí lập tức biến đi lên. Ngươi chính là quỷ thắng đối với, là ngươi gia gia ta. Vậy thì nạt mạng đi. Phong Độ vừa nói vừa hướng quỷ thắng phóng đi, mấy bước khoảng cách chỉ một cái chớp mắt liền đến, xúc kình, thuận thế nhấc lên quyền trái, lui về phía sau người bụng dưới đánh tới. Chỉ là ngay tại Phong Độ quyền trái sắp đánh tới quỷ thắng lúc, cái sau quanh thân lại lưu chuyển lên một đạo ngân quang, đem Phong Độ cái này tình thế bắt buộc nhất kích ngạnh sinh sinh gậy trở về. Nhất kích đi qua, quỷ thắng còn sững sờ tại chỗ, dừng một chút phía sau hắn mới phản ứng được, tiếp đó sờ lên chính mình, xác nhận không có thụ thương. Tạo hóa cảnh cường giả quả nhiên ghê gớm, say rượu thành dạng này còn có thể có mạnh như vậy phòng ngự. Phong Độ ổn ổn thân hình, nhìn xem quỷ thắng trên thân cái kia ảm đạm xuống ngân sắc lưu quang. Ha ha, ha ha ha, ngươi một cái tiểu tam bao, nguyên lai muốn đánh lên ta, ngươi thương không được ta. Quỷ thắng mặc dù say không được, thế nhưng là hắn cũng không giống như chết người, tạo hóa cảnh tám đoạn thực lực cũng không phải giả. Điều trùng tiểu kỹ. Phong Độ lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, côn trùng chính là côn trùng, tạo hóa cảnh vẫn là côn trùng. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm đồ chú, đem cái kia giấy kẹp tại hai ngón tay ở giữa, một cái tay khác làm đạo chỉ hình dáng, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái gì? Ngươi biết đạo pháp? Quỷ thắng nhìn xem Phong Độ, trong mắt đắc ý quét sạch sành sanh, ngươi lại là đạo tu. Quỷ thắng bây giờ không thể không đề cao 12 phần cảnh giác, hắn Quỷ Vương tông sợ nhất không phải cảnh giới cao thâm cường giả, mà là đạo thuật trời sinh khắc chế quỷ tu chi thuật. Nương Thủy Phong Độ đem phù lục một trường vỗ tại trên mặt tuyết, trên đùa chú tản ra màu đỏ sờ quang, phù lục bốn phía tuyết lập tức hóa thành thủy. Hóa băng hắn đưa tay chậm rãi nhấc lên, dưới bàn tay bãi kia nước đá cấp tốc ngưng kết thành một thanh băng kiếm bộ dáng. Quỷ thắng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đầu bản năng nghĩ tới cầu xin tha thứ, đạo sư tha mệnh chữ lại không có thể nói ra. Phong Độ vẫn là một cái bước xa vọt tới quỷ thắng trước mặt, vẫn là nhất kích trọng quyền đánh về phía người sau bụng dưới, trong dự liệu, cái sau bốn phía ngân quang lưu chuyển, tan đi liếu Phong Độ tất cả lực đạo. Bất quá, Phong Độ động tác cũng không có liền như vậy kết thúc. Quỷ thắng trạng thái thanh tỉnh chính xác cả mình, thế nhưng là bây giờ linh đinh say mềm chỉ dựa vào một tầng thiên quỷ ngự thể hộ thuẫn, Phong Độ chỉ cần đem hắn phá giải liền có thể giết trong nháy mắt hắn. Phong Độ quỷ mị thân hình tại quỷ thắng bên cạnh dừng lại như vậy một cái chớp mắt, trong nháy mắt này bên trong, Phong Độ tinh tường nhìn thấy cái kia ngân quang từ hắn trọng kích chỗ sinh ra, cuối cùng đều hội tụ đến quỷ thắng nơi gáy. Hàn quang chợt hiện, quỷ thắng ngã trên mặt đất. Ấm áp huyết từ hắn phần gáy liên tục không ngừng mà chảy ra, hòa tan trên mặt tuyết tuyết trắng. Nhà kia bên trong không ở huyên náo, người ở bên trong lục tục ngo ngoe đi ra, mới vừa vang động đã khiến cho chú ý của bọn hắn. Đốt đèn lồng chính bọn họ vội vàng mà chạy tới nơi này, cuối cùng thấy nhưng là thi thể, tuyết rơi, bị nhuộm đỏ nhạt tuyết trắng. 392 chương 370, Sơ Lâm Thái Hư Tông Nguyên lão, có thể chúng ta muốn ở nơi này trong viện nghẹn mấy ngày rồi. Phong Độ cười nói. Ân, tiểu tử ngươi lần này ra ngoài có phải hay không làm chuyện gì xấu rồi? Nói thế nào lên lời thần thần thao thao sáu. Nguyên lão kể từ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó tính tình thay đổi một chút, đối đãi người bên ngoài rất ít nói, chỉ là duy trì có đối với Phong Độ mới có nói có cười. Cũng không trách Nguyên lão sẽ như vậy biến hóa, Dương Thiết Tâm hắn thấy vốn là hưu không phải địch, thế nhưng là một chút trở mặt thành thù thật vẫn nhường mang cho Nguyên lão rất lớn xung kích, hắn bắt đầu ở trong lòng cẩn thận đề phòng bất luận kẻ nào, hắn phải cảm tạ cái này Dương Thiết Tâm, bằng không thật đúng là nhường hắn cái này dãi gió dầm xương người tiếp tục buông lòng cảnh giác, lần này cũng coi là cho Nguyên lão một lời nhắc nhở. Từ nay về sau, Nguyên lão trừ liều Phong Độ ai cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm, mặc kệ mặt ngoài cỡ nào hòa thuận, đều sẽ cẩn thận đề phòng. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Nguyên lão làm như vậy chuyện không có chỗ xấu. Thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau nói ba. Hoa Lam Nhi liền vội vàng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Hoa Lam Nhi một mực đắm chìm tại Xà Thanh Nhi biến thành bản thể trong bi thống, tại tiểu ma nữ đám người cố gắng an ủi phía dưới mới xem như đi ra bóng tối. phong độ vẫn như cũ chứa thần bí, các ngươi cũng có thể đoán được à, chúng ta như thế một đám người tại ngày này màn trong thành chi tiêu thế nhưng là rất lớn, ta chỉ muốn đi kiếm tiền mà thôi.
Kiếm tiền, Phong đại ca, ngươi đừng nói dẫn rồi, ngươi tiểu ra đi một ngày như vậy có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à?
Lưu Mặc rất là không tin nhìn xem hắn.
Ê, các ngươi nhìn, được là chuyến này thu sạch hàng, đầy đủ chúng ta tại ngày này màn trong thành ở lại 100 năm.
Phong độ đem cái kia 50 vạn vàng trong lúc đưa tay liền bày đi ra.
Hoa tắc.
Thiếu gia, ngươi không phải đi làm cường đạo đi, nhiều thỏi vàng như vậy à, ngươi là đánh cướp cái nào tài chủ?
Hát thúc đích tôn tử hách lại thất thanh kêu lên, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy tài.
Phong độ mỉm cười, tiếp đó tiện tay đem cái này 50 vàng tách đi ra một bộ phận, sau đó đem còn dư lại một bộ phận thu hồi đến tròm sao thương long trong nhẫn.
Về sau đại gia xuất hành đều phải khắp nơi cẩn thận, mặc kệ tới nơi nào cũng không có thể thiếu vàng, chúng ta lưu lại 20 vạn cân vàng, cái này 30 vạn cho đại gia chia đều, không gian giới chỉ tất cả mọi người có, nhớ kỹ không cần loạn hoa, nói không chừng về sau sẽ có chỗ đại dụng.
30 vạn cân vàng, tại chỗ trừ Liều Phong độ bên ngoài chia đều, Lưu Mặc, Lam Lâm, Hoa Lam Nhi, Xà Thanh Nhi cũng coi như ở bên trong từ Lam Nhi lãnh rủn, Uyên lão, Phong Hạ trưởng lão, Tiểu Ma nữ, Hát Thúc, Quan Bay, Hách Lại, Hương Lan cùng mầm mầm mỗi người đại khái phân đến 2 vạn vàng.
Ngược lại bọn hắn đi theo Phong độ eo quấn bạc triệu thiếu gia, phân bao nhiêu cũng không cái gọi là, bọn hắn quan trọng là trước đem chỗ này phá đại viện mua lại, sau đó đem trong này một lần nữa chỉnh đốn một chút.
Phong trưởng lão, chúng ta là không muốn mua lại chỗ này biệt tử.
Phong độ kỳ thực là không muốn một mực ở chỗ này, như thế một đám người đi theo hắn đi tới màn trời thành. Dù sao cũng nên cho đại gia nhất cái tượng mô tượng dạng nhà a, cái này phá sân rộng thực sự không phải là một cái kết cục tốt a ha ha, chúng ta trước mắt chỉ là tại tị nạn, để tránh bị quỷ kia Vương Tông quá nhiều dây dưa, chờ danh tiếng vừa qua chúng ta liền đi tại màn trời trong thành tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa, hôm nay màn thành diện tích nghe nói thế nhưng là rất lớn.
Trước kia Thiên Nhạc Đế quốc toàn bộ bản đồ sợ là chỉ có hôm nay màn thành 1 năm a.
Phong Hạ trưởng lão giải thích nói.
Gì?
Đã vậy còn có đại.
Mọi người nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới hôm nay màn thành vậy mà như vậy cao minh. Thật không hổ là toàn bộ Bắc vực tượng trưng A Thiên Nhạc Đế quốc hủy diệt, trong đó đại bộ phận chủng tộc có thể đều hướng về màn trời thành phương hướng mà đến, dù sao màn trời thành thực lực cực kỳ cường đại, chính là đã từng đỉnh phong thừa hải gian ma tộc muốn tới hủy diệt màn trời thành ta sợ là không có khả năng, bởi vì màn trời trong thành tồn tại thành tiên cảnh đại năng, đây chính là một chân bước vào tiên môn tồn tại a. Bắc vực cách Trung Châu kỳ thực cũng không phải là quá xa, màn trời thành cùng Trung Châu tốt nhiều thế lực đều lẫn nhau qua lại tỉ mỉ, cho nên tại màn trời thành định cư kỳ thực là cái tốt quyết định, ở đây trời giá rét địa động, thế nhưng là cũng chính vì như thế tạo thành một loại đặc thù bảo hộ hiệu quả. Màn trời thành trên cơ bản không người xâm phạm, bởi vì nơi này quá lạnh, chính là ma tộc cũng một mực là e ngại điểm này, cái này cũng là ma tộc cho đến nay bận tâm nhất một việc. Ma tộc kế hoạch lấy Thiên Nhạc Đế quốc làm căn cơ không ngừng quyết trường, thế nhưng là Bắc vực chỉ có đã khống chế màn trời thành mới được, thế nhưng là màn trời thành quá mức cường đại, ma tộc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, chỉ là câu nệ với Thiên Nhạc Đế quốc bên trong. Ma tộc mục tiêu kế tiếp là muốn biện pháp thấm vào màn trời thành, sau đó lại bí mật mưu đồ đại kế, mà đổi thành một bên nhưng là tiếp tục hướng bắc tìm tòi khu vực, ý là muốn tìm tòi Bắc vực ra địa giới, đây không thể nghi ngờ là một hạng rất lớn mật quyết định. Vô ngần đại lục từ đông đảo đại năng tìm tòi, bây giờ bản đồ đại khái đã sáng tỏ, lấy Trung Châu làm trục, bốn khối đại lục phân bố tại bốn cái phương hướng khác nhau, mấy năm qua không ngừng có người đến mỗi cái phương hướng phần cuối đi tìm tòi, đáng tiếc vừa đi là xong không tin tức, bởi vậy mọi người đem có can đảm thám hiểm tu sĩ xưng là tử sĩ.
Vậy thì nghe gió trưởng lão, chúng ta tạm thời thuê ở đây một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua, chúng ta liền đi màn trời trong thành tìm một thuộc về chúng ta chỗ.
Phong độ nói với mọi người đạo, sau đó hắn liền đi ra ngoài.
Phong độ không có cùng đại gia nói đích thân hắn giết Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Thắng, bởi vì hắn không muốn để cho mọi người gánh vác kinh chịu sợ. Dù sao thật vất vả ở đây sống yên ổn mấy ngày.
Phong ca, thiên nhi lạnh như vậy, ngươi tại sao không trở về phòng a?
Tiểu ma nữ không biết từ chỗ nào tìm một kiện bao nhung nhung miên bảo choàng tại Liêu Phong độ trên lưng.
Phong độ kéo tay của nàng ôn nhu nói, Diệp Nhi, ngươi nghĩ nhà sao?
Nhà.
Tiểu ma nữ suy nghĩ tựa hồ về tới ở trên Thiên Nhạc Đế quốc Thái Hành Sơn dưới chân tống gia, gia gia của nàng, mãi mãi, phụ thân, huynh trưởng sáu.
Thời gian dần qua, tiểu ma nữ ánh mắt có chút mơ hồ, nàng ôm thật chặt Phong độ. Ta không biết phụ thân bọn hắn bây giờ là sống hay chết, sau này chỉ cần có ngươi ở đây bên cạnh ta cũng sẽ không sợ, đáp ứng ta được chứ?
Vĩnh viễn không nên rời bỏ ta.
Phong độ đồng dạng gắt gao đem hắn kéo, hít sâu một hơi, Diệp Nhi, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi, ta thể.
Có một cái như vậy nữ tử không hối hận làm bạn, Phong độ cảm giác mình là may mắn như vậy, nàng biết rất rõ ràng trong lòng của hắn người yêu nhất không phải nàng, thế nhưng là nàng lại như cũng lựa chọn không oán không hối đi theo, phần này thích nhường Phong độ vĩnh viễn không cách nào kháng cự, cũng không cách nào hoàn lại, chỉ có thể dùng hành động đi biểu thị, sẽ chiếu cố thật tốt cô bé trước mắt một đời một thế.
Có đôi khi người yêu nhất cũng không phải người bên cạnh, mà người bên cạnh thường thường cũng là yêu người nhất nhân.
Thích không có công bằng hoặc không công bằng, chỉ có dùng tâm bình tĩnh cùng lòng cảm ơn đi đối đãi mỗi một sự kiện, chân quý trước mắt mỗi người, như vậy thì sẽ phát hiện một cái đạo lý, làm bạn mới là trọng yếu nhất hứa hẹn.
Lúc này màn trời thành cực tây chi địa, Quỷ Vương Tông giống như là điên rồi khắp nơi sát lục khi xưa cửu gia, chỉ cần là có khả nghi người đều sẽ tao ngộ Quỷ Vương Tông độc thủ.
Gió độ bất biết đấy là, cái kia xuất tiền thuê hắn đã giết Quỷ Thắng Vương lão bản, tại Phong độ đi không lâu sau liền chết thảm ở trong phủ, hiển nhiên đã bị Quỷ Vương Tông hoài nghi đồng thời ám toán. Quỷ Vương Tông người một bên thanh lý cựu địch thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào, thế là tức hồn hẹn, cuối cùng bọn hắn đem đầu mâu định tại Liêu Phong độ đám người trên đầu, bởi vì chỉ có bọn hắn những người này đến nay còn không có tìm được, giống như là bước hơi khỏi nhân gian một cái giống như, chỉ cần là tại ngày này màn thành cực tây một đời,
Quỷ Vương Tông tử đệ khắp nơi đều là, làm sao lại không nhìn thấy bóng của bọn hắn đâu? Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng phong độ đám người bọn họ tiến lên như vậy nhanh chóng, đã đi ra bọn hắn Quỷ Vương Tông phạm vi. Cứ như vậy, từng cọc thảm án thỉnh thoảng lại phát sinh, Quỷ Vương Tông dạng này bất chấp hậu quả, rốt cục đưa tới công phận a, bởi vì bị bọn hắn người sát hại đại bộ phận cũng có chút hậu thuẫn. Trong đó có một thế lực tên là Động Tiên Các, trực tiếp giết ra tới một người người trẻ tuổi, tay cầm trường kiếm liên tiếp chém giết Quỷ Vương Tông mấy tên cao thủ, lập tức nhường Quỷ Vương Tông thu liễm, từ đây không còn dám sinh sự đoan. Theo Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Thắng cái chết, Quỷ Vương Tông lại bị giết tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng vẫn để giải tán mà kết thúc. Quỷ Vương Tông hủy diệt có thể nói là tất cả đều vui vẻ, tin tức này chuyển ra rất nhanh liền vào Liêu Phong Độ đám người lỗ thai, một phen vui sướng sau đó, đám người cuối cùng chờ xuất phát, một lần nữa lên đường. Phong Hạ trưởng lão nói màn trời trong thành có hắn một vị sinh tử chi giao, lai lịch người này bất phàm, có lẽ có thể ở trong thành cho bọn hắn tìm một chỗ tốt dàn xếp chi địa. Nói đến Phong Hạ trưởng lão cái này sinh tử chi giao, vậy coi như không được rồi, chính là đương nhiệm Thái Hư Tông tông chủ Dương Nghĩa, tông nội có Tam Phong cựu phủ, cũng coi như là màn trời thành nhất lưu thế lực. Phong Hạ trưởng lão mang theo Phong Độ bọn người mấy phen khó khăn chắc trở rốt cục tiến vào Thái Hư Tông địa giới, chưa từng nghĩ đi ra giá lâm liền gặp phải phiền toái. Ta nói Hồ lão đầu, đem ngươi nữ nhi lấy ra chống đỡ cái này phí qua đường xem như cất nhắc ngươi, bằng không trực tiếp hiểu ngươi, còn không mau cút đi. Một vị người mặc đạo bào thanh niên một cước đem một ông lão gạt ngã ra ngoài, một bộ ngang ngược bộ dáng. Cha, cha. Ở nơi này man ngoan thanh niên sau lưng, một nữ tử bị hai người án lấy cánh tay cưỡng ép chế phục lấy, nữ tử này dung mạo rất thủy linh, thế nhưng là bây giờ nhưng là tê tâm liệt phế hô to. Phong Độ bọn người vừa tới cái này Thái Hư Tông địa giới, liền thấy ở nơi này Thái Hư Tông trước sơn môn xảy ra một màn này náo kịch, mặc dù thế hệ này xem như Thái Hư Tông địa bàn, thế nhưng là cũng không thể tùy ý làm hại bình dân á, không nghĩ tới Thái Hư Tông nhân là như vậy bại hoại. Tiểu ma nữ lúc này thì nhìn không quen, chỉ là nàng bị gió độ vững vàng giữ chặt, để cho không nên khinh cử vọng động, xen vào việc của người khác phải không chính xác, dù sao bọn hắn mới đến không biết sâu. Cạn. Phong Độ dùng ánh mắt hỏi thăm Phong lão ý tứ, Phong lão lắc đầu biểu thị chuyện này không cần quản, Phong Độ không thể làm gì khác hơn là gật đầu lôi kéo tiểu ma nữ không nhìn tới bên kia thảm trạng. Bất quá, không người nào thương hổ tâm, có thể hổ có ý hại người a. Ngay tại Phong Độ bọn hắn muốn đi ngang qua nơi này thời điểm, phía trước cái kia phách lối thanh niên đột nhiên chú ý tới trong đám người đi lại tiểu ma nữ, lập tức liền toàn thân bị kích thích, một kích động vội vàng hướng về phía Phong Độ bọn hắn hô, dừng lại. Các ngươi đứng lại cho ta. 393 chương 371, 10 năm Thái Hư Mộng thời gian thấm phát, 10 năm chói mắt liền qua. Thằng nói thời gian cùng lịch sử cùng một nhịp thở chi vật, đó chính là thời đại cùng thời đại ở giữa vết tích. Những dấu vết này hoặc sâu hoặc cạn, giống cây vòng tuổi. Sâu vết tích, làm cho người khắc sâu, rất là tiêu ký thời đại vết tích. Thí dụ như lời thứ nhất Thái Hư Tông chủ một kiếm trảm Thiên Hoa Phong, chính là một cái tại thời gian trường hà bên trong sâu đậm vết tích, đó là mãi mãi cũng không cách nào xóa sạch thành tựu vĩ đại. Mà cạn, thí dụ như Thái Hư đệ tử kiệt xuất nhất Thanh Minh, 10 năm đi qua, không người thấy hắn còn sống. Bắt đầu có người ngờ tới hắn đi vùng cực bắc tìm đòi, có thể tìm được thế giới mới có người đoán trong Trăn Châu đại năng diệt sát, dù sao Trung Châu chi địa thiên tài vô số, Thanh Minh dù thế nào năng lực, lại như thế nào thoát khỏi Trung Châu đại tu sĩ. Đây là kém cỏi vết tích, tuy chỉ tại thời gian trường hà bên trong nhấc lên một đóa nho nhỏ bọt nước, nhưng cũng nhường Tô Phục chi danh, kéo dài lưu truyền. Bất luận như thế nào, kiếm quân Thanh Minh trải qua 10 năm cũng đến rồi phai nhạt ra khỏi Thái Hư Tông thời điểm. Ngay tại mấy năm trước đó, hắn liền không còn là rất nhiều tu sĩ cùng phàm nhân trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. 10 năm thời gian, có chút phàm nhân trải qua ngọt bùi cay đắng sầu đủ loại tư vị, có chút tu sĩ tu vi để cái đại bậc thang, từ đây bước lên mây xanh, mà đối với một chút đại tu sĩ mà nói, chẳng qua là chớp mắt mắt công phu. 6. Thái Hư Tông, Kiếm Minh Phong. 10 năm đi qua, Kiếm Minh Phong có thể nói là khí tượng đại biến. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc kiếm quang xẹt qua phía chân trời, lũi tới, ra ra vào vào. Thanh Minh Huyền Thiên kiếm trận càng là triệt để khai phóng, cái này có thể khổ trên đỉnh phòng thủ đệ tử, trừ muốn cảnh giới người không có phận sự bên ngoài, còn phải phòng bị từ thiên ngoại tới ngoài ý muốn. Mà không thể nghi ngờ chính là, Kiếm Minh Phong chi phồn vinh, tại Thái Hư Tông thuộc về số 1. Thái Hư Tông từ Thanh Minh ra mắt về sau liền lộ ra ít có anh kiệt đi ra, Thái Hư Tông rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định mở rộng sân môn, mời chào môn đồ. Mà chọn đồ tiêu chuẩn, từ 6 tuổi đến 17 niên kỷ đều có thể, nhưng cực khắc những ngày qua là, lại đối với căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. Dù là như thế, Thái Hư Tông chiêu đồ tin tức vừa ra, bắc vực chấn động. Rất nhiều đại gia tộc cái gì đem chính mình tử tôn cùng thế hệ không có tu vi trong người người trẻ tuổi hết thảy khu tới ở đây. Thái Hư Tông tuyển nhận môn đồ khảo nghiệm là nguy hiểm độ bất độ khó cao lại cực cao khảo hạch, địa điểm liền tại Kiếm Minh Phong. Chỉ cần năng thông qua khảo hạch, đồng thời năng thông qua phong chủ 7 con đường tam vấn, liền có thể gia nhập vào Kiếm Minh ngọn núi, trở thành ngoại môn đệ tử. Trong này lại có xem trọng, ngoại môn đệ tử tấn nhập nội môn đệ tử, lại có khác biệt dạng khảo hạch, cụ thể như thế nào, chỉ có tham dự khảo hạch đệ tử biết được, nhưng tựa hồ tu vi chỉ là nhẹ nhất một hạng. Chiêu đồ đại điển kéo dài 10 cái ngày đêm, lần chiêu đồ, từ các nơi tụ tới tán tu. Gia tộc tử đệ, phàm nhân trở, cơ hồ muốn chen bể Thái Hư Tông, ước chừng có mấy vạn người. Có lẽ mấy chục vạn người tại Thái Hư Tông mà nói, chỉ thường thôi. Cần phải biết rằng, bất kỳ một cái nào địa giới, đều khó có khả năng chỉ do 6 tuổi đến 17 tuổi thiếu niên thiếu nữ hợp thành, phần lớn là qua tuổi thanh niên trai trắng, lao nhân. Là lấy mấy chục ngàn người này, đã là một cái vô cùng số lượng khổng lồ. Đương nhiên, ở trong đó còn có rất nhiều tán tu cũng là mang theo tử tôn cùng thế hệ tới thử vật khí, cũng có qua niên kỷ lại ỷ vào mặt mỏng tới đục nước béo cỏ. Cái trước còn tốt, cái sau một khi hiện liền trục xuất khỏi Thái Hư Tông, muôn đời không được bước vào Thái Hư cảnh nội. Mà thu hoạch lại không có trong tưởng tượng phong phú, năng thông qua khảo hạch vẫn chưa tới hàng ngàn. trong đó phần lớn là bị đào thải tại căn cốt tư chất bản tính sàng lọc bên trên, thậm chí không thể thu được khảo hạch cơ hội. Lại có rất nhiều là không năng thông qua khảo hạch, một phần nhỏ là con đường tam vấn không năng thông qua. Bỏ lỡ lần khảo hạch này cũng chỉ có thể thương tiếc trung thân, bởi vì kiếm minh giới đỉnh lần khai sơn môn chính là 10 năm về sau. Khi đó phần lớn người đều đã bỏ lỡ niên kỷ. 10 năm phía sau, đó là nay lại, cách chiêu đầu ngày còn có nửa năm, thì có rất nhiều người từ các nơi kéo dài chạy đến. Kiếm minh phong giảng kinh viện, hiện nay kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh, không còn như dĩ vãng như vậy, chỉ có thưa thất kiến trúc. Lấy bao la ít thấy bên trong huy hoàng phi vũ cung làm chủ cung, vì nội môn đệ tử nghe kinh chô ất tị cùng vì đệ tử mới nhập môn vỡ lòng cùng chô ở thiên vận cung thì nội ngoại môn công lao sự nghiệp khảo hạch cùng phong chỗ. Còn lại chư cung biến hóa không lớn, chỉ ở yếu địa thí dụ như giam giữ trọng phạm ám hồn phong, có kiếm vườn thất tinh phong, cất giữ pháp quyết trải qua muốn cùng bí bảo thiên cơ phong chờ có cấm chế bao phủ, tránh đệ tử mới nhập môn không biết nặng nhẹ xâm nhập. Giới luật viện bởi vậy định ra rất nhiều mới giới luật, đồng thời tập kết giới luật trải qua, chính là đệ tử mới vô phải nhìn xếp báo, bằng không sơ ý một chút phạm tại giới luật viện trong tay, tuyệt không có quả ngon để ăn. Thái Nguyên Sơn mạch rất là bao la, cái này 10 năm đến nay chẳng biết tại sao yêu thú nhiều lần sinh, đệ tử ngoại môn công lao sự nghiệp càng lúc càng phong phú. Theo đệ tử tăng nhiều, luyện khí phường, dược viên thậm chí giới luật viện đều gặp trước nay chưa có khảo nghiệm. Hiện nay tại mỗi cái kiếm minh phong bất luận là trưởng bối tiểu bối trên mặt, trừ cá biệt mấy cái bên ngoài, đều không thấy được nhàn nhã hai chữ. Nhưng đối với đông đảo đệ tử mới vô trong lòng hoàn mỹ sư huynh Lý Lăng Vân mà nói, tựa hồ sự tình gì hắn đều có thể làm được đâu vào đấy, không nóng không nổi. Ngày hôm nay, Ất Tỵ cung Tây Huyền điện chính là từ Lý Lăng Vân giảng kinh, sáng sớm thì có trên trăm cái ngoại môn đệ tử hỗn loạn tại Tây Huyền ngoài điện, trong đó đa số là nữ đệ tử, rất có một chút từng là ngoại môn đệ tử, bây giờ đã là nội môn đệ tử, tu vi đã không thấp đệ tử đến đây nghe giảng. Có này có thể thấy được Lý Lăng Vân lực ảnh hưởng không phải bình thường. Từ Thanh Minh rời đi kiếm minh phong phía sau, kiếm minh phong lớn nhất biến hóa vẫn là mấy cái chân truyền đệ tử, liền rơi tịch đều rất ít hiện thân trước mặt người khác, tựa hồ đang vùi đầu khổ tu. Mà Tiêu Ý giảng kinh, cái này 10 năm đến nay đã trở thành một cái truyền thuyết. Tựa hồ có nghe đồn hắn đang bế quan chuẩn bị độ kiếp. Còn lại từ Thật Khanh Tử không cần phải nói, 10 năm phía trước sở thụ tổn thương, đến nay chưa khỏi hẳn. Có thể thấy được ở ba cái tân tú dưới sự vây công, kỳ thực bị thương không nhẹ. Cơ Huyền Thanh thành đạo, cùng giới luật chuẩn mực có liên quan, là lấy mỗi ngày bận rộn giới luật viện sự tình, chính là nàng tu hành. Cuối cùng chính là hai cái tân tấn chân truyền, La Minh Cắt cùng Thủy Lạc Trạch. Hai người đồng thời nhập môn, cái trước tư chất cực cao, nhưng bản tính không đủ, sớm đã tới ôm hư cảnh, lại không thể bởi vậy phải chân truyền chi vị. Thủy Lạc Trạch làm kiếm minh phong tích lũy xuống rất nhiều chiến công, bản tính thượng đẳng, lại bảo vệ kiếm trai tâm ý, là làm không phải giả vờ, là lấy tu vi tại đến ôm hư phía sau, liền tự động xếp vào chân truyền. Chúng chân truyền đệ tử đối với tân tấn nhập môn đệ tử mà nói, mấy giống như tin đồn khó mà che mặt. Là lấy giả sĩ Vũ cùng Lưu Vũ vì cái gì ban một lao bối nội môn đệ tử, còn có Lý Lăng Vân cái này một nhóm thông qua vấn tâm đường nội môn đệ tử, liền lộ ra hết sức quan trọng đứng lên. Hắc hắc. Nghe nói sao, hôm nay Lăng Vân sư huynh muốn giảng ngự kiếm phi hành 6. Lúc này chưa đến giờ thịnh, Tây Huyền điện chưa mở ra, một đám ngoại môn đệ tử ngay tại ngoài điện nhiệt liệt thảo luận. Ngự kiếm? Không thể thôi. Đây chính là chân chính ngưng khiếu về sau mới có thể làm được chuyện 6. Như thế nào sớm giảng giải? Có thể hay không tin tức có sai? Nói hiệu nói vượng, Lăng Vân sư huynh hôm nay muốn giảng chính là kiếm tâm, nghe nói chính là hắn 10 năm trước đó nghe xong Tiêu Ý đại sư huynh giảng kinh về sau lĩnh ngộ 6. Tấn nhập tâm thần, liền có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Lĩnh ngộ kiếm tâm, liền có thể tấn nhập tâm thần. Hai người không có chút nào tương quan, nhưng lại cùng một nhịp thở. Theo kiếm minh phong pháp môn hoàn thiện, hiện nay ngoại môn đệ tử tu luyện phải nhanh qua dị vãng rất nhiều. Có quy khư dạng này phong phú tàng bảo khố trợ giúp, kiếm minh phong làm ra mời chào đệ tử quyết nghị, rõ ràng không phải là không có lý do. Phải biết quy khư cùng linh điền triệt để liên kết phía sau, có linh khí thoải mái, lại không phải dị vãng như vậy từ điện. Rất nhiều không đảo khoáng mạch bị thăm dò, dị bảo bị tìm ra, hết thảy bị kiếm minh phong cùng còn lại nhị phong chia cắt sạch sẽ. Người mới nói hiệu nói vượng, Lăng Vân sư huynh hôm nay nói là nội môn bí pháp, là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể có truyền kiếm quyết 6. Hắc, nghe nói tiểu tử ngươi là từ Lưu Vũ sư huynh chỗ nghe được tin tức thôi. Lưu Vũ sư huynh cùng Lăng Vân sư huynh quan hệ lại không tốt, lại Lưu Vũ sư huynh lại có thể nào cùng Lăng Vân sư huynh so sánh 6. Ngươi nói cái gì? Có dám hay không cùng ta bên trên đấu phát hai? Trong lúc nhất thời, Tây Huyền ngoài điện tựa như phố xá sơn bất đồng dạng la hét tầm ĩ không ngừng, mấy cái đệ tử tranh đến mặt đỏ mà đỏ, thậm chí trợn mắt nhìn nhau, lột tay áo muốn hướng về đấu pháp thai thượng tẩu một lần. Không thể không nói là, bây giờ đấu pháp thai quy củ trải qua mấy lần sửa, đã không thể lại tùy ý đả thương người tính mệnh, chỉ có thể phản xệ sở bị vẻ. Vì thế, giới luật viện cố ý đem đấu pháp thai thiết hạ thần trận, chỉ cần có người đấu pháp, đã có người giám thị, đấu pháp thai bốn phía cũng có phòng thủ đệ tử tùy thời ngăn cản bùng nổ đệ tử. Các ngươi làm gì? Tây Huyền ngoài điện ồn ào, giới luật trải qua phí công đọc sách. Nhưng vào lúc này, đông dưng có một tiếng quát chói tai vang dội, chỉ thấy bên trái hành lang có mấy cái sắc mặt lạnh lùng, xem xét đã biết là thế hệ trước nội môn đệ tử vây quanh một cái có như gió xuân ấm áp nụ cười, lấy lam nhạt đạo bảo thanh niên tuấn mỹ hướng Tây Huyền điện mà đến. Hắc hắc, thật lớn uy phong. Ngươi tới này làm gì làm chi? Chúng đệ tử xem xét lại khách không mời mà đến đây, lập tức mặt mũi tràn đầy ý, mới vừa ầm ĩ cũng trong nháy mắt lắng lại. Hừ, ta phụng tông chủ chi mệnh xuống núi đón khách, không nghĩ tới nhìn thấy các ngươi bọn này túi rượu cơm trứng ở nơi này tranh cãi không ngừng, thực sự là đáng ghét, nhanh nhường Lý Lăng Vân đi ra gặp ta, tông chủ có lệnh, Kiếm Minh Phong nhất thiết phải từ hắn đứng ra đi nên đón khách nhân, sau đó còn muốn đi một chỗ khác tìm Thiên Âm sư muội, các ngươi nhanh lên. Nguyên Lai Phong hạ trưởng lao đến đã kinh động đến Thái Hư tông chủ, cho nên phái người này mang theo mặt khác nhị phong đại biểu tiến đến chào đón, chỉ là một số người còn có điều không biết, phong độ nhất người đi đường mới tới Thái Hư tông liền gặp được tai họa, lập tức phải ra tay đánh nhau, đã đến tên đã trên dây không thể không phát trạng thái, thực sự là khuôn mặt gây họa, bởi vì tiểu ma nữ khuôn mặt đẹp, phong độ thế nhưng là không ít bị tội. A394. Chương 372, Tiềm Long thúc ngựa Lưu Tần Lãng, ta Kiếm Minh đỉnh người còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo. Bỗng nhiên từ Kiếm Minh phong bên trong bay ra một đạo bạch quang, nhìn kỹ, chỉ thấy một tuấn mỹ tu sĩ phong độ nhanh nhẹn ngự kiếm mà đến. Hoa tắc, là Lý sư huynh tới, là Lý sư huynh tới. Phía dưới đệ tử một đám ồn ào, có thể thấy được Lý Lăng Gió ở Kiếm Minh đỉnh địa vị như mặt trời ban trưa. Kiếm Minh phong từ Thanh Minh tan biến sau đó, hơn 10 năm đảo mắt liền qua, trong lúc đó cũng xuất hiện mấy vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà tới được hôm nay, Lý Lăng Gió thì siêu việt tiên hiển, mới có 25 tuổi cũng đã là tạo hóa cảnh cựu đoạn cường giả, một thân bản lĩnh hết Kiếm Minh phong chân truyền, nhất là đối với kiếm thuật lĩnh ngộ càng là không ai bằng, có thể xưng yêu nghiệt. Thái Hư Tông Tam Phong làm chủ, còn lại tất cả động làm phụ, trên tổng thể cũng là chia làm cỗ thế lực, Tam Phong gió hẳn là Kiếm Minh phong, Thanh Hư phong, Thúy Vân phong. 10 năm trước Tam Phong lấy Kiếm Minh phong tối cường, nhất phong chi lực chống lên Thái Hư Tông nửa giang sơn, lúc đó Thanh Hư phong cùng Thúy Vân phong liên hợp lại cũng theo không kịp, từ đây Thái Hư Tông tông chủ vẫn luôn là Kiếm Minh phong người, sau đó về sau Thanh Minh tạm biến, Kiếm Minh phong liền dần dần tịch mịch, huy hoàng của ngày xưa đã không thấy, mà đương đại tông chủ cũng biến thành Thanh Hư phong người. Quá Hư phong Tam phong ai cũng có sở trường riêng, Kiếm Minh phong lấy tuyệt thế kiếm pháp nổi tiếng bắc vực, Thanh Hư phong nhưng là lấy vũ kỹ pháp thuật mà xưng, Thúy Vân phong thì mỹ nữ như mây, lấy cẩm kỳ thư họa chi đạo bị người nói chuyện say sưa sáu. Bây giờ Tam phong bên trong khó phân trên dưới, Thanh Hư phong nhiều người một chút thôi sáu. Lý Lăng Gió, ta chính là Thái Hư Tông tông chủ Khai Sơn đại đệ tử, chẳng lẽ còn không có quyền lợi quản giáo mấy cái không ra gì đệ tử? Làm gì, miệng ngươi miệng từng tiếng lấy Kiếm Minh phong tranh với ta luận, chẳng lẽ Thái Hư Tông là ngươi Kiếm Minh phong chính mình? Ha ha ha, Tần Lãng, ngươi chớ có cho ta chụp mũ, ta Thái Hư Tông từ tiền tổ sáng lập đến nay liền lưu lại Tam phong, hơn nữa cho phép Tam phong ngày bình thường cạnh tranh lẫn nhau, mà như có ngoại địch thì cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, ta Kiếm Minh phong chính là không phục ngươi Thanh Hư phong, ta Lý Lăng Gió nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về Kiếm Minh đỉnh vinh quang. Lý Lăng Gió tóc dài tự nhiên khoác lên phía sau lưng, mi thanh mục tú, toàn thân áo trắng dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Hoa, rất đẹp trai a. Phía dưới đông đảo nữ đệ tử La Thất Thanh lên tiếng, chính là có vừa muốn đến đây tham gia Kiếm Minh phong khảo hạch, có nhưng là phong nội đệ tử. Tần Lãng trên mặt hơi hơi co quắp phía dưới, hắn không thể không thừa nhận cái này Lý Lăng Gió đúng là một thiên tài, hơn nữa tướng mạo chính xác bất phàm, điểm này là thiết tranh tranh sự thật, cùng ở cùng một chỗ rất tự nhiên cũng sẽ bị hắn khí chất cho so được với ảm đạm không thiếu. Lúc này, đông nhiên phương xa một cái bạch linh chim bay tới, bạch linh điểu phía trên chuyển tới một thanh âm ngọt ngào, hai vị sư huynh thật có nhã hứng, lại ở nơi này đấu lên miệng tới. Cổ Linh Nhi, đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chạy ra ngoài sáu. Tần Lãng cười nói, hắn nhìn thấy Cổ Linh Nhi liền toàn thân cứng ngắc, cái này Cổ Linh Nhi thế nhưng là hắn Tần Lãng tình nhân trong động. Mà rõ ràng Cổ Linh Nhi đối với Tần Lãng cũng không nóng hổi, một loại nước chảy có ý định hoa rơi vô tình ý cảnh càng ngày càng ấm lên, cái này khiến Tần Lãng cái này Thái Hư Tông đệ nhất đệ tử có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nghĩ hắn tướng mạo đường đường hắn tử, vì cái gì không thể chiếm được mỹ nhân về đâu. Lý Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Cổ Linh Nhi vậy mà nhìn cũng không nhìn Tần Lãng một mắt, trước tiên hướng về Lý Lăng Gió chào hỏi, đây càng thêm nhường Tần Lãng tức giận. Lý Lăng Gió chỉ là nhàn nhạt cười cười, Linh Nhi sư muội thực sự là càng ngày càng xinh đẹp, cùng Tần Sư Minh thật đúng là đang đối rất nhiều a, ha ha. Lý Lăng Gió, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi đối với ta có ý kiến có thể hướng về phía ta tới, làm gì đem cổ sư muội kéo vào được, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giáo huấn ngươi sao? Tần Lãng tức giận đến da đầu đều phải nổ. Hừ, Tần Lãng, ta nhường ngươi 10 chiêu, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Lăng Gió lời ấy thật đúng là chanh chua, chẳng những theo võ học thượng lục nhã, tiện thể liền tôn ti cũng mang tới, thực sự là một chương nhanh mồm nhanh miệng a. Cổ Linh Nhi một mực biết Tần Lãng đối với nàng có ý định, thế nhưng nàng đối nó không có chút nào cảm giác, nội tâm của nàng đối với Tần Lãng vẫn có thẹn, còn đối với Lý Lăng Gió lớn bộ phận là thưởng thức, dù sao như này trẻ tuổi lại kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa còn tướng mạo đường đường. Được rồi, các ngươi không cần ầm ĩ rồi được sao? Tông chủ đưa tin để cho chúng ta đi ngoài núi đón khách, các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, bằng không tông chủ trách tội xuống các ngươi lại không thể thiếu nửa năm cầm đoán. Cổ Linh Nhi tức giận ngăn lại hai người. Hừ, nhìn thấy cổ sư muội mặt mũi, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Tần Lãng lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trước tiên hướng về dưới núi mà đi. Lý Lăng Gió từ tốn nói, đại sư huynh quả nhiên là hảo lòng dạ, khí độ tốt à, ha ha. Phúc. Tần Lãng trong lòng đang hộp máu à, này đáng chết tiểu bạch kiểm thực sự là tức chết ta vậy, chỉ là hắn còn phải cố nén, quả thực là khó chịu. Ba người cùng một chỗ từ Thái Hư Tam Phong phía trên hướng về dưới núi bay đi, không bao lâu chính là đến rồi sơn môn bên ngoài, thế hệ này bình thường ở cũng là chút Thái Hư Tông ký danh đệ tử, cái gọi là ký danh đệ tử chính là còn không tính là Thái Hư môn nhân, chỉ là được cho phép lưu lại làm việc vật mà thôi. Sư huynh, ngươi xem bên kia, giống như xảy ra chuyện gì. Rất xa Cổ Linh Nhi liền thấy sơn môn cốc khẩu tình huống, nơi đó tụ tập rất nhiều người, đều ở đây giằng co, không biết cần làm chuyện gì. Ân. Tần Lãng theo Cổ Linh Nhi chỉ nhìn lại, quả nhiên có biến, cái này rất lâu không hạ sơn hoạt động, lúc nào sơn môn cốc khẩu chỗ loạn cả lên. Lẽ nào lại như vậy? Thái Hư Tông sơn môn cốc khẩu chi địa, bây giờ phong độ bọn người không thể không dừng lại, dù sao nhân gia là chủ, bọn họ là ngoại lai người, đi tới địa bàn người khác tự nhiên không thể không cố kỵ gì. Thế nhưng là ai biết cái kia Thái Hư Tông ký danh đệ tử lại muốn lưu lại tiểu ma nữ, lập tức phong độ liền nổi giận, ngươi nha nghĩ ngược lại là đẹp, cho là chúng ta ngoại lai dễ ức hiếp đúng không? Thế là đám người nhao nhao chuẩn bị động thủ, cho dù là giết những người đó cũng không thể thụ khuất nhục, phong độ chưa bao giờ là sợ chuyện người, dám ở trên đầu của hắn động thủ, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không chết không thôi. Như thế nào? Các ngươi một đám đồ nhà quê phiên tiên không thành. các huynh đệ cho ta đem bọn này đồ nhà quê vây lại, ai dám phản kháng cho ta hung hăng đánh, mấy cái liền tạo hóa cảnh đều không phải là đồ nhà quê còn dám cùng ra ra mạnh miệng. Thực sự là phi thiên. Người đệ tử ký danh này phách lối nói, người này tên là Mã Lưu, đừng nhìn tướng mạo xấu xí, hắn nhưng là chân chân thực thực tạo hóa cảnh một đoạn tu sĩ, đơn giản là kỳ nhân phẩm không hợp bị đuổi xuống núi, may mắn có một trưởng bối là Thanh Hư Tông trưởng lão, này mới khiến hắn lưu lại làm một ký danh đệ tử. Thế nhưng là ai biết ngựa này lưu đến chết không đổi, lại ở đây dưới núi làm mưa làm gió, mà trên núi có trưởng bối của nó chỗ dựa, hắn cũng không trêu chọc cái gì đại phiền toái, khi dễ cũng là chút người không quyền không thế, bởi vậy không có người có thời gian dỗi phản ứng đến hắn. Dân ra, ngựa này lưu đến trở thành cái này Thái Hư Tông Tam Phong dưới Diêm Vương gia, bị hắn khi dễ cô nương có thể không đến 100 cũng đến 80 a, rất nhiều có mơ ước nam nữ tu sĩ đều ở nơi này khổ khổ kiên trì, cho dù là nhận hết gặp trắc trở, bọn hắn những người này mục tiêu đó là có thể tiến vào Thái Hư Tông làm một cái chân chính tu sĩ, như thế sẽ không uổng đời này. Một đám người đem phong độ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, nhìn xem tư thế nếu như không cho Mã Lưu cái thằng này một cái câu trả lời hài lòng, phải không chuẩn bị buông tha phong độ đám người a, đáng tiếc Mã Lưu là mắt bị mù, hắn cũng không mở mắt ra xem, phong độ là người phương nào. Mặc dù hắn chỉ có kiền khôn cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng là sự chân thật của hắn chiến lực cũng không chỉ như thế, còn có Huyên lão cùng Phong Hạ trưởng lão hai tôn tạo hóa cảnh ngũ đoạn cường giả, cái này cũng là về sau Phong Hạ trưởng lão nói cho phong độ, nguyên lai Huyên lão tu vi tại tạo hóa cảnh tứ đoạn, mà Phong Hạ trưởng lão nhưng là hơi cao một chút chính là ngũ đoạn. Không nghĩ tới Thái Hư Tông người đều là người loại cặn bã này, Phong trưởng lão, chúng ta giết ra ngoài à, chính là chết cũng muốn cầm tiểu tử kia đầu để tế điện. Phong độ tranh phải một tiếng rút ra hàn tinh đao, đao quang vừa ra, chung quanh vốn là lạnh như băng không khí trở nên càng thêm rét lạnh. Theo gió độ động tác, tiểu ma nữ, Lưu Mặc, Viên lão chờ tất cả đều làm xong chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn những người này liên hiệp chiến lược thế nhưng là không tầm thường, những thứ này ký danh đệ tử tu vi cao nhất cũng liền Mã Lưu mà thôi, những người còn lại cũng đều là kiền khôn cảnh tu vi, không đủ gây sợ. Đúng là mẹ nó phản, mấy cái đồ nhà quê dám cùng lão tử mạnh miệng, các huynh đệ cho ta giết. Giết sạch mấy tên hôn đản này. Nữ lưu lại, nam hết thể giết chết cho ta. Mã Lưu kêu to thuận tay rút ra một cái đại đao hướng về phong độ chém tới, hắn xem sớm đi ra những người này lấy phong độ cầm đầu, cái này một đầu cánh tay tiểu tử, giết đến chính là ngươi. Thế nhưng là Mã Lưu chấn kinh, bởi vì hắn toàn lực đánh ra một đao cư nhiên bị chặn, hơn nữa đối phương vậy mà không hề động một chút nào. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mã Lưu tưởng rằng ảo giác của mình, kết quả là lại đến một chiêu, thế nhưng là lại bị sự hoàn mỹ đo lấy, hơn nữa đối phương mảy may không núp đích. Mã Lưu trong lòng lập tức máy động, chẳng lẽ lần này đã trúng thiết bản? Không phải à, ta Mã Lưu nhiều năm như vậy công phu không cao, nhưng khi nhìn người công phu một hạng đều rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đám người này chính là ngoại lai đồ nhà quê, làm sao có thể có lỗi? Suy nghĩ đông đảo có thể, Mã Lưu vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán, hắn không tin tiểu tử này có thể là tạo hóa cảnh cao thủ. Linh xả vây đuôi. Mã Lưu một đao giống như cái đuôi một dạng quét ngang mà ra, thân hình giống như rắn linh động, xuất đao cực nhanh, uy lực cũng là cực lớn. Phong độ chưa thấy qua linh như vậy đúng dịp đao chiêu, dưới sự khinh thường bị một đao đẩy lui mấy bước, còn tốt không có bị thương tổn. Mã Lưu thấy gió độ cuối cùng bị đánh lui, lòng tin tăng mạnh, kết quả là một bộ linh xả đao pháp thi triển ra, thân như rắn, đao như gió, kịch cộm đại đao nhường hắn đuổi nghịch đứng lên lại linh xảo đến cực điểm, không thể không nói ngựa này Lưu thật đúng là một cái nhân tài. Phong độ biết không thể dây dưa quá lâu, vạn nhất chờ Thái Hư Tông hậu viện tới, bọn hắn có thể liền đi không được, chỉ có trong nháy mắt bộc phát, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất biện pháp. Gió 6, thủy 6, tiềm 6, long 6, phá. Phong độ trong tay hàn tinh trên đao lập tức một trận gió thủy chi tức điên điên cuồng lan lộn, kèm theo một tiếng cự đại long âm, một đầu phong thủy chi khí ngưng kết mà thành cự long từ trước tới giờ không diện hàn tinh trên đao bao phủ mà đi, đây mới thật là phong thủy tiềm long phá. Bị gió độ hoàn thiện đến rồi cực hạn, là hắn mấy đại sát chiêu một trong. To lớn long ảnh lập tức liền đem Mã Lưu cả người lẫn đao cuốn bay ra ngoài. Phong độ hướng về phía đại gia hô, mau bỏ đi. 395 chương 373, Thiên đại hiểu Lâm Viên lão tiện tay giải quyết một cái cương địch, nghe được phong độ bên kia hô to, thế là vội vàng cùng Phong Hạ trưởng lão một trái một phải yểm hộ đại gia rút lui nơi đây. Mã Lưu tên kia mắt thấy phong độ bọn người muốn rút đi, lập tức cấp nhãn, hét lớn, các huynh đệ, đám người này là gian tế, nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy rồi. Đáng chết này Mã Lưu, ta nhất định phải giết hắn. Phong độ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, rõ ràng cái này Mã Lưu trong mắt hắn đã bị phán quyết tử hình. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước hết giết đi ra ngoài hay nói. Lưu Mặc giữ chặt phong độ, tiếp đó đám người chậm rãi rút lui, xe ngựa mang theo Hoa Lam Nhi đám người đã chạy ra rất xa, trên xe ngựa tiểu ma nữ cùng Hắc Thúc toàn lực ngăn cản đến từ bốn bề quấy rối, mà Phong trưởng lão cùng Nguyên lão từ hai bên trái phải hai bên điểm hộ, phong độ cùng Lưu Mặc đoàn hậu. Một hồi hôn chiến bộc phát, đối diện Thái Hư Tông ký danh đệ tử đô là kiền khôn cảnh tu sĩ, tạo hóa cảnh giới chỉ có Mã Lưu một người, mà phong độ bên này tạo hóa cảnh chiến lực có ba người, nhưng mà phía trước thắng ở nhiều người. Rầm rầm rầm. Từng lớp kinh khủng khí lãng đem sơn môn này cốc khẩu nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, phong độ mấy người cũng thụ không nhỏ nội thương. Đây chính là đông đảo kiền khôn cảnh cao thủ liên thủ xuất kích à? Phong Hạ trưởng lão không nghĩ tới có thể như vậy, cái này Thái Hư Tông tông chủ đúng là sinh tử của mình huynh đệ, đã từng Phong Hạ còn tại một chỗ viễn cổ bên trong bí cảnh đã cứu thứ nhất mệnh, nhưng là bây giờ bên dưới môn nhân đối đãi mình như vậy, thật sự là buồn từ tâm tới a, đã ngươi bất nghĩa, bên kia đừng trách ta vô tình, các ngươi hết thảy đều chết cho ta. Phong Hạ trưởng lão trong tay phất chân lắc một cái, đột nhiên một cái cự hình linh hạc hư ảnh từ thiên mà đến, một tiếng hạc rẽ chấn kinh phương viên trăm dặm chỗ. Ở xa rõ ràng hư phong đại điện lão giả râu bạc trắng đang tại nhắm mắt minh tưởng, chợt nghe tiếng này hạc rẽ thầm mắng một tiếng, nguy rồi. Phong lão đệ nhất định tao ngộ cường địch, ta phải chạy đi xem một chút. Cái này lão giả râu bạc trắng chính là đương đại rõ ràng Hư Tông tông chủ. Tần Lãng ba người đổi tới phát hiện cái này quốc khẩu chỉ lát nữa là phải bị hoành bình, khá lắm, một bọn ký danh đệ tử toàn viên xuất động, trận thế này là tao ngộ cường địch a, nhưng mà tông chủ phái bọn hắn đến phân rõ là tới đón tiếp khách nhân, chưa chừng nghe nói có cường địch sắp tới a. Chẳng lẽ sáu? Không tốt, sự tình có thể làm lớn lên, đám này đáng chết ký danh đệ tử a, cái kia cưới hạc người đúng là chúng ta muốn nên tiếp khách nhân a, nguy rồi sáu. Lý Lăng Phong hòa Cổ Linh Nhi nghe lời nói này cũng đều sắc mặt đại biến, tông chủ nếu là bởi vì chuyện này trách tội đến ba người bọn họ trên đầu, nhưng là nguy rồi, khó tránh khỏi bị cấm túc nửa năm, đây chính là đủ dạy vào người. 396 một viên lão tiện tay giải quyết một cái cường địch, nghe được phong độ bên kia hô to, thế là vội vàng cùng phong hạ trưởng lão một trái một phải hiệp hộ đại gia rút lui nơi đây. Mã Lưu tên kia mắt thấy phong độ bọn người muốn rút đi, lập tức cấp nhãn, hét lớn, các huynh đệ, đám người này là gián tế, nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy rồi. Đáng chết này Mã Lưu, ta nhất định phải giết hắn. Phong độ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, rõ ràng cái này Mã Lưu trong mắt hắn đã bị phán quyết tử hình. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước hết giết đi ra ngoài hay nói. Lưu Mặc giữ chặt phong độ, tiếp đó đám người chậm rãi rút lui. Xe ngựa mang theo Hoa Lam Nhi đám người đã chạy ra rất xa, trên xe ngựa tiểu ma nữ cùng Hắc Thúc toàn lực ngăn cản đến từ bốn bề quấy rối, mà Phong trưởng lão cùng Nguyên lão từ hai bên trái phải hai bên điểm hộ, Phong Độ cùng Lưu Mặc đoàn hậu. Một hồi hôn chiến bộc phát, đối diện Thái Hư Tông ký danh đệ tử đô là Kiền Khôn cảnh tu sĩ, tạo hóa cảnh giới chỉ có Mã Lưu một người, mà Phong Độ bên này tạo hóa cảnh chiến lực có ba người, nhưng mà phía trước thắng ở nhiều người. Rầm rầm rầm. Từng lớp kinh khủng khí lãng đem sơn môn này cốc khẩu nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Phong Độ mấy người cũng thụ không nhỏ nội thương, đây chính là đông đảo Kiền Khôn cảnh cao thủ liên thủ xuất kích. Phong Hạ trưởng lão không nghĩ tới có thể như vậy, cái này Thái Hư Tông tông chủ đúng là sinh tử của mình huynh đệ, đã từng Phong Hạ còn tại một chỗ viễn cổ bên trong bí cảnh đã cứu thứ nhất mệnh, nhưng là bây giờ bên dưới môn nhân đối đãi mình như vậy, thật sự là buồn từ tâm tới a, đã ngươi bất nghĩa, bên kia đừng trách ta vô tình, các ngươi hết thảy đều chết cho ta. Phong Hạ trưởng lão trong tay phất chân lắc một cái, đột nhiên một cái cự hình linh hạc hư ảnh từ thiên mà đến, một tiếng hạc rẽ chấn kinh phương viên trăm dặm chỗ. Ở xa rõ ràng Hư Phong đại điện lão giả râu bạc trắng đang tại nhắm mắt minh tưởng, chợt nghe tiếng này hạc rẽ thầm mắng một tiếng, nguy rồi, Phong lão đệ nhất định tao ngộ cường địch, ta phải chạy đi xem một chút. Cái này lão giả râu bạc trắng chính là đương đại rõ ràng Hư Tông tông chủ. Tần Lãng ba người đổi tới phát hiện cái này quốc khẩu chỉ lát nữa là phải bị hoành bình, khá lắm, một bọn ký danh đệ tử toàn viên xuất động, trận thế này là tao ngộ cường địch a, nhưng mà tông chủ phái bọn hắn đến phân rõ là tới đón tiếp khách nhân, chưa chừng nghe nói có cường địch sắp tới a. Chẳng lẽ sáu? Không tốt, sự tình có thể làm lớn lên, đám này đáng chết ký danh đệ tử a, cái kia cưới hạc người đúng là chúng ta muốn nên tiếp khách nhân a, nguy rồi sáu. Lý Lăng Phong hòa Cổ Linh Nhi nghe lời nói này cũng đều sắc mặt đại biến. Tông chủ nếu là bởi vì chuyện này trách tội đến ba người bọn họ trên đầu, nhưng là nguy rồi, khó tránh khỏi bị cấm túc nửa năm, đây chính là đủ dày vào người. Viên lão tiện tay giải quyết một cái cường địch, nghe được phong độ bên kia hô to, thế là vội vàng cùng Phong Hạ trưởng lão một trái một phải hiệp hộ đại gia rút lui nơi đây. Mã Lưu tên kia mắt thấy phong độ bọn người muốn rút đi, lập tức cấp nhãn, hét lớn, các huynh đệ, đám người này là gián tế, nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy rồi. Đáng chết này Mã Lưu, ta nhất định phải giết hắn. Phong độ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, rõ ràng cái này Mã Lưu trong mắt hắn đã bị phán quyết tử hình. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước hết giết đi ra ngoài hay nói. Lưu Mặc giữ chặt phong độ, tiếp đó đám người chậm rãi rút lui, xe ngựa mang theo Hoa Lam Nhi đám người đã chạy ra rất xa, trên xe ngựa tiểu ma nữ cùng Hắc Thúc toàn lực ngăn cản đến từ bốn bề quấy rối, mà Phong trưởng lão cùng Nguyên lão từ hai bên trái phải hai bên điểm hộ, Phong Độ cùng Lưu Mặc đoàn hậu. Một hồi hôn chiến bộc phát, đối diện Thái Hư Tông ký danh đệ tử đô là Kiền Khôn cảnh tu sĩ, tạo hóa cảnh giới chỉ có Mã Lưu một người, mà Phong Độ bên này tạo hóa cảnh chiến lực có ba người, nhưng mà phía trước thắng ở nhiều người. Rầm rầm rầm. Từng lớp kinh khủng khí lãng đem sơn môn này cốc khẩu nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Phong độ mấy người cũng thụ không nhỏ nội thương, đây chính là đông đảo Kiền Khôn cảnh cao thủ liên thủ xuất kích. Phong Hạ trưởng lão không nghĩ tới có thể như vậy, cái này Thái Hư Tông tông chủ đúng là sinh tử của mình huynh đệ, đã từng Phong Hạ còn tại một chỗ viễn cổ bên trong bí cảnh đã cứu thứ nhất mệnh, nhưng là bây giờ bên dưới môn nhân đối đãi mình như vậy, thật sự là buồn từ tâm tới a, đã ngươi bất nghĩa, bên kia đừng trách ta vô tình, các ngươi hết thảy đều chết cho ta. Phong Hạ trưởng lão trong tay phất chân lắc một cái, đột nhiên một cái cự hình linh hạc hư ảnh từ thiên mà đến, một tiếng hạc rẽ chấn kinh phương viên trăm dặm chỗ. Ở xa rõ ràng Hư Phong đại điện lão giả râu bạc trắng đang tại nhắm mắt minh tưởng, chợt nghe tiếng này hạc rẽ thầm mắng một tiếng, nguy rồi, Phong lão đệ nhất định tao ngộ cường địch, ta phải chạy đi xem một chút. Cái này lão giả râu bạc trắng chính là đương đại rõ ràng Hư Tông tông chủ. Tần Lãng ba người đổi tới phát hiện cái này quốc khẩu chỉ lát nữa là phải bị hoành bình, khá lắm, một bọn ký danh đệ tử toàn viên xuất động, trận thế này là tao ngộ cường địch a, nhưng mà tông chủ phái bọn hắn đến phân rõ là tới đón tiếp khách nhân, chưa chừng nghe nói có cường địch sắp tới a. Chẳng lẽ sáu? Không tốt, sự tình có thể làm lớn lên, đám này đáng chết ký danh đệ tử a. Cái kia cưới hạc người đúng là chúng ta muốn nên tiếp khách nhân a, nguy rồi sáu. Lý Lăng Phong hòa Cổ Linh Nhi nghe lời nói này cũng đều sắc mặt đại biến, tông chủ nếu là bởi vì chuyện này trách tội đến ba người bọn họ trên đầu, nhưng là nguy rồi, khó tránh khỏi bị cấm túc nửa năm, đây chính là đủ dày vào người. 397 một viên lão tiện tay giải quyết một cái cường địch, nghe được phong độ bên kia hô to, thế là vội vàng cùng Phong Hạ trưởng lão một trái một phải hiệp hộ đại gia rút lui nơi đây. Mã Lưu tên kia mắt thấy phong độ bọn người muốn rút đi, lập tức cấp nhãn, hét lớn, các huynh đệ, đám người này là gián tế, nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy rồi. Đáng chết này Mã Lưu, ta nhất định phải giết hắn. Phong độ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, rõ ràng cái này Mã Lưu trong mắt hắn đã bị phán quyết tử hình. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước hết giết đi ra ngoài hay nói. Lưu Mặc giữ chặt phong độ, tiếp đó đám người chậm rãi rút lui, Xe ngựa mang theo Hoa Lam Nhi đám người đã chạy ra rất xa, trên xe ngựa tiểu ma nữ cùng Hắc Thúc toàn lực ngăn cản đến từ bốn bề quấy rối, mà Phong trưởng lão cùng Nguyên lão từ hai bên trái phải hai bên điểm hộ, Phong Độ cùng Lưu Mặc đoàn hậu. Một hồi hôn chiến bộc phát, đối diện Thái Hư Tông ký danh đệ tử đô là kiện khôn cảnh tu sĩ, tạo hóa cảnh giới chỉ có Mã Lưu một người, mà Phong Độ bên này tạo hóa cảnh chiến lực có ba người, nhưng mà phía trước thắng ở nhiều người. Rầm rầm rầm. Từng lớp kinh khủng khí lãng đem sơn môn này cốc khẩu nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Phong Độ mấy người cũng thụ không nhỏ nội thương, đây chính là đông đảo kiện khôn cảnh cao thủ liên thủ xuất kích a. Phong Hạ trưởng lão không nghĩ tới có thể như vậy, cái này Thái Hư Tông tông chủ đúng là sinh tử của mình huynh đệ, đã từng Phong Hạ còn tại một chỗ viễn cổ bên trong bí cảnh đã cứu thứ nhất mệnh, nhưng là bây giờ bên dưới môn nhân đối đãi mình như vậy, thật sự là buồn từ tâm tới a, đã ngươi bất nghĩa, bên kia đừng trách ta vô tình, các ngươi hết thảy đều chết cho ta. Phong Hạ trưởng lão trong tay phất chân lắc một cái, đột nhiên một cái cự hình linh hạc hư ảnh từ thiên mà đến, một tiếng hạc rẽ chấn kinh phương viên trăm dặm chỗ. 326. 398 chương 375, tạm lưu rõ ràng hư phong Phong Độ nhất người đi đường đi tới rõ ràng hư phong, đây là đương đại Thái Hư Tông chính thống. Vốn là Dương Nghĩa là muốn tại rõ ràng hư phong bên trên cho Phong Độ bọn người an bài một cái chỗ ở, nhưng mà Phong Độ lại không nghĩ chịu cái này Thái Hư Tông gò bó, chỉ là muốn nhường Thái Hư Tông cho bọn hắn cung cấp một cái không có bất kỳ thế lực nào tồn tại ẩn nấp địa giới, bọn hắn hảo an trí ở nơi đó. Thái Hư Tông môn hạ đệ tử gần 10.000 còn lại người, ba phong 72 động, cho Phong Độ bọn hắn tìm một dàn xếp chi địa có thể nói là lại việc không thể đơn giản hơn, thế nhưng là Phong Độ bọn người lại cũng không phải là nghĩ tại Thái Hư Tông cảnh nội, mà là nghĩ lại hướng nam đi một chút. Hiện chất, theo ta được biết tại màn trời thành mặt phía nam đúng là có một chỗ thần bí chi địa, chỗ kia địa giới có rất ít người qua lại, tục truyền nơi đó tồn tại một chút yêu tộc, những yêu tộc này thực lực thông thiên, bởi vậy không người dám đi, nhưng mà địa hình nơi đó và phong cảnh có thể nói là màn trời thành số 1, chỉ là ta không đề nghị các ngươi đi, vậy quá nguy hiểm à. Dương Nghĩa đối với Phong Độ giải thích nói, thiếu gia, Thanh Nhi tỷ tỷ tình trạng hôm nay, e rằng chỉ có yêu tộc khí tức nồng đậm chi địa tài có trợ giúp nàng khôi phục. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi bên kia kiểm tra một chút tốt hơn, yêu tộc cũng không nhất định cũng là người xấu, ta có thể đi cùng bọn hắn câu thông, cũng có thể bình an vô sự. Hoa Lam Nhi kiên định nói. Phong Độ nhưng là hơi có chút do dự, kỳ thực trước mắt mà nói lưu tại Thái Hư Tông là an ổn nhất quyết định, thế nhưng là có vô số hậu hoạn, dù sao sinh ở người ta dưới mái hiên liền muốn túi đầu, về sau xảy ra chuyện gì cũng sẽ khắp nơi chịu đến Thái Hư Tông hạn chế, điểm này không phù hợp Phong Độ nội tâm không trói buộc trói truy cầu. Nhưng mà Hoa Lam Nhi mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng mà nàng ấy là một lòng muốn vì Xà Thanh Nhi tìm được khôi phục biện pháp mới có thể kiên định như vậy nói chuyện, nguy hiểm không biết làm sao có thể hời hợt đến nói chuyện đâu. Bất quá đối với Phong Độ tới nói, chính hắn không thích bị trói buộc, vẫn ưa thích tự do tự tại hơn chút, bởi vậy hắn là trong lòng có đáp án, quyết định mang theo Hoa Lam Nhi bọn hắn đi mạo hiểm. Đương nhiên cái này muốn trước xem bọn hắn sẽ hay không đồng ý. A Tông chủ, chúng ta quyết định đi tới màn trời thành nam, bởi vì chúng ta lần này tới đến nơi đây là bởi vì Bắc Bộ ma tộc triệt để khôi phục, không lâu có thể liền sẽ từ bắc xuống, đến lúc đó có thể màn trời thành cũng sẽ gặp nạn, chúng ta muốn tiếp tục nam đi, đem cái này tin tức mau chóng mang đi Trung Châu. Phong Độ lần này thuyết từ kỳ thực cũng là rất hợp lý, bởi vì này chính là kế tiếp hắn muốn đi làm sự tình. Gió Độ bất vẹn vẹn muốn đi trước Trung Châu đi truyền bá ma tộc hồi phục tin tức, đồng thời còn muốn đi tìm thê tử của hắn Vương Hàm Lâm, còn có một chuyện ngay cả có liên quan tới tiên mộ nghe đồn, cái này ba chuyện đều quan hệ trọng đại, trong mơ hồ Phong Độ cảm thấy những chuyện này cùng hắn là chạy không thoát quan hệ. Thái Hư Tông tông chủ Dương Nghĩa thế nhưng là người già thành tinh, tự nhiên biết Phong Độ ý nghĩ cùng ý tứ. Kỳ thực bọn hắn lưu tại Thái Hư Tông chính xác không có như vậy an ổn, bởi vì Thái Hư Tông kể từ tổ tiên truyền xuống tới liền phân làm ba phong đại biểu ba cỗ thế lực khác nhau, tông nội luôn luôn không cấm đệ tử tranh đấu, đại sự nhất trí đối ngoại, nội bộ lại sinh tử tương bác. Bởi vậy Phong Độ nếu như bọn hắn lưu tại Thái Hư Tông, lưu lại rõ ràng hư phong phía trên không xuống núi còn có thể an ổn một chút, nhưng mà một khi rời núi liền không có người sẽ cho Dương Nghĩa người tông chủ này mặt mũi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì hắn người tông chủ này cũng không có thể ra sức. Cùng dạng này còn không bằng nhường Phong Độ bọn hắn ra ngoài, bây giờ Phong Độ chính mình nói đi ra muốn đi. Kỳ thực cũng chính là Dương Nghĩa muốn thấy, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đối với mình cứu mạng huynh đệ Phong Hạ có chút hổ thẹn, nghĩ hắn một đời Thái Hư Tông tông chủ vậy mà không thể giúp được cái gì, luôn cảm giác thẹn với huynh đệ của mình. Ai, ma tộc sự tình ta đã biết được, nhưng mà màn trời thành bây giờ có thể nói là tự thân khó đảm bảo, căn bản không rảnh đi quản Thiên Nhạc Đế quốc ma tộc sự tình, hơn nữa ma tộc trong thời gian ngắn cũng không khả năng công tới màn trời thành, bởi vì màn trời thành cực kỳ lạnh lẽo, ma tộc nếu như muốn xuôi Nam Trung Châu thì nhất định hôm khác màn thành, bởi vậy coi như màn trời thành không sử dụng đi diệt trừ ma tộc sớm muộn cũng sẽ tự động tìm tới, chúng ta bây giờ cần phải làm là không ngừng tăng cường màn trời tu sĩ trong thành thực lực, vì tương lai một hồi nhân ma đại chiến làm tốt chuẩn bị đầy đủ a. Dương Nghĩa một mặt ngưng trọng nói, thì ra là như thế, phía trước ta một mực tại hiếu kỳ vì cái gì màn trời thành đối với ma tộc sự tình vậy mà không chút nào lộ ra, nguyên lai là sớm đã kế hoạch, thế nhưng là ở xa màn trời thành ra trung tộc, bọn hắn đang tại trong nước sôi lửa bỏng sinh tồn và dãy dụ a, chẳng lẽ màn trời thành xem như bắc vực mạnh nhất thánh địa, cũng không thể làm giúp đỡ sao? Phong Độ đến nay vẫn tại lưu tâm tinh cực viện người không đánh mà chạy hèn nhát hành vi. Dương Nghĩa bị hỏi nơi đây cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hiện chất, ngươi phải biết đại lục này rất lớn. Ma tộc khôi phục là tất nhiên, là tất cả người đều không cách nào ngăn trở, bởi vì đại lục rộng lớn, tất cả chủng tộc tồn tại chính là hợp lý, ma tộc tồn tại là chuyện tất nhiên, chúng ta cũng không cách nào đi ngăn cản. Đối với những cái kia chịu đến tai nạn chủng tộc cùng con dân, chúng ta cũng không có năng lực đi viện trợ, bởi vì tự thân đều khó bảo toàn, người ra thành càng nhiều liền mang ý nghĩa trong thành cường giả càng ít, tương lai ma tộc đại quân áp tiến, màn trời thành còn lấy cái gì đi ngăn cản? Đến lúc đó ma tộc đại quân liền sẽ giống như là một đợt dòng lũ mở dạng, một đường thế như trẻ tre công chiếm màn trời thành, Màn Trời Thành một khi thất thủ, Bắc vực chi địa sẽ hoàn toàn trở thành ma tộc nhạc viên, ma tộc sẽ lấy đây là ván cờ sinh tử, Trung Châu cực kỳ bốn phương tám hướng càng là vấn đề thời gian a. Dương Nghĩa tông chủ là càng nói càng là kích động, từ ngữ khí của hắn cùng cảm xúc bên trên có thể thấy được hắn đúng là đang quan tâm chuyện này, hơn nữa một mực tâm buộc lên toàn bộ đại lục cách cục. Phong độ bọn người không thể không bội phục Dương Nghĩa, lời nói này nói chính xác cực kỳ có đạo lý, xem ra phía trước đúng là trách lầm Màn Trời Thành thật nhiều cường giả thế lực. Phong Hạ trưởng lao híp mắt bỗng nhiên mở miệng nói, Dương đại ca, ngươi những lời này nói đến chính xác không sai, nhưng mà giống như là Tình Cực Viện cái nhóm này rất rưỡi, hơn phân nửa là sẽ không giống ngươi một dạng nghĩ như vậy, đám người kia cũng là chút thứ tham sống sợ chết mà thôi.
A, chỉ giáo cho.
Dương Nghĩa không hiểu hỏi, tại hắn trong ấn tượng Tình Cực Viện là so Thái Hư Tông còn mạnh hơn thế lực, làm sao lại trở thành hạng người ham sống sợ chết? Phong Hạ trưởng lão liền đem ở trên Thiên Nhạc Hoàng Thành phát sinh sự tình một chút hướng Dương Nghĩa giảng thuật, giảng càng về sau, chỉ thấy Dương Nghĩa trực tiếp một trưởng vô nát cái bản, mang to, hảo một đám tham sống sợ chết Tình Cực Viện hèn nhất ta. Nhiều cao thủ như vậy tại chỗ vậy mà chạy so khỉ tử đô nhanh, thực sự là Màn Trời Thành xỉ nhục. Chuyện này ta sẽ để cho môn hạ đệ tử lan truyền ra ngoài, thay những cái kia hy sinh vì nước Thiên Nhạc Hoàng Thành các con dân đòi cái công đạo. Có Dương Nghĩa phen này cam đoan, phong độ bọn người phẫn hận trong lòng mới dần dần bình ổn lại. Cái kia Tinh Cực Viện cầu tặc thực sự là rất đáng hận, vậy mà vài trăm người không mang theo bất kỳ một cái nào Thiên Nhạc con dân, cũng đôi liền trước tiên trốn, thực sự là quá làm cho người ta trái tim băng giá. Phong lão đệ, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Đừng cố quá ở nơi này, rõ ràng hư phong ở lại một đoạn thời gian như thế nào. Dương Nghĩa muốn lưu thêm phía dưới Phong Hạ bọn người, để đền bù trong lòng mình thua thiệt. Dương đại ca, lần này đến đây chủ yếu là vì tới thăm ngươi một chút mà thôi, cũng không có ý tứ khác, kể từ ngày đó tại di tích viễn cổ chia ra sau đó, huynh đệ chúng ta đã có nhiều năm không có gặp nhau, lần này cần không phải là vì bỏ chạy tị nạn, có thể liền sẽ vô duyên gặp nhau à. Phong Hạ trưởng lão biết Dương Nghĩa tâm tư, hắn nói như vậy rất ý tứ sáng tỏ, chính là hy vọng Dương Nghĩa không muốn canh cánh trong lòng, đem cái kia ân cứu mạng để ở trong lòng, như thế về sau sẽ hình thành một cái khúc mắc, đối với hắn sau này tu hành rất đối bất lợi ai, tốt à, hết thảy liền theo các ngươi à, chỉ là ta chuẩn bị một vài thứ các ngươi đi mặt phía nam thời điểm có thể sẽ dùng tới. Dương Nghĩa đem một cái không gian giới chỉ giao cho Phong Hạ trưởng lao trong tay, đồng thời đối nó nói đây là một chút có trợ giúp bọn hắn những người này dàn xếp sự vật. Một phen trò chuyện, phong độ bọn người phát hiện tông chủ Dương Nghĩa là người đặc biệt khiêm tốn, đối với kỳ nhân cách mị lực cho khá cao đánh giá, tại Dương Nghĩa nói hết lời phía dưới, cuối cùng mấy người vẫn là quyết định muốn lưu tại Thái Hư Tông ở lại mấy ngày, dù sao một mực tại gấp rút lên đường, vẫn còn cần nghỉ ngơi. Một đoàn người tạm thời được an trí tại rõ ràng hư phong cái trước tên là Thụy Phúc Động Tiên Chỗ, đây là rõ ràng hư phong một đại thanh tĩnh chi địa, bình thường có rất ít người quấy rầy, cũng rất ít có người sẽ có tư cách vào ở. Ở đây bình thường cũng là tông chủ và một ít trưởng lão tới bế quan hoặc chữa thương chỗ, có thể thấy được Phong Hạ trưởng lão bọn người ở tại Dương Nghĩa trong lòng trọng lượng chi trọng. A Thụy Phúc Động Tiên có thể nói là một cái phong cảnh như tranh vẽ diệu địa. Đây là một cái rất lớn sơn động, nhưng mà trong sơn động lại tự thành một phương thế giới, thực sự là tuyệt không thể tả. Trong động trăm hoa đua nở, hương khí tràn ngập ra, vừa ngửi để cho người ta hữu tâm bỏ thần gì cảm giác. Trong động cái đình phòng rất nhiều, đầy đủ mấy người vào ở, bọn hắn đối với Dương Nghĩa chiêu đãi là trong lòng cảm kích a, đây đã là tương đối khá, cứ như vậy cũng sắp phía trước tại Sơn Môn Cốc khẩu bị không công bằng đãi ngộ quên hết đi. Nói lên tại ngoài Sơn Môn Cốc khẩu sự tình, cái kia Mã Lưu thế nhưng là hạ chẳng cực kỳ bi thảm, bị Dương Nghĩa trực tiếp xử tử, hơn nữa lấy Mã Lưu làm thí dụ chiêu cáo tất cả Thái Hư Tông môn nhân, đừng tưởng rằng có người ở sau lưng chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm, đồng thời Dương Nghĩa còn đem Mã Lưu sau lưng Mã trưởng lao cho tự mình xử tử, nghe nói Dương Nghĩa nhìn rất khiêm tốn ôn hòa, trên thực tế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần hắn nhận định muốn đi làm sự tình, như vậy thì sẽ chém thảo trừ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái này cũng là hắn vì cái gì có thể trở thành nhất tông chi chủ nguyên nhân. Đối với Dương Nghĩa người tông chủ này, Thái Hư Tông từ trên xuống dưới không một không bội phục đầu giảm xuống đất, ai dám đi đắc tội vị này danh tiếng mạnh mẽ tông chủ đâu. Húng chi Dương Nghĩa xem như tông chủ đối với Thái Hư Tông các đệ tử đều rất tốt. Thái Hư Tông tại hắn quản lý phía dưới phát triển không ngừng, đây chính là đại hưng quân hướng. Đang nói rõ Dương Nghĩa là thích hợp nhất làm tông chủ nhân tuyển A Mã Lưu sự kiện đã để mọi người đã biết rõ ràng hư phong đi lên mấy vị khách nhân, tất cả mọi người đang lặng lẽ nghe ngóng những khách nhân này lai lịch. Ở trong đó có một người một mực ký hận chứ phong độ ngay lúc đó hành vi, người này chính là đệ nhất đệ tử Tần Lãng, Tần Lãng đối với phong độ nhất thực là không thể nào chào đón, hắn phải nghĩ cái biện pháp thật tốt giáo huấn tên tiểu tử này một chút. 399 chương 376, gang tấc đài hát thúc, không bằng mấy người các ngươi liền lưu lại rõ ràng hư phong a, đi theo chúng ta mạo hiểm thật sự là không có bất kỳ cái gì cam đoan. Ngồi ở trong động, Phong Độ nhớ tới hát thúc mấy người bọn hắn phong nhã biệt viện còn sót lại mấy cái người hầu, muốn cho bọn hắn lưu lại có lẽ là tốt nhất, đi theo đám bọn hắn nói không chừng chỉ có một con đường chết. Hát thúc lại như thế nào không biết chính mình mấy cái người hầu là liên lụy, nhưng mà bọn hắn tại bất lực nhất thời điểm, là phong nhã biệt viện cho bọn hắn một cái ra, chỉ bằng mượn điểm này, chính là để bọn hắn đi chết cũng cam tâm tình nguyện a thiếu gia, thật sự không thể mang lên hát thúc mấy người bọn hắn sao? Hoa Lam Nhi có chút không đành lòng nói, dù sao đại gia cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy đều sớm có cảm tình. Không phải không dẫn bọn hắn, ta là vì tính mạng của bọn hắn an toàn nghĩ, đoạn đường này tiếp tục đi về phía nam đi. Không biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, ta không nghĩ bên cạnh có quá nhiều người rời đi, nếu quả thật đến đó một khắc, ta thực sự so với mình đi chết đều phải khó chịu, loại kia không cách nào bảo hộ người bên người tư vị thực sự là quá mức đau đớn. Phong Độ nhất mặt cương nghị chi sắc, trải qua tất cả lớn nhỏ vô số sinh tử rèn luyện, hắn bây giờ đã trưởng thành càng ngày càng thành thục. Viên lão nhưng là ngồi ở một bên không nhúc nhích nhắm mắt lại tu luyện, phong độ bọn hắn kỳ thực đều truyền vào trong lỗ tai của hắn, chỉ là hắn muốn nhường phong độ tự mình tới quyết định, cái này cũng là đang không ngừng tôi luyện phong độ tâm tính cùng cá tính. Tại Viên lão trong lòng, Phong Độ đã trở thành hắn tương lai tất cả mong đợi. Hắn nhìn thấy Liêu Phong Độ dọc theo đường đi quật cường trưởng thành, nhìn thấy Liêu Phong Độ cái kia kinh người đại nghị lực cùng thiên phú võ học. Toàn bộ hết thảy, phản phất cũng là tại vây quanh thiếu niên này đang chuyển động, chỉ cần hắn chỗ đi chỗ kiểu gì cũng sẽ phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, từ một điểm này liền có thể khẳng định, Phong Độ là một cái thiên tuyển chi nhân, như vậy tương lai cũng nhất định trở thành một đời cường giả, cùng thiên địa cùng nổi danh tồn tại. Làm một võ giả, Phong Độ trên thân đã có được rất nhiều điểm tốt, hắn khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là quá mức trọng tình trọng nghĩa, có thể sẽ vì bên người nào đó tống táng chính mình. Nhưng mà Huyền lão quyết định tin tưởng, thân cư người có vận may lớn là không thể nào dễ dàng như vậy chết yểu, hắn chính là sống ngàn năm lão quái vật, làm sao lại nhìn sai người đâu. Thiếu gia, ngươi liền để chúng ta đi theo đi thôi. Nếu như đem chúng ta lưu tại nơi này, vậy chúng ta so chết còn khó chịu hơn oa. Hắc Thúc run rẩy nói, chính xác, đem bọn hắn mấy cái bỏ xuống mặc dù có thể nhường bọn hắn sống được lâu hơn một chút, nhưng mà mất đi thân nhân cùng nhà cảm giác lại để bọn hắn sống không bằng chết. Ra đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, giữa người và người dạo chơi một thời gian lớn liền sẽ cảm nhận được người bên cạnh là dạng gì. Tại Hắc Thúc bọn hắn những thứ này người làm trong mắt, Phong Độ bọn hắn người như vậy từ không có đem bọn hắn bất cứ người nào xem như cái hạ nhân, đều là do làm trong sân thân nhân đối lại à, người như vậy tử, bọn hắn liền xem như vì đó chết cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Phong ca, liền mang theo bọn hắn à, chuyến đi này chúng ta không biết sẽ phát sinh cái gì, cùng bây giờ nhường đại gia phân tán, còn không bằng cùng đi mạo hiểm, sinh thì cùng một chỗ cùng hưởng phồn hoa, chết liền cùng một chỗ dắt tay cựu tuyển à. Tiểu ma nữ lúc này đi tới, nàng phía trước một mực tại cùng tiểu hải nhân Lam Lâm nói chuyện phiếm. Ai, thôi, đã như vậy cái kia ba ngày sau chúng ta liền cùng lúc xuất phát à, cùng đi màn trời thành nam mặt thần bí chi địa tìm một chỗ phúc địa động thiên định cư. Phong Độ cắn răng xem như làm ra quyết định. Thiếu gia, ngoài động có người tự xưng là đại sư Vinh phái tới đưa tin, nói là nhất thiết phải đem tin tự tay giao cho trên tay của ngươi đâu. Lúc này, từ ngoài động vội vàng chạy tới một người, người này chính là Hắc Thúc đích tôn tử Hắc Lại. Ân, đưa tin cho ta. Phong Độ nhíu mày, bọn hắn vừa tới rõ ràng hư phong không đến hai ngày, ai sẽ cho hắn đưa tin? Ở trong đó ắt hẳn có gì đó quái lạ. Lưu Mặc lôi kéo Lam Lâm đi tới, Phong ca, xảy ra chuyện gì? Ngạch, không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước tiên ở trong động chơi lấy, chờ ta trở lại. Phong Độ thông báo một tiếng liền hướng về ngoài động đi đến. Tiểu ma nữ vốn là muốn theo một đạo đi trước, thế nhưng là bị Lam Lâm cho ngạnh sinh sinh kéo lại, lý do là không muốn để cho Lưu Mặc kề cận, kể từ hai người xác định quan hệ sau đó, Lưu Mặc là không có chuyện liền nghĩ ôm Lam Lâm thân mật một phen, khiến cho Lam Lâm thường xuyên mặt đỏ ửng à, tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi tự nhiên là trở thành bia đỡ đạn của nàng. Phong Hạ trưởng lão tại cùng Dương Nghĩa tông chủ ôn chuyện, Phong Độ cùng Nguyên lão nói một tiếng liền hướng về ngoài động mà đi. Đi đến ngoài động, phát hiện trước mặt đứng đấy một cái nho nhã người trẻ tuổi, người này tu vi nhìn qua cao thâm mặt chắc. Nhìn hắn trang phục hẳn là rõ ràng hư phong nội môn đệ tử, cầm trong tay hắn một phong thư, nhìn thấy Phong Độ đi ra khỏe miệng dương lên, mở miệng nói ra, người tới thế nhưng là Phong Độ. Lần này ngôn ngữ nghe rất là không thoải mái, nhìn người này rất là nho nhã, nhưng không ngờ là một cái cao ngạo không bị trói buộc chi đồ, Phong Độ đối nó ấn tượng từ 90 điểm lập tức ngã xuống phụ 90 điểm, thực sự là nhân bất khả mạo tương a, nhìn người này áo mũ chỉnh tề, nói không chừng chính là cái kia không bằng cầm thú. Chính là tại hạ Phong Độ, ngươi là người nào? Người khác không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không cần phải đi nhiệt tình mà bị hờ hững, đây là hắn Phong Độ nhất sâu tác phong. Hừ, cỡ nào tiểu tử cuồng vọng, khó trách dám đắc tội đại sư minh, thực sự là không biết sống chết. Phong thư này ngươi hảo hảo thu về, đại sư minh muốn cùng ngươi ước chiến, có đi hay là không ngay tại ngươi, cáo tử. Cái này nho nhã người đem một phong thư phở lịt ra bên ngoài đưa tới, sau đó quay đầu rời đi. Không tiễn. Phong Độ tiếp nhận tin tới mở ra nhìn đứng lên. Trên thư viết, hôm qua mới quen Hiền đệ, phát hiện Hiền đệ ngươi thiên tư hơn người, chắc hẳn tu vi đang phong tạo cực, thần mỗ là hiếu chiến người, muốn hẹn Hiền đệ đến rõ ràng hư phong gang tấc trên đài luận bàn một hai, hy vọng Hiền đệ nể mặt đến nơi hẹn bảy. Tần Lãng Phong Độ con mắt híp lại. Suy nghĩ lập tức liền trở về hôm qua, lập tức liền nghĩ đến cái này Tần Lãng là người phương nào, chính là tay không đón lấy chính mình hàn tinh đau người. Hào một cái Tần Lãng, dạng này người lại là rõ ràng hư phong thủ tịch đệ tử. Lòng của người này ngực hẹp hỏi tới cực điểm, tương lai tất nhiên tu vi chỉ trệ không tiến, phen này đốt chiến, Phong Độ là lui không thể lui, phải đi đến nơi hẹn, bằng không hắn ngày tu hành tất nhiên bị ngăn trở, tâm cảnh lại bởi vì chuyện này kết thành bế tắc không cách nào đánh hạ. Bởi vậy vô luận thành bại cũng nhất định phải đi đến nơi hẹn, thắng về sau tuyệt đối là một mảnh đường bằng phẳng, thua cũng không cái gì quá không được, chỉ cần sau này thắng trở về chính là. Phong Độ đem tin một cỗ chân nguyên chấn thành cho bụi, sau đó liền hướng lấy rõ ràng hư phong cái kia cái gọi là gang tấc đài mà đi, bởi vì đối với rõ ràng hư phong không quá quen thuộc, dọc theo đường đi hỏi thăm mấy người mới tìm được gang tấc đài vị trí, thực sự là không dễ dàng a cái gì. Huynh đệ ngươi là muốn đi gang tấc đài? Ngươi đi nơi đó làm gì? Đây chính là phong nội đệ tử sinh tử đấu chỗ a, vừa lên cái kia gang tấc đài, từ đây chính là chỉ xích thiên ai, sinh tử bất luận a. Một cái rõ ràng hư phong đệ tử nghe nói Phong Độ là muốn đi gang tấc đài, vội vàng lo lắng khuyên can. Phong Độ thế mới biết, nguyên lai cái này gang tấc đài là chuyện như vậy. Đồng thời trong lòng này sinh ác độc nói, hảo một cái Tần Lãng, hảo một cái rõ ràng hư phong thủ tịch đệ tử, chớ không phải là muốn đưa mình vào tử địa không thành. Kỳ thực Phong Độ đoán cũng không có sai, cái kia Tần Lãng quả thật có đem Phong Độ chém giết ý tứ, đem Phong Độ hẹn đến gang tấc trên đài chém giết, liền xem như tông chủ biết được cũng không thể đem hắn Tần Lãng thế nào, dù sao gang tấc trên đài quy củ thế nhưng là tông môn lịch đại tương truyền, còn nữa hắn biết cùng tông chủ có giao tình chính là cái kia Phong Hạ tiền bối, gió này độ chính là một cái tiểu tốt từ thôi, liền xem như giết mà nói, tông chủ cũng sẽ không bởi vì một người xa lạ. Chỗ chết hắn lòng này bụng đệ tử. Tần Lãng có ý đồ mưu lợi thực sự là tốt, chỉ là hắn không biết là nếu như hắn thật sự giết Liêu Phong Độ, như vậy tử kỳ của hắn cũng không xa à, đến lúc đó Phong Hạ trưởng lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tông chủ Dương Nghĩa cũng sẽ bởi vậy quân pháp bất vị thân, lập tức chụp chết Tần Lãng người này, đương nhiên đây chỉ là nói sau. Gang Tấc Đại, cái này ở rõ ràng hư phong có thể nói là một cái nghe để cho người ta rợn cả tóc gáy chỗ, địa thế nơi này cực cao, một cái hình tròn to lớn, cái bản vô căn cứ sử dụng mấy đạo huyền thiết thần liên kéo ở trên không trung, quan sát giao đấu người đều tại bình đài bốn phía trên sân nham, ở đây sân bãi cực lớn, có thể chứa tu sĩ có thể đạt đến mấy ngàn. Bây giờ Gang Tấc trên đài, một mặt tự tin Tần Lãng hai tay thả lỏng sau lưng, tóc dài theo gió lay động, khóe miệng tràn đầy miệt thị chúng sinh nụ cười, một bộ bạch y ra thân, nhìn qua đã sớm chờ đã lâu. Tần Lãng tại phong độ hiện thân một sát na liền cảm ứng được, thế là ha ha cười nói, Phong huynh đệ quả nhiên thẳng thắn, nếu đã tới liền đứng ở cái đài này lên đây đi, hôm nay chúng ta chỉ luận bản, phản sẽ sợ bị vẻ. Phong độ trong lòng cười lạnh, hảo một cái phản sẽ sợ bị vẻ, e rằng đến đó cái điểm, có thể liền muốn hung hăng một ngón tay đi. Vị huynh đệ kia, ngươi không thể lên đi a, lên rồi liền xuống không tới a, hơn nữa sáu. Hơn nữa sáu. Vừa rồi chỉ dẫn Phong độ tới trước tu sĩ lần nữa khuyên can. Phong độ hướng hắn cảm kích nhìn một cái, vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Ta gọi Bàng Bay, ngươi nghe đại ca một lời khuyên a, cái kia Tần Lam tuyệt đối không có ý tốt ta. Bàng Bay, tên rất hay, ta nhớ kỹ, phần này nhắc nhở chi tình, tương lai nhất định còn. Phong độ sau khi nói xong tại Bàng Bay trong kinh ngạc một đạo tàn ảnh liền biến mất không thấy, sau một khắc liền thấy kia Gang Tấc trên đài nhiều hơn một cái bóng đen. Phong độ hôm nay cùng Tần Lãng vừa vặn tương phản, hắn gần nhất cũng là một thân bó sát người áo đen, tóc rất dài cũng rất lộn xộn không hề giống những cái kia nho nhã chi sĩ như vậy xem trọng, tư thái tùy ý tự nhiên, chỉ là trên thân một cỗ lạnh nhạt khí chất lặng yên tản ra, cỗ này khí chất cho người ta một loại an tâm phiêu dật cảm giác. Các ngươi mau nhìn, tới. Người kia tới. Lúc này không ngừng có rõ ràng hư phong tu sĩ hướng về cái này Gang Tấc đài chạy đến, đương nhiên bên này phong thanh cũng là Tần Lãng một tay chế tạo, hắn chính là muốn nhường càng nhiều người nhìn thấy hắn Tần Lãng lợi hại, nhìn thấy đích thân hắn đem cái này tiểu tử dẫm ở dưới chân. Huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái, hôm nay ta hai người công bằng một trận chiến. Phản sẽ sợ bị bẹ, còn xin hiền đệ không muốn thủ hạ lưu tình mới tốt. Tần Lãng vừa cười vừa nói, lời nói này chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hừ, bớt nói nhiều lời, ta Phong Độ từ trước tới giờ không cùng nhiều tiểu nhân nói một câu, ngươi nếu muốn chiến vậy liền chiến, không chiến liền lăn, chó má thủ tịch đệ tử, thực sự là chê cười. Phong Độ nhất đi lên sẽ phải cho cái này Tần Lãng đổ ập xuống đi lên một trận, trước tiên giải hạ giận lại nói. Tần Lãng bị gió độ nói đến ngực chập trùng liên tục, hiển nhiên là đang áp chế lấy lửa giận, rất tốt, vậy kế tiếp cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hừ, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Phong Độ mặc dù chỉ có kiền khôn cảnh tột cùng tu vi, nhưng mà chiến lược kinh người, coi như Tần Lãng là tạo hóa cảnh lại như thế nào, như cũng muốn một đao bổ mẹ nó. 400 chương 377, du kích chiến bởi vì cái gọi là tên đã trên dây, hết sức căng thẳng, Tần Lãng không phải hạng người bình thường, có thể Phong Độ giá không phải dễ chê, hiệu chết vào tay hay còn phải dưới tay thấy rõ ràng. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đứng tại Gang Tấc trên đài, Cổ Linh Nhi cùng Lý Lăng Gió toàn bộ tại chỗ, chung quanh còn có mấy cái ba đỉnh chân truyền đệ tử, những người này không cần đoán cũng là Tần Lãng gọi tới, cái này Tần Lãng là liệu định hôm nay đánh bại Phong Độ. Lần nữa dương danh Thái Hư Tông A đó còn cần phải nói, tự nhiên là Tần Lãng, ngươi xem cái kia tay cụt tiểu tử nhiều lắm là chỉ có kiền khôn cảnh tu vi, tại sao có thể là Tần Lãng đối thủ? Một vị kiếm minh đỉnh chân truyền đệ tử quét miệng nói. Hồ sư đệ, ngươi những lời này nhưng tuyệt đối đừng nhường sư phó nghe được, bằng không tất nhiên nhốt ngươi cầm đoán. Lý Lăng Gió ngày bình thường hướng về phía Hồ Nhất Phàm cực kỳ chán ghét, cái này Hồ Nhất Phàm phẩm tính không tốt, đến chỗ nào đều sẽ ném kiếm minh đỉnh khuôn mặt. Hồ Nhất Phàm nghe được Lý Lăng Gió cở mắng chính mình, cười lạnh một tiếng, quan không liên quan ta cầm đoán, đó là sư phó lão nhân gia ông ta sự tình. Còn chưa tới phiên Lý sư huynh xen vào việc của người khác. Lý Lăng Gió lúc này liền nghĩ giáo huấn cái này Hồ Nhất Phàm một trận, đáng tiếc hai người cùng thuộc kiếm minh phong, lần này trong mắt người ngoài chỉ có thể lưu lại cho cười, Lý Lăng Gió mới nén phía dưới mình nộ khí không tiếp tục để ý cái này Hồ Nhất Phàm. Mấy người lại thảo luận một phen, thậm chí cược đứng lên, cũng là cho rằng cuối cùng người thắng nhất định là Tần Lãng, bất quá những người này có hai người nhưng là lắc đầu không thôi, một người chính là Lý Lăng Gió, hắn cùng với Phong Độ tương kiến lúc cảm giác đối phương rất không tệ, tự nhiên không hi vọng Phong Độ xảy ra chuyện. Một người khác Cổ Linh Nhi nhưng là trong lòng lo nghĩ, chuẩn bị nhìn tình huống cho tông chủ đưa tin qua, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì nhưng là nguy rồi. Trung quanh quan chiến đài lên đệ tử đã càng ngày càng nhiều, rất nhiều các đệ tử rõ ràng chính là vì nịnh bợ Tần Lãng tòa này núi dựa lớn, cùng kêu lên hô to, đại sư huynh, ngươi là tuyệt nhất. Đại sư huynh, đánh ngã hắn. Tần Lãng khỏe miệng tràn đầy đắc ý cùng nụ cười tự tin, tựa hồ muốn nói, xem đi, chiều hướng phát triển, hôm nay nhất định phải đem ngươi dẫm ở dưới chân, bằng không đều đối không dậy nổi người xem. Phong Độ một tay nắm đấm, thật muốn lập tức hướng về phía Tần Lãng tâm kia chán ghét khuôn mặt đập tới, cái này choáng nha quả thực là quá ghê tởm. Mà người như vậy còn tự xưng là Thái Hư Tông thủ tịch đại đệ tử, liền ăn phân đều không xứng người. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Hôm nay ta muốn xem cái gọi là Thái Hư Tông thủ tịch đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu uy phong. Phong Độ không nói hai lời trực tiếp rút ra Hàn Tinh Đao, hắn không nốc, đối diện là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa tứ chi kiện toàn, chính mình chỉ có một cánh tay mới sẽ không nốc đến đi cùng người này so đấu quyền cước đâu, cho nên vừa lên tới liền đem đao nắm ở trong tay chuẩn bị toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tần Lãng rêu cợt nở nụ cười, không thấy hắn lấy ra bất kỳ binh khí nào, ngay tại hắn cười đồng thời, hai con mắt đột nhiên sáng lên. Hai đạo lục quang đột nhiên xuất hiện, lại là vừa lên tới hay dùng tinh thần công kích, mà thực sự là âm hiểm. Không tốt. Đây là Tần Lãng tên kia quỷ linh nhãn. Lý Lăng Gió nhìn thấy trong sân tình huống nói. Theo lý thuyết chính đạo nhân sĩ làm sao lại nắm giữ tà ác như vậy thủ đoạn công kích đâu. Kỳ thực quỷ này linh nhãn cũng không phải là tà ma thủ đoạn, mà là Tần Lãng bản mệnh thần thông chi một thôi. tu sĩ chính đạo bên trong thức tỉnh hắc ám hệ thần thông không phải số ít, cũng không thể bởi vậy liền xưng những thứ này chính đạo người đi lên ma tu đường đi a. Cũng may phong độ thần hồn vô cùng cường đại, sáng nguyệt sơn dương hồn bên trong một đạo bạch mang sáng lên, sau đó một cô đao khí thuấn phát mà ra, chính là ngây thơ ẩn đao hiển uy. Tần Lãng vốn dĩ có thể nhất kích có hiệu quả, thế nhưng lại tạm được à, cái kia hai đạo lục mang cư nhiên bị một cỗ cự lực đánh cho vô tung vô ảnh, nếu không phải là hắn đem thần thông lập tức thu hồi, e rằng cỗ lực đạo kia sẽ trực tiếp hướng về thần hồn của hắn đánh tới. Tốc độ thật nhanh, thật là cường đại thần hồn công kích. Tần Lãng giờ khắc này thu hồi khinh thị lúc trước, trở nên một mặt nghiêm trọng, hắn không thể không một lần nữa cho phong độ định nghĩa một chút, bằng không thật đúng là có thể lật thuyền trong mương. Ngươi rất không tệ, xem ra ta chỉ có lấy ra chút thực lực. Tần Lãng làm bộ thở dài. Ngươi có thực lực có thể nói, thực sự là chê cười. Gió độ bất quản mọi việc, một đao chính là hướng về cái này Tần Lãng chém xuống, ôm ý quyết giết. Tất nhiên hắn nghĩ tại cái này gang tấc trên đài quyết chiến không có lòng tốt, như vậy phong độ cũng không cần có chỗ cố kỵ, đánh chết mẹ ngươi thủ tịch đệ tử. Cái này, Cổ Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp liên tục, nàng vốn là cho là phong độ sẽ không chặn được Tần Lãng công kích, không nghĩ tới vậy mà phá giải quỷ linh nhãn, rốt cuộc lại hướng thẳng đến Tần Lãng một đao chém tới, thực sự là cỡ nào dung manh bá đạo. Lý Lăng Gió đồng dạng là quát to một tiếng, hảo, tốt. Còn lại mấy cái chân truyền đệ tử nhưng là khịt mũi coi thường, từng cái giữ im lặng, nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lý Lăng Gió hai người, bất quá bọn hắn trong lòng cũng hiểu rõ, bởi vì Tần Lãng từ trước đến nay cùng với những cái khác nhị phong thủ tịch không thích hợp. Đã ngươi tự tìm cái chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Lãng cảm nhận được cái kia hàn tinh trên đao sát khí, cuối cùng không còn che lấp tức giận trong lòng. Tần Lãng hai tay nắm đấm, tụ lực, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn mãng xà hư ảnh, TTT. Một loại mãng xà thổ tín thanh âm truyền đến trong thai mỗi một người, đám người cùng nhau biến sắc. Lý Lăng Gió nhìn xem Tần Lãng sau lưng mãng xà này hư ảnh, trong mắt giấy lên nồng đậm chiến ý. Tần Lãng có hai loại thiên phú thần thông, một môn là thần hồn loại quỷ linh nhãn, có thể nhanh chóng đả thương người thần hồn, một môn chính là hôm nay xà đạo. Thiên xà đạo là một môn công pháp thần thông, tổng cộng chia làm cửu trọng, thiên xà đạo ghi chép cửu trọng toàn mãn vừa vận hóa vạn trượng thiên xà, giơ tay nhấc chân liền có thể thí thần giết ma, rời sông lấp biển, có thể nói là một môn tuyệt thế thần thông, bởi vì mỗi một cái thần thông người sở hữu chỉ có thể có một người. Đây cũng là đại sư huynh thiên xà đạo sao? Thật là khí phách, thật là khủng khiếp a. Rất nhiều thái hư tông tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp Tần Lãng thể hiện ra thiên xà nói, thế nhưng là mỗi một lần đều sẽ cảm thấy sợ hãi và rung động. Phong độ hàn tinh trên đao phong thủy chi lực ngưng kết mà thành cực lớn đao mang hướng thẳng đến Tần Lãng đỉnh đầu chém tới, một đao này đã dùng hết toàn lực, tự thân lực lượng cơ thể đã quá nhất long chi lực tăng thêm phong thủy chân nguyên gia trì, một đao này đầy đủ miểu sát tùy ý kiền khôn cảnh đỉnh phong cường giả, đã có tạo hóa cảnh chiến lực. Tần Lãng mang xà thổ tín, sau đó một quyền lại là vọt thẳng đến hàn tinh đao đánh tới, tự nhiên lại là phải dùng năm đấm đi cứng rắn phá tan phong độ đại đao. Không biết là tự tin quá mức đâu, hay là thật có thực lực này. Bành, đao cùng quyền chạm nhau đến cùng một chỗ, sau một khắc liền gặp nắm hàn tinh đao phong độ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Tần Lãng lại không nhúc nhích tí nào, bất quá hắn sau lưng mãng xà hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng mà hắn thời khắc này trong lòng lại giống như thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự tình đồng dạng, hắn giờ phút này trên nắm tay vậy mà nứt ra một đạo sâu đậm lỗ hổng, tiên huyết tí tách mà hướng trào ra ngoài ra, càng thêm bất khả tư nghị là, mình thiên xà đạo thần thông cư nhiên bị một đao phá. Trái lại phong độ bên này, tình huống rất tệ. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí, nắm hàn tinh đao tay tại run nhẹ nhẹ, trong miệng hàm chứa một ngụm máu tươi, hắn phốc phải một tiếng đem hắn nổ đến bên cạnh, nhìn rất là chật vật. Một chiêu phía dưới, cao thấp quyết đoán, Tần Lãng thực lực đúng là tại phong độ phía trên, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng là sự tình cũng không phải như vậy thì kết thúc, chân chính trò hay còn tại phía sau. Tần Lãng sau khi khiếp sợ chính là ý quyết giết, hôm nay đi qua hai người tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, ở nơi này gang tấc trên đài há có thể lưu thủ. Tần Lãng hét lớn một tiếng, mãng xà xuất động. Chỉ thấy Tần Lãng trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đầu hình rắn vũ khí. Vũ khí này dài ước chừng nửa trượng, từ đầu tới đuôi giống như là một đầu mãng xà, cỡ nào vũ khí kỳ quái. Chỉ thấy hắn một chiêu mãng xà xuất động, toàn bộ thân thể giống như là một đầu mãng xà một mắt hướng về phong độ vào tới. Phong độ mặc dù thụ chút thương, nhưng mà đối với Tần Lãng sức mạnh nhiều ít có hiểu rõ, muốn dễ dàng như vậy đánh bại hắn, không có dễ dàng như vậy. Chính là chết trận cũng muốn lôi kéo cái này Tần Lãng đệm lưng, đây là thuộc về tôn nghiêm của võ giả cùng kiêu ngạo. Không thể không nói, gặp phải phong độ địch nhân như vậy là rất đáng sợ một việc, bởi vì một khi đắc tội đó chính là không chết không thôi, cho dù chết cũng sẽ không để đối thủ tốt hơn, sát phạt quả đoán. Phong độ biết Tần Lãng chiêu thức hắn không thể lại cứng rắn kháng, thế là gió ảnh lăng ba bộ nhanh chóng mà động, trong nháy mắt tại hắn đứng chỗ chính là mấy đạo huyễn ảnh xuất hiện. Tần Lãng bén nhọn nhất kích trong nháy mắt thất bại, bất quá hắn lập tức liền là một cái phạm vi lớn công kích, thiên xà vây đuôi. Trong tay thiên xà côn trực tiếp hướng xung quanh quét ngang. Phong độ đầu tiên là thi triển gió ảnh lăng ba bộ khoảng cách gần trốn tránh, sau đó lập tức một cái bằng cánh long tường bộ cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng thoáng hiện đến rồi nơi xa, quay đầu nhìn về phía hắn nguyên lai đứng yên chỗ, một tiếng ầm vang tiếng vang, một khu vực kia cư nhiên bị Tần Lãng đánh cho bụi đất đầy trời. Phong độ cười lạnh một tiếng, tựa hồ tìm được chiến thắng cái này Tần Lãng kiếm môn, đó chính là tốc độ. Hắn phong độ bản sự khác không có, chính là thân pháp cùng tốc độ quá thường nhân, bởi vì quyển kia bằng cánh long tường bộ thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thần công bí pháp, chính là Tần Lãng cũng tu luyện thân pháp bí điển cũng chưa chắc có phong độ cao minh. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Tần Lãng hôi đầu thổ kiểm vừa nhảy ra, sau đó tức miệng mắng to, hừ, né tránh tính là gì võ giả, thực sự là sỉ nhục. Phong độ cười ha ha nói, liền lao tử góc áo đều không đụng được nhân tài là võ giả sỉ nhục lớn nhất. Hừ, chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi chi lực, một hồi để cho ngươi chết không nơi chôn cất. Tần Lãng lần nữa gầm thét hướng về phong độ đánh tới. Phong độ vẫn là dùng thân pháp biết bao chào hỏi, hắn phải tiêu hao cái này tần lãng, cuối cùng từ từ thôi chết hắn, thừa dịp bất ngờ mang đến đánh bất ngờ. Đây chính là phong độ trong lòng hoàn mỹ dự định. Bên ngoài sân mọi người thấy giữa sân đã chiến đấu đến rồi gay cấn, trên cơ bản đều không thấy được thân ảnh của hai người, tất cả mọi người cho là hai người là ở kịch liệt đánh nhau, kỳ thực là tần lãng một mực tại đơn phương truy đuổi thôi. Trận đánh này đấu đã kéo dài rất lâu, thế nhưng là bên ngoài sân người là chỉ tăng không giảm, đều ở đây khẩn trương chờ đợi kết quả. Mà bên đánh nhau bởi vì động tĩnh quá lớn, cũng đã truyền đến Thái Hư Tông tông chủ Dương Nghĩa trong tai, vốn là Dương Nghĩa là ở cùng Phong Hạ trưởng lao ôn chuyện, cũng không có như bình thường một dạng đi dò xét phương viên bên trong khu vực tình trạng. Thế nhưng là bởi vì động tĩnh quá lớn duyên cớ, Dương Nghĩa phóng thích thần thức quan sát tra, lập tức sắc mặt trở nên xanh xám đứng lên, trong miệng mắng to, cái này tần lãng tiểu tử a, thực sự là hồi náo, thực sự là hồi náo a. 401 chương 378, võ giả sỉ nhục một Dương Nghĩa mặc dù tức giận tại tần lãng hồi náo hành vi, nhưng mà Thái Hư Tông có quy định, một khi song phương đều bước lên gang tấc đài, chính là tông chủ cũng không có quyền lợi đi cưỡng ép quan hệ song phương tình huống, nếu không thì là phá hư tông quy. Phải biết Thái Hư Tông không chỉ có riêng chỉ có tông chủ một cái như vậy chức vụ, cái kia tại tông chủ trên trưởng lão đoàn, trưởng lão kia đoàn trên các thái thượng trưởng lão đều không phải ăn cơm khô. À, huống chi thèm nhỏ dãi Dương Nghĩa người tông chủ này vị trí người không tại số ít, đều mong hắn người tông chủ này xúc phạm tông quy, như thế thì có chứng cứ về tội. Phong lão đệ, ta thực sự là có lỗi với ngươi hoa. Tần Lãng tiểu tử kia vậy mà cùng gió hiền chất lên gang tấc đài, cái này gang tấc đài thế nhưng là sinh tử giác đấu chi địa, thực sự là hồi nào à, mặc kệ hai người kết quả như thế nào, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái giao phó. Dương Nghĩa không nghĩ tới đệ tử đắc ý của mình vậy mà lại cho mình chôn xuống sâu như vậy một cái hố, nhường hắn lâm vào đại nghĩa cùng tình nghĩa ở giữa tình thế khó xử. Dương đại ca, chuyện này sai không ở ngươi, chúng ta vẫn là đi hiện trường xem một chút đi, vạn nhất hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, này đối ai cũng không phải một chuyện tốt, ngươi trở ngại tông quy không thể xuất thủ, nếu như thời khắc mấu chốt liền để ta đây cái ngoại nhân đến đây đi. Phong Hạ trưởng lao nói trước tiên nhảy lên trên không, đưa tới linh hạ khống chế mà đi. Dương Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó chính là biến mất ở nơi xa, sau một khắc chính là đến rồi gang tấc trên đài không trung. Gang tấc trên đài đánh nhau vẫn tại khí thế hừng hực tiến hành, phong độ chiến thuật du kích rõ ràng vào tay hiệu quả, tần lãng thi triển thần thông mấy phen muốn đem phong độ cầm xuống, đáng tiếc ngay cả một cái góc áo đều đụng vào không đến, thực sự là vừa tức vừa cấp bách, tiếp tục như vậy nữa chờ hắn chân nguyên hao hết, không phải mặc cho phong độ thịt cá sao? Thật là âm hiểm tiểu tử. Tần Lãng há có thể nghĩ không ra phong độ tâm tư. Hắn chỉ là tạm thời tìm không ra biện pháp giải quyết mà thôi, nhất lai nhị khứ chu toàn không sai biệt lắm nửa giờ, chậm chạp không có một kết quả, thế là Tần Lãng đột nhiên dừng lại bất động. Vốn là bàn về tu vi cảnh giới Tần Lãng cao hơn một bậc, thế nhưng là như thế truy đuổi xuống chỉ có thể tiêu hao càng nhiều, cùng kéo dài tiêu hao, không bằng dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng không tin đối phương không công kích chính mình. A, vậy mà ngừng lại. Phong độ gặp cái này Tần Lãng cùng trước đây chó dại tưởng như hai người, lập tức cũng dừng lại, hắn bây giờ còn không xác định cái này Tần Lãng có âm mưu gì cùng tuyệt chiêu, bởi vậy thời khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Phong độ, ngươi ngoại trừ chạy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ một cái võ giả chính là vì kẹp lấy cái mông đường chạy sao? Thật là làm cho ta đánh giá cao ngươi a, nguyên lai là một không đánh mà chạy hèn nhát thôi. Tần Lãng dùng sư hống công cố ý đem lời này truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, hắn chính là muốn nhục nhã Phong Độ Nhất Phiên. Phong Độ Nhất nghe Tần Lãng vậy mà cùng mình chơi văn tự trò chơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn đồng dạng phóng đại âm thanh, ha ha ha, Thái Hư Tông đại đệ tử thực sự là uy phong thật to, vậy mà tới ra ra góc áo đều không đụng tới a, tới tới tới. Tới đánh ra ra khuôn mặt a. Như thế nào không dám sao? Phong độ những lời này có thể nói là cay độc lại hí kịch tính chất, rất nhiều Thái Hư Tông đệ tử nhao nhao lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Phong Độ tháo thành tám khối. Lời này thế nhưng là trần trụi đối với Thái Hư Tông đệ tử Vũ Nhục A Dương Nghĩa thời khắc này sắc mặt cũng khó nhìn, hắn dù sao cũng là Thái Hư Tông nhất tông chi chủ, Thái Hư Tông đệ tử bị Vũ Nhục, như vậy thì là Thái Hư Tông tôn nghiêm bị khinh nhẫn, vậy làm sao có thể nhường hắn chịu đựng? Bất quá tưởng tượng giống như sai không ở Phong Độ, đúng là Tần Lãng đãi khách không chu toàn, nhân gia nói như vậy lại có lỗi gì? Chẳng qua sau đó Phong Độ có thể muốn có phiền toái, Thái Hư Tông cao thủ vô số kể. Hắn như vậy dòng chống khua chiêng Vũ Nhục Thái Hư Tông đệ tử, đã là phạm vào chúng nội a. Lẽ nào lại như vậy, nếu không phải là tại gang tấc trên này, ta không phải tự tay giáo huấn hắn một phen, nói cho hắn biết cái gì mới thật sự là Thái Hư Tông đệ tử. Cái quái gì sáu? Rất nhiều Thái Hư Tông đệ tử đã không nhìn nổi a đại sư huynh tất thắng. Đại sư huynh tất thắng. Đại sư huynh, nói cho hắn biết cái gì mới thật sự là Thái Hư Tông đệ tử. 6. Trung quanh tiếng hô to liên tiếp, đông đảo Thái Hư Tông đệ tử một bộ cùng chung mối thù bộ dáng. Nhìn xem tư thế là muốn tụ tập tất cả mọi người chi lực cùng thảo phạt Liêu Phong Độ cái này kẻ ngoại lai a, thực sự là uy phong thật to a. Phong Hạ trưởng lão như mày, Dương Nghĩa tông chủ như mày, một chút Thái Hư tông trưởng lão cũng bị hấp dẫn mà đến nhau nhau như mày, cái này rõ ràng hư trên đỉnh rất lâu chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, đám này các đệ tử lại đang làm hoa dạng gì, chẳng lẽ là rõ ràng hư phong bình tĩnh quá lâu sao? Dương đại ca, đến cuối cùng thời khắc ta muốn cưỡng ép đúng tay có thể hay không chọc giận mấy vị trưởng lão? Phong Hạ trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nếu như thế ắt sẽ bị cái kia mấy vị trưởng lão quan hệ, bởi như vậy chắc chắn không có cách nào cứu trợ Phong Độ. Phong lão đệ cứ yên tâm đi, khi đó nếu là mấy vị trưởng lão ra tay, ta sẽ thay ngươi ngăn bọn họ lại chính là. Dương Nghĩa cũng là không đếm xỉa đến, dù sao Phong Hạ là của mình huynh đệ sinh tử, làm sao có thể không quan tâm đâu. Chính là bước lên bị vạch tội phong hiểm cũng phải ra tay a, vốn là cái kia Tần Lãng là muốn chọc giận Phong Độ, nhường Phong Độ bắt đầu phát động công kích, thế nhưng là chẳng những không có chọc giận Phong Độ, ngược lại là nhường Phong Độ đem hắn cho chọc giận, kết quả là Tần Lãng lần nữa bắn ra, tê tê thanh âm không ngừng truyền đến, hôm nay xà đạo quả nhiên phải không cùng bình thường. Khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, Phong Độ vẫn là không dám xúc kỳ phong mang, không thể làm gì khác hơn. là dựa vào thân pháp chào hỏi. Gang tấc trên đài đám khán giả đều rối rít khịt mũi coi thường, đối với phong độ loại này vô sỉ hành vi kêu la om sòm. Gió ảnh lăng ba bộ ý tứ chính là một cái cận thân nhanh chóng giao thoa bộ pháp tạo thành trọng trọng hình ảnh mê hoặc đối phương, mỗi một lần di động cũng có thể làm cho đối phương sinh ra dự đoán sai lầm, đây chính là phong trưởng lão dùng tâm huyết cả đời nghiên cứu ra được thân pháp. Cái này thân pháp chỉ thích hợp cận thân chiến đấu, cự ly xa liền hơi có vẻ không đủ, nhưng mà bằng cánh long tường bộ lại vừa vặn đền bù hắn chỗ thiếu sót, bởi vì bằng cánh long tường bộ vừa vặn chính là trung viễn khoảng cách truyền thuyết cấp thân pháp, giống như bằng giống như long, cái kia tốc độ di chuyển có thể xưng thế gian thần kỹ á dạng này, một mực phải trốn tránh tóm lại không phải biện pháp, nhất định phải tìm đến sơ hở của hắn. Nhất định muốn. Phong độ nhất bên cạnh trốn tránh vừa suy tính giải quyết cách đối phó. Tần Lãng nhưng là càng ngày càng điên cuồng, hắn bây giờ nghĩ sống sờ sờ mà sẽ liêu phong độ, quả thực là cái bên trên nhảy nhảy loạn con khỉ, thực sự là quá làm cho người ta tức giận a, càng là bắt không được thì càng như muốn cầm xuống, tiếp đó hung hăng trả đạp. Cơ hội tốt. Phong độ cuối cùng tại Tần Lãng điên cuồng thế công bên trong tìm được một chỗ sơ hở, tục ngữ nói đánh rắn đánh bảy tấc chi địa, cái này Tần Lãng thiên xà đạo nhìn như bá đạo uy mãnh, nhưng mà trên thực tế vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái này bảy tấc nhược điểm chí mạng, mặc dù hắn vặn vẹo thân thể hoàn toàn giống nhau pháp đánh trúng nơi đó, thế nhưng là hắn cũng không thể vĩnh viễn bảo trì hoàn mỹ, cuối cùng sẽ có sơ hở lộ ra. Phong độ tìm đúng thời cơ, đột nhiên hướng về phía lấy ra sơ hở một chỉ điểm ra, phá diệt chỉ pháp nhanh vô cùng, uy thế ngập trời, một ngón tay ra lập tức nhường tràng diện thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 402 chương 379, võ giả sỉ nhục hai phá diệt chỉ vừa ra, nhắm chuẩn Tần Lãng thiên xà người bảy tấc chỗ, một cỗ phong thủy chi lực khoảnh khắc hiện lên, phong độ một chỉ này đem nhanh, chuẩn, hung ác hoàn mỹ vận dụng đến một điểm, tục ngữ nói rất hay, đánh rắn đánh bảy tấc, đánh không chết cũng sẽ bị tắn ngược lại một cái, cho nên một chỉ này thế nhưng là phong độ lực lượng toàn thân nhất kích. Tần Lãng cho tới nay đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, cho là phong độ lợi hại nhất chính là sau lưng Hàn Tinh Đao, hơn nữa nhất lai nhị khứ giao chiến, hắn cũng thật sâu lĩnh hội tới liều phong độ cái kia bén nhọn đao pháp cùng với cái kia thần hồ kỳ thần thân pháp, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, thật sự rất khó tưởng tượng một cái kiền khôn cảnh tiểu tử có thể cùng chính mình chống lại lâu như thế. Nhưng mà phong độ lợi hại nhất sát chiêu không chỉ có riêng chỉ có đao pháp, có thể nói đao pháp của hắn nói trắng ra là đều là tới từ tại quyển kia đao là vật gì, căn bản cũng không có đi chuyên môn tu hành bất luận cái gì một môn đao phổ, phần lớn là chính mình từ trong sách lĩnh ngộ mà đến. Đao pháp của hắn sở dĩ lợi hại còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là thân thể trình độ cường hãn, vạn cân cự lực dưới một đao, chính là không biết bất kỳ đao pháp cũng đủ rồi đem bất luận cái gì. Kiền khôn cảnh ở dưới tu sĩ chém thành hai khúc. Phong độ dùng đao pháp che mắt Tần Lãng hai mắt, lại thêm hắn cao ngạo tự phụ, có thể nói căn bản liền không có canh trường độ để vào mắt, lúc này mới khiến cho phong độ có thể tìm tới sơ hở của hắn, đồng thời toàn lực hành động. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên, phong thủy chi lực xen lẫn một cỗ cường hãn chân long khí tức, hướng về Tần Lãng bảy tấc chỗ đánh tới. Không tốt. Tần Lãng đang nổi lên sát chiêu, tự cho là mình chiêu thức không chê vào đâu được. Có ai nghĩ được không để ý dựa sát đạo, chờ hắn phản ứng lại hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Phá diệt chỉ pháp, một chỉ điểm ra phá diệt vạn vật, phong độ đã sớm đem bộ này chỉ pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, cái kia khó khăn nhất nắm giữ thức thứ ba cũng tại đoạn thời gian trước lĩnh ngộ, đang cho hắn một đoạn thời gian đoán chừng liền có thể đem phá diệt chỉ pháp luyện đến đại viên mãn chi cảnh, đến lúc đó đó chính là đúng nghĩa sát chiêu. Phốc phốc phốc. Liên tiếp không khí tiếng phá hủy truyền đến mọi người trong thai, sau một khắc liền nhìn thấy tại phong độ cùng Tần Lãng ở giữa phiêu khởi một vòng đỏ thắm, sau một khắc liền thấy Tần Lãng thân eo khẽ cong, sau đó vèo một cái lui lại mấy mét mới ổn định thân hình. Quan Tần Lãng sắc, chỉ thấy từ lúc ban đầu hăng hái lập tức liền phải hoàn toàn trắng bệnh, khóe miệng còn lờ mờ mang theo vết máu, hiển nhiên là nhận lấy thương tổn cực lớn. Tần Lãng bây giờ là sợ hãi đan sen, hắn không thể không nhận thức lại trước mắt cái này cụt một tay thiếu niên, từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, giờ khắc này hắn tựa hồ mới nhớ đây là rõ ràng hư trên đỉnh gang tấc đài, là một cái sinh tử quyết đấu nơi trốn, là một cái rất có thể kết thúc chính mình hết thể địa ngục. Tần Lãng trong mắt không ngừng thoáng hiện tàn nhẫn tia sáng, phong độ trong mắt hắn đã cùng người chết không khác, trong lòng của hắn quyết tâm, rốt cuộc phải dùng cái kia một thứ tại sinh tử tồn vong trước mắt, hắn muốn trước mắt người này lập tức đi chết, đây là lên nhất kích tất sát quyết tâm. Phong độ mặc dù một ngón tay phá Tần Lãng thiên xà thân, thế nhưng là mình cũng không tốt đẹp gì, dù sao hai người trên lệnh cảnh giới rõ ràng, thiên xà đạo thế nhưng là Tần Lãng thành danh thần thông, tại trọng thương Tần Lãng đồng thời, phong độ bản thân cũng nhận một chút tác động đến, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, toàn thân trên dưới làn da tầng ngoài đều chảy ra thật mỏng xương máu. Phong độ cũng không phải loại kia đại thiện nhân, đối với cùng mình có cựu oán người, hắn rất là quả quyết muốn đem hắn diệt trừ, đây là làm một võ giả phải có tố chất, tại dạng này một thế giới cường giả vi tôn bên trong, nhất niệm chi nhân có thể chẳng khác nào chết thẳng cẳng, tuyệt đối không thể cho chính mình lưu lại bất kỳ khúc mắc cùng thai hoàng ẩm. Tại phong độ trong mắt, Tần Lãng vốn là cùng hắn không oán không cừu, thế nhưng là cái này Tần Lãng lại tự cho là đúng cố ý khiêu khích, ghê tởm nhất chính là vậy mà làm bận phong độ xem như tôn nghiêm của võ giả, cái này trực tiếp liên lụy đến Liêu Chi sau võ đạo chi lộ bên trên, bực này ân oán đã có thể được xem là thủ không đội trời chung. Hôm nay cái này gang tấc trên đài chỉ có một người có thể sống, đây là hai người chung tiếng lòng. Giết. Gió độ bất cho Tần Lãng cơ hội thở dốc, lần nữa nhấc lên Hàn Tinh đao nhảy lên thật cao, một đao từ trên xuống dưới chém tới. Một đao này mặc dù so với phía trước yếu đi mấy phần, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể coi thường. Tần Lãng đáy mắt thoáng qua một chút xíu cừu hận, hắn giờ phút này trên cơ bản đã không cách nào thi triển bản mệnh thần thông, người bị thương nặng hắn có thể nói liền chuyển bước đều lộ ra rất khó khăn, đối mặt vẫn như cũ có thừa lực ra chiêu phong độ, nếu như hắn lại không lấy ra như thế đồ vật bảo mệnh, đoán chừng liền muốn thân tử đạo tiêu. Đại sư Minh, mau tránh a. Nơi xa quan chiến đài bên trên Đông Đảo Thái Hư Tông đệ tử lên tiếng kinh hô. Lý Lăng Gió thấy cảnh này khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, mà Cổ Linh Nhi nhưng là cau mày, bất quá lại âm thầm là gió độ thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng yếu thế là phong độ, nhưng chưa từng nghĩ hình thức sẽ phát sinh nghịch chuyển. Không tốt. Lý Lăng Gió đang tại mỉm cười lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là dồn khí đan điền hướng về gang tấc thời đại quát, Phong huynh đệ, mau tránh. Phong độ chính nhất đao trẻ hạ thân treo ở giữa không trung, bên hai đột nhiên vang lên Lý Lăng Phong kinh hô, cơ thể bản năng trên không trung mượn lực một cái lộn ngược ra sau hướng phía sau tối lui. Ha ha ha. Chập. Cho lão tử đi chết đi. Chỉ thấy Tần Lãng trong tay đột nhiên chạy ra một đoàn hồng quang, đạo kia sáng này đụng tới Phong độ lúc trước đạo kia đao mang sau đó trong nháy mắt đem những lực lượng kia hút vào trong đó, sau đó vậy mà theo dõi Phong độ lui về phía sau quỹ tích vào tới. Đáng chết, đây là vật gì? Phong độ cảm nhận được một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm, cái kia đến từ tại giữa hồng quang đồ vật tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Phong độ biết mình tránh cũng không thể tránh, như vậy cho dù là chết cũng không thể để cho địch nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, đây là Phong độ nguyên tắc, cho dù là chết cũng muốn trước kéo một cái đệm lưng. Sau một khắc tại Tần Lãng trong lúc cười to, hắn dự liệu chàng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là nhìn thấy một cái đại đao đột nhiên hướng về đầu của hắn chém tới. Tần Lãng nhìn tính vạn tính không có tính tới Phong độ tốc độ vậy mà lại so với kia pháp bảo còn nhanh, đoàn kia hồng quang là Tần Lãng pháp bảo, chính là tông chủ Dương Nghĩa cho hắn một cỗ bảo mệnh chi lực, tại thời khắc nguy cấp có thể dùng cỗ lực lượng này chém giết cường địch. Mắt thấy Phong độ Hàn Tinh đao muốn dẫn bay Tần Lãng đầu lâu thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, tiếp lấy Phong độ Hàn Tinh đao rời khỏi tay, thân thể càng là bị hất tung lên trời, phun một ngụm máu tươi vẩy mà ra, tiếp đó từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Phong tiểu tử, một thân ảnh vội vàng bay lên không trung đem Phong độ ôm vào trong ngực, từ trong ngực móc ra một bình đan dược cho hắn ăn vào. Mà đổi thành một bên, Dương Nghĩa vây tay một cái liền đem đoàn kia năng lượng màu đỏ bắt lấy, đây là một quả màu đỏ thấm hạt châu, bên trong bản thân ra chỉ Dương Nghĩa 1/10 một kích toàn lực. Dương Nghĩa cùng Phong Hạ trưởng lão chạy tới thời điểm vừa hay nhìn thấy Phong độ cầm đao chém về phía Tần Lãng đầu, Dương Nghĩa mắt thấy đại đồ đệ của mình muốn thân tử đạo tiêu, dưới tình thế cấp bách vẫn là ra tay rồi, Phong Hạ trưởng lão vốn là nhìn thấy Phong độ muốn chiến thắng trong lòng treo tảng đá liền rơi xuống đất, thế nhưng lại gặp bên cạnh Dương Nghĩa vậy mà xuất thủ can thiệp. Đây chính là trước kia chết sống có nhau hảo huynh đệ, bây giờ lại vì bảo vệ đồ đệ của mình đối với một cái van bối ra tay. Phong Hạ không lo được nhiều như vậy, hắn trước tiên muốn đi cứu viện Phong độ. Sư phó, ngài có thể tính tới, giúp ta giết hắn, giết hắn. Tần Lãng thấy rõ người tới sau đó chỉ vào Phong độ phương hướng hô to. 3. Dương Nghĩa một cái tát hung hăng quất vào Tần Lãng trên mặt, một tát này hắn quất rất khó, có thể nói đánh vào người thương tại hắn tâm, cái này Tần Lãng có thể nói là từ nhỏ bị Dương Nghĩa nuôi lớn hài tử, Dương Nghĩa một đời chưa từng lấy vợ sinh con, bởi vậy đối với Tần Lãng giống như con ruột một dạng đối đãi, thế nhưng là chưa từng nghĩ bây giờ xuất hiện biến số như vậy, đều do chính mình ngày bình thường đối nó bỏ mặc không quan tâm, mới có thể xảy ra chuyện như vậy a sư phó. Tần Lãng phủ phù lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, kêu khóc kêu một tiếng này bao hàm quá nhiều ủy khuất. Dương Nghĩa là một tông chi chủ, vậy mà phá hư gang tấc trên đài quy củ, cưỡng ép nhúng tay gang tấc trên đài sinh tử quyết đấu, đây đã là một hạng tội lớn a. Ta Dương Nghĩa kể từ chấp trưởng Thái Hư Tông đến nay, mặc dù không có thể đem Thái Hư Tông triệt để mang hướng đỉnh phong, nhưng mà tại ngày này Mạn Thành nhưng cũng là số một số hai đại tông môn, cũng không từng muốn đồ đệ của mình vậy mà cuồng vọng như vậy tự đại, thật không ngờ đối đãi ta ngày xưa bạn tốt hậu nhân, đây hết thảy tội lỗi đều tại ta a. Hôm nay ta lấy tông chủ thân phận cưỡng ép phá hư gang tấc trên đài quy tắc, đã xúc phạm tông quy, không ở có tư cách đảm đương quá tổ tông tông chủ, càng thêm không có tư cách tiếp tục đảm đương rõ ràng hư đỉnh phong chủ. Dương Nghĩa vận dụng truyền âm chi thuật đem lời này truyền đến ba trên đỉnh, hiển nhiên đã quyết ý muốn tháo bỏ xuống tông chủ trước. Sau đó Dương Nghĩa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phong Hạ trưởng lão, Phong huynh, ngày đó Dương Mộ thiếu nợ ngươi một mạng, hôm nay lại vì lợi ích một người tùy tiện ra tay, chẳng khác gì là lại thiếu ngươi một phần tình, có thể kiếp này không thể báo đáp, sau đó ta sẽ dẫn lấy Lãng Nhi tại rõ ràng hư phong phía sau núi bế quan hối lỗi. Phong Hạ trưởng lão đối với Dương Nghĩa đã không có bất kỳ hảo cảm có thể nói, ngày xưa tình cảm cũng đã tan thành mây khói, hắn đang suy nghĩ có lẽ vốn cũng không nên tới này Thái Hư Tông, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả sao? Dương Minh, hôm nay đi qua, hai người chúng ta liền không cần tại quản niệm, ta sẽ dẫn lấy Phong tiểu tử cả đám rời đi, từ đây hy vọng sẽ không còn có gặp nhau. Phong Hạ trưởng lão lạnh mặt nói, sau đó ôm Phong Độ hướng về nơi xa bay đi. Dương Nghĩa trong mắt rưng rưng, trong lòng tránh ra một tia lo lắng, hắn thở dài một tiếng, thôi, tất nhiên kiếp này ta thiếu ngươi, như vậy chỉ có kiếp sau trả lại. Suy nghĩ, trong lòng của hắn liền có quyết đoán. Phong Hạ trưởng lão ôm Phong Độ cùng đại gia tụ hợp, sau đó liền lập tức thu thập một phen hướng về Thái Hư Tông bên ngoài mà đi, lần này có thể nói là triệt để cùng Thái Hư Tông xích mích, Phong Hạ trưởng lão cũng cùng cái kia Dương Nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt, cái kia Dương Nghĩa đã không còn là Thái Hư Tông tông chủ, cái này nhìn bề ngoài là bởi vì phá hư quy củ, nhưng mà tinh tế suy nghĩ lại có một cái khác có thể. Không còn là Thái Hư Tông tông chủ, như vậy hắn Phong Hạ liền cùng Thái Hư Tông đã không còn bất luận cái gì giao tình có thể nói, bọn hắn những thứ này ngoại lai người liền không có bảo đảm, ở lâu một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, còn nữa Phong Hạ trưởng lão luôn cảm thấy ngày xưa Dương Nghĩa huynh đệ đã thay đổi. Đó là một cái rất có tâm cơ người A403. Chương 380, tiểu nhân hèn hạ một ngày này, bầu trời âm trầm đáng sợ, cuồn cuộn đùng vân dày đặc, chỉ lát nữa là phải phiêu khởi đông tuyết. Thái Hư Tông bên ngoài, một chiếc xe ngựa hướng về phương xa lao vùn vụt, chiếc xe ngựa là Lưu Mặc người đeo kỳ lân kiếm ôm Lam Lâm cưỡi hỏa kỳ lân mở đường, đằng sau nhưng là có Uyên lão chân đạp huyết sắc liêm đao gãy đôi, bầu trời có Phong Hạ trưởng lão ngồi cưỡi linh hạc đi theo. Người đi đường này bắt đầu từ Thái Hư Tông bên trên vội vàng rời đi Phong Độ bọn người, thời khắc này Phong Độ mặc dù tỉnh lại, thế nhưng là thương thế rất nặng, chỉ có thể nằm ở trong xe ngựa tu dưỡng. Tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi hai nữ cùng với hai người thị nữ trong xe chiếu cố một hai, đến nôi Hắc Thúc ông cháu ba người nhưng là phụ trách đánh xe. Hắc Thúc hoàn toàn như trước đây ngồi ở trên nóc xe ngựa tu luyện, trong tay một mực mang theo một cái hỏa lô, mặc kệ xe ngựa chạy vội nhiều lắm nhanh, hắn đều không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được kỳ công lực ngày càng thâm hậu. Xe ngựa từ linh thú dắt kéo, chạy tốc độ cực nhanh, một đoàn người tại phong hạ trưởng lao ra hiệu phía dưới tựa như điên vậy gấp rút lên đường, ngắn ngủi một giờ liền xuống rõ ràng hư phong đến rồi lúc tới cửa vào sân cốc. Phong hạ trưởng lão cởi linh hạc, giống như lão tăng tham thiền đồng dạng nhắm mắt ngồi xuống, bất quá tại lúc này hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì có mấy cố khí tức đang tại từ phía sau tới gần, trong lòng của hắn run lên, hảo một cái Dương Nghĩa, thực sự là hảo huynh đệ của ta a. Tiểu Mặc, ngươi ở phía trước mặt mở đường, nếu có người ngăn cản trực tiếp giết ra ngoài. Phong hạ trưởng lão hô to một tiếng, đằng sau giao cho ta cùng với lão, các ngươi nhanh đi. Mấy người cũng nghe được phong hạ trưởng lão trong giọng nói vội vàng, biết rõ chuyện quá khẩn cấp, thế là tăng thêm tốc độ, Lưu Mặc cầm kiếm, cưỡi hỏa kỳ lân hướng về phía trước mãnh liệt xông vào, xe ngựa theo sát phía sau. Đằng sau chỉ thấy năm đạo thanh quang cấp bách bay mà đến, tinh tế ngưng thị, liền có thể gặp mấy người kia đều chân đạp đại kiếm, tất cả đều là chút ngự kiếm phi hành cường giả, ít nhất cũng là tạo hóa cảnh cường giả, kiền khôn cảnh cùng tạo hóa cảnh khác nhau chính là ở, kiền khôn cảnh mãi mãi cũng là dừng lại ở đối với thân thể rèn luyện bên trên, mà chỉ có đột phá càn khôn bước vào tạo hóa một tầng mới có thể vận dụng thiên địa chi lực, mới có thể chân chính bước vào tu giả hàng ngũ. Trước đó ở trên thiên nhạc đế quốc nhân chỉ biết là kiền khôn cảnh chính là đỉnh phong, thế nhưng là đi ra mới hiểu được, nguyên lai kiền khôn cảnh đỉnh phong lại là sâu kiến, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, danh bất hư truyền. Tông chủ giao phó, một tên cũng không để lại, không thể để cho bọn hắn chạy. Năm người này bên trong cầm đầu rõ ràng là Thái Hư Tông ngũ trưởng lão Tần Mục, cái này Tần Mục cũng họ Tần, không tệ, người này cùng Tần Lãng nhưng là có chút ngọn nguồn, có thể nói Tần Lãng tên cũng là cái này ngũ trưởng lão cho lấy, ngũ trưởng lão có thể tính là Tần Lãng nửa cái sư phó, tại Tần Lãng trong lòng địa vị gần với tông chủ Dương Nghĩa. Tần Mục khi biết Tần Lãng suýt chút nữa mất mạng, trong cơn giận dữ liền cùng Dương Nghĩa chủ động xin đi, là tất yếu đem phong độ đầu cầm xuống, nhưng Tần Mục vui chính là tông chủ cũng không có ngăn cản chuyện này, bất quá cuối cùng nhưng lưu lại một câu, phong cái kia cưới hạc người một con đường sống. Tần Mục thân là Thái Hư Tông ngũ trưởng lão, một thân thực lực đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thể nói bằng vào một mình hắn sức mạnh cũng đủ để diệt sát phong độ bọn hắn những người này, chỉ là hắn vì để phòng vạn nhất đồng thời để cho lên mình bốn cái đệ tử, như vậy thì bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ là nhường Tần Mục bất ngờ là, khi bọn hắn đuổi tới phong độ bọn người chỗ ở phát hiện bọn hắn đã sớm rời đi đã lâu, một phen tìm hiểu mới biết được nguyên lai bọn hắn vậy mà giống như là sớm đã phát giác vậy mà vội vàng rời đi một giờ nhiều, thế là năm người liền hướng về dưới núi đuổi theo, khá lắm, cái này một truy vậy mà liền mau đuổi theo đến sơn môn cửa vào đất. Có thể thấy được phong độ nhất người đi đường chạy nhanh chóng đến mức nào. Tần Mục mang theo bốn cái đệ tử lao vùn vụt tới, nhưng là gặp một cái ngồi cưỡi linh hạc phong trưởng lão cùng đạp huyết sắc liêm đao tuyên lao ngăn cản bọn hắn đường đi. Quan hai người kia tu vi cũng chỉ là mới vừa vào tạo hóa cảnh không lâu tiểu lâu la, hai lão già này nhất định chính là đang muốn chết. Ân, cưỡi hạc người, chẳng lẽ tông chủ để cho ta bỏ qua chính là người này? Nhất định là, lao gia hỏa này nghe nói chính là cái kia cùng tông chủ có chút quan hệ người, tha hắn một lần cũng không cái gọi là, bất quá một cái khác liền không thể dễ tha. Tần Mục thầm nghĩ đến, trong mắt hắn nguyên lão vẫn như cũ trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Ba ba ba. Tần Mục năm người khoảnh khắc liền đến Liêu Phong hạ trưởng lao trước mặt, Tần Mục con mắt hiếp nói, cưới hạc lao đầu, thức thời ngươi liền lùi bước, tông chủ có lệnh tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, hảo một cái Thái Hư Tông tông chủ, hảo một cái Dương Nghĩa. Không nghĩ tới ta Phong hạ trước kia liều chết cứu lại là một lòng dạ hẹp hòi, lật lọng tiểu nhân hèn hạ, tự gây nghiệt thì không thể sống a, hôm nay cho dù chết ta cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước, hôm nay ta liền muốn xem Thái Hư Tông là như thế nào mặt người dạ thú, lại là như thế nào lấy nhiều khi ít. Phong hạ trưởng lão trợn mắt nhìn, đối mặt Tần Mục cái này năm cái tạo hóa cảnh cường giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ua, lão giả, vốn định tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn mẹ nó được voi đòi tiền. Bốn người các ngươi đi phía trước truy, hai lão giả này giao cho ta. Tần Mục nhường bốn cái đệ tử truy hướng phong độ bọn người, chính mình muốn lưu lại thật tốt chơi chơi. Bất quá sẽ ở đó bốn cái đệ tử muốn hành động đuổi theo phong độ xe ngựa thời điểm, Uyên lão trực tiếp chém ra một đao, một đường dài chừng mấy trượng huyết hồng sắc liêm đao hư ảnh trực tiếp đem bốn người này ngăn lại. Hiển nhiên là không muốn để cho mưu kế của bọn hắn được như ý, bốn người lướt nhau, mang to, không biết sống chết. Các minh đệ, trước đưa lão gia hỏa này xuống địa ngục. Thế là cái này bốn cái tạo hóa cảnh nhất trọng tiểu tử cầm kiếm hướng về bên lão đánh tới. Mà bên kia phong hạ trưởng lão vậy mà trước tiên hướng về Tần Mục ra tay rồi, cái này cũng là không có cách nào, phong hạ trưởng lão nếu như trước không ra tay, như vậy Tần Mục rất có thể liền sẽ trực tiếp trước tiên chém tới bên lão. Hừ, cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Mục nổi giận, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao, trên đao này bốc lên thanh quang, sinh sinh chi lực kéo dài không ngừng, hắn là một thuộc tính thể chất, bản mệnh thần thông chính là một thanh thanh mục đao, đao này cùng hắn hòa làm một thể. Một bộ thanh mục đao pháp phối hợp một thuộc tính công pháp ẩn cực mạnh, đồng thời bởi vì một thuộc tính vốn là có cực mạnh bản thân sức khôi phục, cho nên cái này Tần Mục mới có thể một mực phách lối đến bây giờ, đúng là có chút bản sự. Phong hạ trưởng lão không sợ chút nào, mặc dù hắn ở trên cảnh giới thấp Tần Mục một bậc, một cái là tạo hóa trung kỳ, một cái là tạo hóa đỉnh phong, chắc chắn không có phần thắng, thế nhưng là Phong hạ trưởng lão không yếu thế chút nào, một tay phất trần lên lên xuống xuống, uy lực cực kỳ bá đạo, vậy mà bắt đầu cùng Tần Mục đánh một cái khó hòa giải. Tần Mục không nghĩ tới trước mắt lão nhân này bất quá tạo hóa tầng 5 tu sĩ, vậy mà có thể cùng chính mình chống lại, đây quả thực là không đúng lẽ thường a. Chẳng lẽ lão nhân này là cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình không thành? Viên lão gặp Phong hạ đem Tần Mục kéo lấy, yên lòng, thế nhưng là bày ở trước mặt hắn khốn cảnh có thể nói so Phong hạ còn muốn gian khổ, nếu như đổi lại là ngàn năm trước đây Viên lão, cái này bốn cái tạo hóa cảnh một tầng tiểu tử trên cơ bản có thể miểu sát, thế nhưng là hắn hôm nay tu vi chỉ là miễn cưỡng khôi phục được tạo hóa cảnh tầng 4 mà thôi, đối mặt bốn người liên thủ vẫn còn có chút không chịu nổi. Bất quá sau một khắc Uyên lão áp lực đột nhiên chậm nhẹ, nguyên lai bốn người này lại có hai người thối lui ra khỏi chiến cuộc hướng về phía trước mà đi, Uyên lão thẩm kêu không tốt, thế nhưng là bây giờ lại thân bất do kỷ, chỉ là hy vọng Phong Độ bọn hắn có thể ngăn trở cái kia hai cái tạo hóa một tầng truy sát A Phong Hạ trưởng lão và Tần Mục đánh càng ngày càng kịch liệt, hai người thủ đoạn ra hết, Tần Mục ỷ vào cảnh giới cao áp chế đối thủ, Phong Hạ trưởng lão lại ỷ vào đủ loại phong ra. Bí thuật cùng hắn chào hỏi, một tới hai đi hai người đánh có hơn trăm hiệp, phía dưới núi đá tung bay, hai người vừa đánh vừa di động, những nơi đi qua cỏ cây tất cả hủy, lực lượng đáng sợ nhường chân núi Thái Hư Tông các ngoại môn đệ tử không dám tới gần. Uyên lão nhưng là liều mạng cùng hai người kia chào hỏi, hắn toàn bộ bằng vào là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu như nói phía trước lấy một địch bốn Uyên lão có thể không được, nhưng là bây giờ lấy một chọi hai, Uyên lão có rất lớn tự tin đem hai người này chém ở dưới đao. Uyên lão vừa đánh vừa hướng về nơi xa di động, hắn là tận lực muốn đi ra Thái Hư Tông phạm vi, chỉ sợ Thái Hư Tông có giúp đỡ đổi tới, như thế coi như thật khó mà đối kháng. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là dùng hết thể biện pháp ngăn chặn hai người kia sáu. Ngay tại lúc đó, tại một bên khác Lưu Mặc đã một đường đã chạy ra Thái Hư Tông cốc khẩu, xe ngựa theo sát phía sau. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa một đạo kiếm khí lăng không chém về phía xe ngựa. Hắc Thúc sớm đã có chỗ đề phòng, lập tức toàn lực xuất kích đi ngăn cản một đạo kiếm khí. Thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả một kiếm há lại hắn một cái tụ thần cảnh có thể đo lấy. Thế là bi kịch xảy ra, Hắc Thúc cư nhiên bị một kiếm chém thành hai nửa, tiên huyết bốc phun ra một chỗ. Không, Hách lại đau buồn hô lớn. Đáng tiếc cái tiếp theo ngã xuống chính là Hách lại bọn họ, lại là một kiếm xe qua. Đánh xe Hách lại hai người liền chừng hai mắt rời đi thế giới này, bọn hắn không hối hận đến Phong Nhã biệt viện, không hối hận đi theo Phong Độ thiếu gia, cho dù là bây giờ chết cũng không hưởng đời này. Trong xe ngựa, Phong Độ hai mắt đỏ bừng, thương thế của hắn rất nặng, thế nhưng là thời khắc bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Hoa Lam Nhi cùng tiểu ma nữ gặp nạn. Thế nhưng là tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi liều chết mà đè xuống Phong Độ, không để hắn động. Phong ca, chỉ cần ngươi sống sót mới có cơ hội thay chúng ta báo thù. Hoa Lam Nhi cùng tiểu ma nữ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ xuống một cái rất trọng đại quyết định. Hai người thị nữ đã sợ đến hoa dung thất sắc, các nàng từ Hoa Lam Nhi cùng tiểu ma nữ trong mắt thấy được các nàng số mệnh, lần này e rằng khó thoát khỏi cái chết. Hoa Lam Nhi bây giờ trong miệng niệm lên thần chú thần bí, những chú ngữ này lại là đọc cho kéo xe linh thú nghe, đây là độc hữu không thú chú ngữ có thể làm cho linh thú đánh mất lý trí phát cuồng chạy. Sau một khắc liền thấy cái kia lôi kéo xe ngựa linh thú đột nhiên toàn thân bộc phát ra một hồi sương máu, sau đó thét dài một tiếng, trên không trung hai cái tạo hóa cường giả trong ánh mắt kinh ngạc lôi kéo xe ngựa vậy mà bay lên, mấy cái lên xuống liền không thấy bóng dáng. Không tốt, xe ngựa kia có gì đó quái lạ. Một cái lên tiếng kinh hô, lập tức đuổi theo, một người khác nhưng là hướng về trốn chạy Hỏa Kỳ Lân đuổi theo, trong mắt của hắn xuất hiện một màn điên cuồng tham lam, bởi vì hắn tựa hồ nhận ra Lưu Mặc ngồi cưỡi linh thú. 404 chương 381, rơi vào mất hồn sông các ngươi thả ta ra. Mau buông ta ra. Phong Độ giãy giụa nổi gần xanh, thế nhưng lại vô sự vô bổ, Hoa Lam Nhi cùng tiểu ma nữ hai người hợp lực đem hắn áp chế lại, Phong Độ trọng thương tại người căn bản là hưu khí vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ, hắn giờ phút này con mắt minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì. Xe ngựa tại linh thú dắt kéo phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, linh thú thiêu đốt sinh mệnh bộc phát ra tiềm năng là to lớn, đằng sau cái kia đạp kiếm Thái Hư Tông tu sĩ liều mạng đuổi theo, cứ thế không thể đuổi tới phía trước chạy loạn xe ngựa, cái này đoán chừng cũng là người này một đời gặp phải quỷ dị nhất sự tình. Đường đường tạo hóa cảnh nhất trọng tu sĩ vậy mà không thể truy ở một cái linh thú dắt kéo xe ngựa, nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng a. Thế nhưng là sự tình lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mắt, hắn khẩn trương phía dưới không thể làm gì khác hơn là không ngừng nuốt đan dược, cứ như vậy mới khiến cho chênh lệch đang dần dần thu nhỏ. Linh thú to lớn lực kéo đem ngựa xe kéo đến trên không trung xoay loạn đứng lên, tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi gắt gao cùng Phong Độ ôm ở cùng một chỗ, đồng thời hai người liều mạng dùng chân nguyên bảo vệ ba người không chịu đến va chạm. Giống. Một tiếng linh thú thê thảm cuồng hống, sau một khắc toàn thân nó vậy mà đốt, ngọn lửa màu đỏ thắm lộ ra phá lệ lóa mắt, nó triệt để đánh mất bản tính, một lòng chỉ vì tìm chết. Nó quá nóng, toàn thân cao thấp giống như bị ép khô khó chịu giống nhau, nó cần tìm kiếm giải thoát, nó dùng hắn duy nhất ý thức tìm có thủy chi tức giận phương hướng chạy vội, mặc kệ phía trước đường đi, chỉ là một vị lao nhanh. Cái này một cái trước mắt, linh thú mang theo xe ngựa trèo đèo lội suối đã không biết chạy dài hơn đường đi, phía sau truy đuổi Thái Hư Tông tu sĩ mồ hôi đầm địa, trên người đan dược vậy mà đã toàn bộ dùng xong, y nguyên vẫn là không có đuổi kịp xe ngựa, mặc dù khoảng cách bây giờ chỉ có cách xa một bước. Trong xe ngựa, Phong Độ đã sớm không dễ rủa nữa, thôi, tất nhiên hai nữ làm ra lựa chọn, như vậy thì chỉ có thể nghe thiên càng mạng, ai bảo hắn bây giờ toàn thân trọng thương, giống như phế nhân đâu. Phong Độ mở rộng hai tay đem tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi phân biệt ôm vào trong ngực, ba người cứ như vậy dán vào thân thể, một màn này nếu như lại hướng thường nói là không ra ấm vị. Thế nhưng là tại thời khắc này lại tràn đầy vô tận thê lương. Phong ca, đời này có thể cùng ngươi làm bạn, Diệp Nhi chết cũng không tiếc, chỉ là hy vọng kiếp sau còn có thể gặp phải ngươi, ta muốn phong phong quang quang đi làm tân nương của ngươi. Tiểu ma nữ nhìn xem Phong Độ khuôn mặt, trong mắt lộ ra chân tình. Hoa Lam Nhi bây giờ dường như là đem chính mình mơ ước lớn nhất cho hoàn thành, bò tới Phong Độ trên thân cảm thấy cực kỳ yên tâm, Thanh Nhi tỷ tỷ không còn, cứ như vậy bồi tiếp thiếu gia cùng chết đi thôi, nàng cỡ nào muốn chính miệng hướng về phía thiếu gia nói một câu, ta yêu ngươi. Dấu vết tháng năm ở trên mặt tạo nên thanh xuân hỏa diễm dưới đáy lòng ghi khắc nhạc trên đường, buồn tại dưới chân là quyến luyến, là oán giận đông hoa trong gió lắc lư dáng người thảo nhi tại hoa phía dưới cam tâm trang sức đẹp đến mức đáng ngưỡng mộ, nổi bật lên không hối hận tình giống như nhu thủy, thần như an ủi làm bông hoa ôn nhu vẫn như cũ, thừa hải gian luân hồi vẫn như cũ, nhụy hoa sắc thực thay đổi tư vị làm thảo nhi tâm linh đã qua đời, năm tháng vòng tuổi xâm nhập, lưu lại chỉ là hồi. Ước khổ tâm khó hiểu, im lặng khó tìm thương hải tăng điển, thê lương không thể nghi ngờ cảnh còn người mất, hoa đã không phải hoa, ta nên đi nơi nào, ta nên đi nơi nào sáu. Bỏ không một bài hoa không phải hoa tản khúc đông hoa trong gió lắc lư dáng người thảo nhi tại hoa phía dưới cam tâm trang sức đẹp đến mức đáng ngưỡng mộ, nổi bật lên không hối hận tình giống như nhu thủy, thần như an ủi làm đông hoa ôn nhu vẫn như cũ, Thừa Hải Gian luân hồi vẫn như cũ, Nhụy Hoa xác thực thay đổi tư vị làm Thảo Nhi tâm linh đã qua đời, năm tháng vòng tuổi xâm nhập, lưu lại chỉ là hồi ức khổ tâm khó hiểu, im lặng khó tìm Thương Hải Tăng Điển, thê lương không thể nghi ngờ cảnh còn. Người mất, hoa đã không phải hoa, ta nên đi nơi nào, ta nên đi nơi nào sáu. Bỏ không một bài hoa không phải hoa tàn khúc không tốt. Cái kia phí hết sức chín châu hai hổ truy đuổi xe ngựa mà đến Thái Hư Tông tu sĩ chỉ lát nữa là phải nhảy lên xe ngựa, không ngờ đúng lúc nhìn thấy xe ngựa kia chạy phía trước lại là một chỗ sườn đồi, sườn đồi phía dưới chỉ nghe gợn sóng mãnh liệt, lại là một đầu sâu không thấy đáy sông lớn. Giống. Linh thú lần nữa một tiếng thảm thiết gào thét, lôi kéo xe ngựa hướng thẳng đến sườn đồi nhảy xuống. Cái kia Thái Hư Tông tu sĩ dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là xuất kiếm, nếu không thì như thế không minh bạch nhường xe ngựa rơi vào trường hạ, sau khi trở về căn bản là không có cách giao phó, xe ngựa này công chính là Tần Lãng thiếu gia sinh tử đại địch ra bán ngựa trạm. Cái kia Thái Hư Tông tu sĩ lăng không đạp bắt đầu ra bản thân một kích mạnh nhất, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí trùng hướng về phía sắp rơi xuống xe ngựa. Bành! Xe ngựa trên không trung trong nháy mắt bị chém điệp phải đổ, phong độ ba người vốn là ôm ở cùng một chỗ, cho dù là rơi vào trong sông cũng sẽ không tách ra, thế nhưng là một kiếm này trong nháy mắt đánh tan Hoa Lam Nhi cùng tiểu ma nữ hộ thể chân khí, đem ba người triệt để một kiếm bổ ra. Một kiếm này đang hướng về phía tiểu ma nữ chém tới, cho nên nàng là cái thứ nhất tiếp nhận kiếm khí đối tượng, một cái làm không tốt liền có thể bỏ mình. Phong độ tại sống chết trước mắt buộc phát ra mạnh nhất tiềm lực đem hai nữ dứt bỏ, lựa chọn chính mình tự mình tiếp nhận một kiếm này. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, một kiếm phá mở liều phong độ phòng ngự, một kiếm phá mở liều phong độ quần áo, một kiếm phá mở liều phong độ sau lưng của, máu tươi từ không trung hướng về phía dưới phun ra. Không, không. Tiểu ma nữ cùng Hoa Lam Nhi tiếng kinh hô vang lên, đáng tiếc hai người bọn họ cơ thể riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau hạ xuống, âm thanh cũng càng lúc càng xa. Tiểu ma nữ hai mắt rưng rưng cuối cùng không thôi nhìn qua phong độ, nàng tựa hồ nhìn thấy Liêu Phong Độ cuối cùng đối với hắn mỉm cười, thấy được hai người bàn sơ gặp nhau chẳng cảnh, thấy được sóng vai nhìn nắng chiều hình ảnh năm. Từng ly từng tí, mặc dù ngắn ngủi lại cả đời khó quên sáu. Hoa Lam Nhi nhưng là hô lớn, thiếu gia, ta yêu ngươi. Diệp Nhi, Lam Nhi, Thanh Nhi sáu. Phong Độ chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể trong nháy mắt hướng về phía dưới phi tốc rơi xuống, ta nếu không chết, nhất định diệt Thái Hư. Phù phù sáu. Phong Độ thân ảnh biến mất ở mãnh liệt trong trường hạ, nước sông thủy thế chảy xiết, hơn nữa cực kỳ vận đủ, rơi xuống sau đó hiển nhiên là cựu tử nhất sinh. Cái kia Thái Hư Tông tu sĩ chân đạp phi kiếm đứng ở sườn đồi phía trên, nhìn xem cái kia sườn đồi phía dưới sâu không thấy đáy nước sông đục ngầu, hắn nuốt nước miếng, nói thật hắn là thật sự không dám xuống điều tra, lại nói cái này trọng thương người rơi vào như thế chạy xiết trong trường hà hơn phân nửa là không sống nổi. Tu sĩ này tên là Lục Bình, chính là ngũ trưởng lão Tần Sơn tứ đệ tử, chuyện hôm nay có lẽ là hắn trải qua quỷ dị nhất sự tình, bất quá bây giờ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, trở về có thể an tâm phục mệnh. Lục Bình trước khi đi lúc chợt nhớ tới con sông này lai lịch, nghe nói là màn trời thành một đạo quỷ dị kỳ quan, mặc kệ màn trời thành có bao nhiêu lạnh, đầu này sâu không thấy đáy trường hà lại vẫn luôn tồn tại đến nay, cũng sẽ không bởi vì trời đông giá rét mà kết băng, quanh năm cũng là tuôn trào không ngừng, thủy thế chảy xiết, bất quá phàm là tiến vào bên trong nhân không ai sống sót, mọi người liền đem kỳ mệnh tên là đoạn hồn ai. Một bên khác, cái kia đuổi theo Lưu Mặc đi tu sĩ nhưng là không còn đi như vậy trở, tại Lưu Mặc mang theo Lam Lầm cưỡi tiểu hồng chạy vội ra vài dặm sau đó, biết rõ không thể thoát khỏi địch nhân, thế là hai người quyết ý lưu lại một trận chiến. Cái kia đuổi tới tu sĩ trong mắt tỏa ra ánh sáng tham lam, không ngừng nhìn xem Lưu Mặc thân bảng hỏa hồng sắc tọa kỵ, vừa lên tới chính là sát chiêu mạnh nhất. Tu sĩ này bản mệnh thần hồn là một cái bọ ngựa, bản mệnh thần thông chính là siêu cường cảm ứng cùng năng lực phản ứng, điểm này mặc dù là phụ trợ tính thần thông, nhưng mà trong chiến đấu tác dụng chính xác cực kỳ trọng yếu, tại siêu cường cảm ứng cùng phản ứng phía dưới, thường thường có thể nhẹ nhõm chế địch thủ thắng. Tu sĩ này vừa lên tới chính là một thức Thanh Nguyệt Trêu Chọc Thu, một thức này kỳ thực cùng phía trước Lục Bằng Phảng Bán Nguyệt Trạm đều thuộc về một bộ trong kiếm pháp chiêu thức, sao kiếm này chiêu chính là rõ ràng hư đỉnh tuyệt học thành danh huyết nguyệt kiếm phổ. Máu này nguyệt kiếm phổ chỉ có rõ ràng hư phong hoạch tâm đệ tử mới có thể tu hành, rõ ràng Tần Sơn cái này bốn cái đệ tử đã là đệ tử nòng cốt thân phận, mới có thể bị truyền lấy huyết nguyệt kiếm phổ. Hừ, Tiểu Lam tỷ ngươi lui ra phía sau, ta tới. Lưu Mặc trong tay kỳ lân kiếm đột nhiên bước lên ba trượng liên hỏa, xích diễm trong nháy mắt mà ra, một kiếm đón lấy địch nhân. Lam Lâm rất nghe lời chân sau, thế nhưng là nàng lại có ý định khác, nhìn kỹ sẽ phát hiện Lam Lâm trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng, rõ ràng nàng có niềm tin tuyệt đối ứng đối địch nhân. Đinh, một tiếng vang giòn truyền đến, song kiếm tương giao, Lưu Mặc lập tức liền bị đại lực phá giải. Thế nhưng là tu sĩ kia mặc dù không từng lui lại, thế nhưng là hắn nắm trường kiếm tay vậy mà cháy đen lên. Thật là mạnh thiêu đốt năng lực. Tu sĩ kia kêu đau một tiếng, không nghĩ tới cái này kích thứ nhất vậy mà ăn thiệt thòi, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Tu sĩ này dĩ nhiên là một người thông minh, hắn thấy được Lưu Mặc ngọn lửa thiêu đốt cường độ, kế tiếp đương nhiên sẽ không lại đi cùng Lưu Mặc này bính, dạng này mặc dù trên lực lượng nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực sẽ bị ám thương vô số, thật sự là không sáng suốt, hắn cũng không tin bằng vào siêu cường thần thông không thể đem hắn chậm rãi đùa chơi chết. Lưu Mặc lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ cái này tạo hóa cảnh cường giả cũng bất quá như thế, còn không phải như cũng bị nướng thành toàn heo. Bất quá hắn cũng không phải khinh địch sơ suất hạng người, bất luận cái gì một bước phạm sai lầm đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn cùng người sau lưng an uy. Hảo tiểu tử, xem chiêu, một kiếm này tuyệt đối có thể muốn mạng chó của ngươi. Hừ, vậy thì nhìn một chút là ai kiếm càng nhanh. Lưu Mặc nói một kiếm câu lên dài ba trượng kiếm mang hướng về tu sĩ kia quét tới. Tu sĩ kia khỏe miệng cười khẽ, vậy mà không còn nảy bính, mà là xảo diệu tránh khỏi tới, chỉ thấy đạo kiếm mang kia chém tới này tu sĩ sau lưng trên cây, vốn là đóng băng cây cối vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Rất là quỷ dị, thật là đáng sợ hỏa diễm. Tu sĩ kia nhìn phía sau biển lửa trong lòng lập tức run lên, giờ khác này hắn vậy mà bắt đầu có rút lui dự định, vì tiểu gia hỏa này đem mệnh liên lụy nhưng là không có lợi a, thế nhưng là hắn là người lòng tham, nhìn thấy lửa kia Kỳ Lân liền toàn thân vây khốn không cầm được muốn chiếm thành của mình, loại này ngày tháng ban cho cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua chứ. Ta cũng không tin, ta đường đường tạo hóa cảnh chém giết không được tiểu tử này. Tu sĩ kia cuối cùng lần nữa xuất kiếm, lần này kiếm pháp càng thêm xảo trá, dùng lực đạo nhưng là mở mịt mấy phần, không còn giống phía trước như vậy cứng mãnh. Ân, đây là muốn dở trò nhu con đường sao? Tốt lắm, ta liền thật tốt chơi đùa với ngươi. Lưu Mặc đồng dạng mũi kiếm nhất chuyển cũng chơi âm nu, thế là hai người kiếm liền đan vào với nhau, trong nháy mắt kiếm quang hỏa hoa bùng lên, huyết nguyệt kiếm khí cùng xích diễm chi lực tràn ngập tại cả khu vực. 405 chương 382, một đời phong thần 3 năm thoáng một cái đã qua, ở nơi này trong 3 năm vô ngần đại lục xảy ra rất nhiều kinh thế hãi tục sự tình. Lưu Mực ngày đó cùng Lam Lâm dắt tay mới đưa cái kia Thái Hư Tông tu sĩ may mắn đánh giết, hai người theo gió độ bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, cuối cùng nhưng là cực kỳ bi thương, phát hiện xe ngựa thảm ngã vào mất hồn sông, thập tử vô sinh. Lưu Mực tại đoạn hồn nhai bên cạnh xây 3 cái mộ địa, đồng phát phía dưới huyết hệ, ngày khác nhất định diệt Thái Hư Tông, một tên cũng không để lại 6. Ở nơi này trong 3 năm, ma tộc cuối cùng phát triển mở rộng, đương đại ma thần muốn nhất thống thiên hạ, ở tại dẫn đầu dưới ma tộc các bộ tộc đoàn kết nhất trí, rất nhanh liền công hãm Bắc vực màn trời thành, kết quả là, nhân tộc đại nguy cơ đến, Bắc vực luôn hãm, Trung Châu nguy cơ sớm tối. Ma tộc mặc dù càn rỡ, thế nhưng là ở nơi này trong 3 năm lại đột nhiên xuất hiện một nhóm chân chính dũng sĩ, bọn hắn tạo thành một tổ chức, danh hiệu gió. Tổ chức này vừa xuất hiện, tại Bắc vực một đời nhấc lên gió tanh mưa máu, nghe nói thần bí gió tổ phong thần tại Đông Dương một ngày đến rồi Thái Hư Tông, trong vòng một đêm đem Thái Hư Tông tất cả tu sĩ đồ sát hầu như không còn, hơn nữa đem Thái Hư Tông tông chủ treo ở gang tấc trên đài, dùng vây khốn thần xiển xích buộc lại nó tứ chi, dùng vô thượng bí thuật nô dịch linh hồn, để cho vĩnh viễn bị cầm tù tại gang tấc trên đài sám hối. Sau đó, gió tổ một mực tại Bắc vực cùng ma tộc tiến hành du kích đại chiến, tại phong thần dẫn đầu dưới đánh đâu thắng đó. Hơn nữa nhóm người này xuất quỷ nhập thần, đem ma tộc đùa bỡn xoay quanh. Vốn là Bắc vực bị phá, Trung Châu lâm nguy, thế nhưng là gió tổ đột nhiên xuất hiện cải biến cái này một ô cục, Trung Châu các đại thế lực trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chẳng những đã mất đi gian nan khổ cực ý thức, ngược lại đối với Bắc vực ma tộc không quản không hỏi, cách làm này để nhân tộc đám người trong lòng còn có bất mãn, đồng thời trong lòng đem phong thần đặt ở vạn dân trong lòng. Theo Bắc vực chiến sự không ngừng chuyển biến xấu, phong thần cùng đương đại ma thần quyết định quyết nhất tử chiến, một cái là vì bị ma tộc tàn sát ước vạn sinh linh mà chiến, một cái là vì ma tộc đích đương đại phục hưng mà chiến. Màn trời thành ra một tòa đỉnh núi cao, một người phụ đại đao thanh niên, một bộ trường sam màu đen da thân, tóc dài theo gió phiêu vũ, mắt to mày rậm, làn da hơi đen, thần thái lạnh nhạt mắt thấy phía trước, một cái cự điểu lợi cho thanh niên này bên cạnh, hai con ngươi phóng thích ra sắc bén thần quang. Mặt khác nhưng là một cái toàn thân bao bọc tại trong bóng tối nhân, ở xung quanh mấy trượng cũng là đen kịt một màu, bầu trời tựa hồ cũng bởi vì người này xuất hiện đột nhiên âm trầm đáng sợ. Ta ma tộc trước kia bị tất cả mọi người liên thủ tru sát, bây giờ ngóc đầu trở lại có gì sai đâu chi có. Ma hoàng chất vấn thanh niên trước mắt. Thanh niên vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng. Tàn sát vô tội sinh linh chính là sai. Ha ha ha, chê cười, ngươi nhân tộc tàn sát ta ma tộc sinh linh cũng không phải là sai sao? Đã ngươi nhất định muốn xen vào việc của người khác, vậy ta liền giết ngươi, sau đó lại đi đem Trung Châu một đám lao bất tử nhổ tận gốc, thống nhất Trung Châu, mà khác ba châu liền dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn trở ta ma tộc phục hưng sao? Ma hoàng biểu lộ có chút dữ tợn đáng sợ, bất quá thanh niên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thanh niên càng là bình tĩnh, ma hoàng khí tức thì càng nổi giận, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa liền ra tay rồi, nhưng lại tại kỳ xuất thủ thời khắc đó, hắn liền thua sáu. Không có ai biết trận đại chiến kia quá trình, chỉ biết là cái kia sau một trận đại chiến ma hoàng vẫn lạc, ma tộc dưới sự kinh hãi lặng yên từ màn trời thành rút lui, dần dần rút lui đến rồi Thái Hành Sơn một đời. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính, phong thần lãnh dùm gió tổ vô số cường giả một đường giết đến Thái Hành Sơn, hơn nữa một đường đem ma tộc trục xuất khỏi Thái Hành Sơn địa giới, phong thần cầm đao vung lên, đem ma tộc toàn bộ ném bỏ vào một cái chỗ trong thượng cổ cấm địa, trừ hắn ra, không ai có thể lại một lần nữa mở ra nơi cấm địa này kết giới, bởi vì nơi cấm địa này lấy nhận hắn làm chủ. Lần nữa đi tới Thiên Nhạc Đế Quốc, cố mà lại một lần nữa du lịch, trong lòng tổn thức không thôi. Khi xưa thành phố phồn hoa đã biến thành bây giờ cái này bức tường đổ tàn phế hoàn bộ dáng, quả thật làm người thấy chua xót cùng cảm thán. Tông chủ, Trung Châu tiên mộ mở ra sắp đến, chín trôi tiên mộ chi thỉa đã thể tụ, rất nhiều cường giả đã kích động muốn đi vào tiên mộ đi tìm tòi hư thực, chúng ta là không phải cũng đều phải đi vào. Tại thanh niên sau lưng một lão giả không người nói. Úc, tiên mộ muốn mở ra sao? Truyền ta khẩu dụ, ta ăn xin thần tông tất cả mọi người đều không được đi vào tiên mộ, bởi vì cái gọi là tiên mộ bản thân liền là một cái thiên đại chế cười, một cái hố hại vô số tu sĩ xem như tế phẩm chế cười. Thanh niên chậm rãi mà nói, ban bố một cái kinh người mật lệnh. Cái gì? Lão giả kia rõ ràng bị lôi không nhẹ, giờ khắc này tại lão giả trong mắt tông chủ càng thêm sâu không lường được, lúc này hắn không khỏi nhớ lại 3 năm trước đây tông chủ vừa tới ăn xin thần tông lúc bộ dáng. 6. Trường lão, chúng ta tại bên bờ phát hiện một nhân loại, này nhân loại quá kỳ quái, toàn thân thương thế cực kỳ thảm trọng, người bình thường tuyệt đối khó có thể sống sót, thế nhưng là hắn lại thần kỳ một dạng không chết. A, ta đi xem. Cái này vị trưởng lão ngay tại lúc này đứng tại thanh niên người đứng phía sau, đồng thời cũng là ăn xin thần tông thái thượng trưởng lão. Mà bên bờ người chính là ngày đó rơi vào mất hồn sông phong độ, cũng là bây giờ gió tổ phong thần, đồng thời cũng là ăn xin thần tông tông chủ đương thời. Cái gọi là gió tổ kỳ thực chính là ăn xin thần tông, ăn xin thần tông đệ tử trải rộng vô ngần đại lục, nhân số có thể nói là toàn bộ vô ngần đại lục nhiều nhất ẩn thế tông môn, giống như toàn bộ vô ngần đại lục chân chính dưới mặt đất hoàng giả một dạng, ăn xin thần tông sứ mệnh chính là thủ hộ lấy phiến đại lục an bình cùng ổn định. Phong độ không nghĩ tới hắn vậy mà đại nạn không chết, hơn nữa vừa vặn bị ăn xin thần tông thái thượng trưởng lão cứu, nhớ tới đoạn này tao ngộ liền bùi ngùi mãi thôi. Đồng thời những năm này hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn tìm kiếm tiểu ma nữ cùng Lam Nhi tung tích của hai người, trong lòng của hắn một mực cảm giác hai người này cũng không có dễ dàng như vậy bỏ mình. Phong độ đại nạn không chết, hơn nữa lấy ra ngày đó tại Thái Hành Sơn ăn xin thần tông sứ giả giao cho hắn ăn xin thần tông lệnh bài, Thái thượng trưởng lão nhìn thấy này bài lập tức liền đem Phong độ tiếp dẫn vào tông. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đại nạn không chết thiếu niên, tốc độ tu luyện nhanh nhường thiên địa này cũng vì đó biến sắc, thương thế hắn khỏi hẳn sau đó cũng đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, sau đó thời gian một năm hắn tu vi thẳng lên xuất phàm ngũ trọng thiên chi cảnh, năm thứ hai lại là trực tiếp đạp vào thành tiên cảnh đỉnh phong, mà năm thứ ba tu vi của hắn nghe nói đạt đến thần đạo cảnh đỉnh phong, vì vậy toàn bộ ăn xin thần tông đều lấy Phong độ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao. Quát khi xưa Thái thượng trưởng lão cũng là như thế, bởi vì thần đạo cảnh cường giả đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Phong độ đảm nhiệm ăn xin thần tông về sau, liền từ ăn xin thần tông bên trong sắp xuất hiện phạm cảnh trên người toàn bộ bố trí đến Liêu Phong trong tổ mặt, thống nhất danh hiệu gió. Mà xem như gió tổ người lãnh đạo, một đời phong thần liền như vậy sinh ra, hơn nữa 3 năm qua sáng lập vô số không cách nào siêu việt thần thoại. Phong độ tu vi nhanh như vậy, cái này kỳ thực cùng Tiểu Thiên quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, ngày đó hắn vì cứu Tiểu Thiên đem sinh mệnh lực cùng hưởng, bây giờ rốt cuộc đến rồi hồi báo, Tiểu Thiên thế nhưng là thượng cổ độc nhất vô nhị thiên tuyệt thần điệu nhất tộc, hơn nữa còn là thần thánh nhất dòng dõi đích tôn, tiến vào mất hồn sông sau đó Tiểu Thiên huyết mạch chi lực vậy mà nhân họa đắc phúc mượn nhờ mất hồn sông chi lực triệt để thức tỉnh, Tiểu Thiên cùng Phong độ sinh mệnh cùng hưởng, bởi vậy huyết mạch chi lực tác dụng cũng dần dần có cùng hưởng chi thái. Đường đường thiên tuyệt thần điệu trợ giúp một nhân loại tu sĩ 3 năm phá vỡ mà vào thần đạo cảnh là rất chuyện bình thường, bởi vì thiên tuyệt điệu vốn chính là thần điệu. Ở nơi này trong 3 năm, Phong độ dã là kỳ ngộ liên tục, hơn nữa tổng thể thập đại kỳ thủy đã luyện thành bất tử chi thân, cái kia bị chém tay cụt cũng lặng yên trùng sinh. Bây giờ gió độ hòa Tiểu Thiên đều đạt tới thần đạo cảnh đỉnh phong, lại đột phá mà nói chính là niết bàn cảnh, căn cứ Tiểu Thiên truyền thừa trong trí nhớ ghi chép, đột phá niết bàn cảnh không thể một vị dựa vào tu luyện, mà là cần một cơ hội đi lĩnh ngộ, điểm này quá khó khăn, đại bộ phận cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Căn cứ Tiểu Thiên nói Phong độ trong lòng tựa hồ còn cố ý kết chưa hết, chỉ cần hết thể ý niệm thông suốt, liền có thể tiến vào niết bàn, từ đó giống như giành lấy cuộc sống mới, đến lúc đó liền có thể phá toái hư không mà đi. Cho tới giờ khắc này Phong độ mới biết được vì cái gì vô ngần đại lục từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá toái hư không, nguyên lai là cho tới bây giờ không người có thể tu hành đến trong truyền thuyết niết bàn cảnh 6. 406 chương 383, thực sự yêu thương im lặng cũng tương tích Thái Hành Sơn đỉnh núi, nơi này người nhà họ Phong vẫn như cũ trải qua thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, dù là bên ngoài sơn băng địa liệt, dù là bên ngoài gió nổi mây phun, đối với cái này bên trong người nhà họ Phong tới nói đều là phù vân, bọn hắn chỉ vì chủng tộc của mình kéo dài mà sống lấy. Phong độ bay đến Thái Hành Sơn dưới chân liền ngừng lại, rơi vào chân núi dự định đi bộ đi lên, đây cũng là một loại đối với gia tộc kính ý, bây giờ lấy Phong độ tu vi lần nữa quan sát Thái Hành Sơn đỉnh, những cái được gọi là bí mật liền cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, hắn đi tới nơi này đi lên núi, chỉ là muốn lần nữa đi xem một chút thứ gì, xem Phong lão đầu, xem ngoại công bọn hắn sinh hoạt vừa vẫn rất tốt, bởi vì hắn đã dự cảm đến mình tại Vô Ngần đại lục thời gian e rằng không nhiều. Lắm. Giờ khắc này, Phong độ bỗng nhiên cảm thấy một hồi không rõ thương cảm, trước kia trước đó cỡ nào khát vọng tu hành tới đỉnh phong, đứng tại Vô Ngần đại lục điểm cao nhất bao quát chúng sinh. Thế nhưng là đến giờ khắc này cuối cùng đi tới thời điểm, hắn tâm lại không rõ đau buồn, chính là câu nói kia, nhận được bao nhiêu, đồng thời cũng mang ý nghĩa đã mất đi bao nhiêu, thế nhưng là Phong độ chưa bao giờ hối hận tự mình làm bất cứ chuyện gì, bởi vì một khi lựa chọn, như vậy liền muốn dụng tâm đi. Xuống, đó là thuộc về mình lộ. Lần nữa đi tới Phong gia đại trước cửa, ngay cả một cái non nớt thiếu niên đi ra ngăn lại Liêu Phong độ đường đi, ngươi là người nào? Phong gia đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn gặp bất luận kẻ nào, ngươi vẫn là xuống núi à? Phong độ nhìn xem hai cái này ngây ngô thiếu niên, suy nghĩ lập tức liền đến lúc trước, một màn kia màn kinh lịch phảng phất giống như cách một thế hệ, cứ như vậy sững sờ tại chỗ tinh tế hiểu ra, khoe miệng thỉnh thoảng tạo nên một vòng nụ cười thản nhiên. Uy, ngươi người này như thế nào kỳ quái như thế à? Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi chúng ta hâu người à? Một người thiếu niên trong đó hô lớn. Thật lâu, Phong độ mới khôi phục tới, hắn vừa cười vừa nói, phiền phức hai vị thông báo một tiếng, liền nói Phong độ đã trở về. Phong độ. Hai người tựa hồ đối với như thế tên rất lạ lẫm, hai người liếc nhau gật gật đầu, một người trong đó liền hướng Phong gia mà đi. Một lát sau, Phong gia hoàn toàn loạn cả lên, cái kia tiếng kinh hô liên tiếp truyền đến, bầu trời càng là tiếng xé gió bên tai không dứt, trong lúc nhất thời tại Phong gia ngoại sơn môn cơ hồ đã vây đầy tất cả Phong gia tộc người, chính là có hiếu kỳ, chính là có kích động, chính là có lệ nóng doanh trọng. Phong độ ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia từng trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Thúy Di, Phong lão đầu, ngoại công, ra ra, ánh mắt của hắn ấm ức, cái này 3 năm qua nhiều lần sinh tử thiết huyết nam nhi giờ khắc này tràn đầy nhu tình. Đối với mọi người tới nói, Phong độ chính là một cái truyền kỳ, một cái không cách nào phục chế cùng siêu việt truyền thuyết nhân vật, là cả Phong gia kiêu ngạo, cũng là đứng tại Vô Ngần đại lục đỉnh nam nhân. Trở lại Phong gia, Phong độ gặp được cha ruột của mình. Hai cha con lần nữa tại từ đường tương kiến, giống như ra gặp lúc như vậy, đồng dạng địa điểm, đồng dạng hai người, cũng không một dạng tâm tình. Độ Nhi, ngươi còn hận ta, hóa ta. Phong Vân Thiên thở dài, chậm rãi nói. Không hận, không lâu sau đó ta liền sẽ rời đi nơi đây, tại ngươi xuất thủ cứu ta thời điểm, ta liền không còn hận ngươi, bởi vì ta biết ngươi vẫn là một người cha. Phong độ kiên định nói. Trước khi đi, ta sẽ thi triển phía dưới truyền thừa vô thượng, có thể bảo vệ Phong gia cùng Thu gia vĩnh cửu trường tồn, đây cũng là cho hậu nhân lưu lại một cái đột phá gông xiềng thời cơ. Ta hy vọng càng nhiều người có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong, phá toái vùng hư không này. Phong độ tiếp tục nói. Phong Vân Thiên ha ha cười nói, trời xanh có mắt, có con như thế, ta Phong Vân Thiên đời này là đủ. Độ Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, đi truy tầm cao hơn võ đạo. Phụ thân. Phong Độ lần thứ nhất hướng về phía Phong Vân Thiên gọi ra hai chữ này, nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phụ tử nhận nhau, không có so với cái này càng làm cho người ta cảm khái cùng cảm động chẳng diện. Hai người tại trong đường ngồi xuống đất, vừa uống rượu một bên tâm tình, hình ảnh vô cùng ấm áp ngày kế tiếp, Phong Độ cùng ngoại công cùng ra ra giao phó một phen, lại cùng Thúy Di lệ biệt sau đó, cuối cùng lần nữa bước lên đường đi, hắn còn có một cái chưa hết khúc mắc, đó chính là tình kết. Một ngày tìm không thấy tiểu ma nữ cùng Lam Nhi, cùng với Hàm Lâm, như vậy Phong Độ liền một ngày không thể ý niệm thông suốt, thẳng phá niết bàn. Đi ngang qua Thiên Diệu Thành lúc, Phong Độ thuận tiện tại Tống gia lưu lại mình che chở chi lực, hơn nữa đối với Tống Thiên Long lấy nhạc phụ đối đãi, đồng thời hứa hẹn nhất hẳn tìm được Tống gia Diệp, mặc kệ là sống hay chết. Phong Độ cưỡi tiểu tiên, một đường bay đến, thẳng đến mất hồn sống, sau đó dùng đạo tông bí thuật bắt đầu thôi diễn, 3 năm này Phong Độ cũng không chỉ là đối với võ đạo tu hành, đạo tông pháp quyết cũng bước lên đỉnh cao, còn nhớ rõ lao đạo từ tinh hà sư phó truyền thụ tri ân, lần này đi Trung Châu hắn cũng có trọng trấn đạo tông, phát dương đạo tông đạo pháp ý niệm, cũng coi như báo một đoạn này ân tình thầy cho ác tại mất hồn sông thôi diễn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn tìm được một kia. Manh mối, chợt liền tâm hỉ vô cùng, bởi vì hắn nhìn thấy ở một cái bí mật trong huyệt động, một đầu thanh xà cuộn tại một đóa tỏa ra lam quang đóa hoa bên cạnh, mà ở trong hang động này mấy người ngồi xếp bằng, những thứ này gương mặt không phải là tiểu ma nữ, Viên lão, Gió Hạ trưởng lão, Tiểu Mặc, Lam Lâm sao? Bọn hắn vậy mà đều chạy tới cùng một chỗ. Phong Độ đại hỉ, theo hang động vị trí thi triển tuấn gì, trong khoảnh khắc liền đến trước mắt mọi người, nhìn thấy ngày xưa đồng bạn, Phong Độ lệ rơi đầy mặt. Mà tiểu ma nữ bọn người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Phong Độ, còn tưởng rằng đây là một giấc mộng, cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Sau đó tiểu ma nữ giống như là như gió tiến vào Liêu Phong Độ ý chí mấy phen trò chuyện, Phong Độ mới biết được tiểu ma nữ lúc đó ngã vào mất hồn sông, bởi vì Lam Nhi liều mình cứu rút, thi triển bí thuật mới đưa tiểu ma nữ kéo đến bờ sông, có thể Lam Nhi tự thân so với lúc trước Thanh Nhi hy sinh còn to lớn hơn, không có ngàn năm khó mà lần nữa hóa hình. Phong ca, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Vân tỷ tỷ a? Tiểu ma nữ tựa ở Phong Độ trên bờ vai tựa hồ có thể nghe thấy Phong Độ tiếng lòng. Ai, ngày đó ta sinh mệnh nguy cấp nhận được Hàm Lâm cứu rút, từ ngày đó lên Hàm Lâm chính là người ta thích nhất, ta biết đây đối với ngươi tới nói tuyệt không công bằng, thế nhưng là ta lại không thể lừa gạt ngươi, như thế ta sẽ càng thêm thẹn với bản tâm. Gió Độ bất chỉ một lần dạng này đối với tiểu ma nữ nói, kỳ thực trong lòng của hắn sớm đã thật sâu yêu cái này dũng cảm lịch ngợm thật chân tình nữ hài. Tiểu ma nữ nhếch miệng, chỉ cần có thể một mực bồi bên cạnh ngươi, một mực tùy tùng ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có một thuộc về ta vị trí liền tốt, ta cũng rất thỏa mãn. Phong Độ lấy tay nắm thật chặt tiểu ma nữ hông thân, con mắt có chút ướt át, phải này giai nhân, vợ chồng cầu gì hơn? Dưới trời chiều, này đối tình nhân ôm nhau trên đỉnh núi, gió mát hiu hiu thổi lấy với nhau khuôn mặt, cùng một chỗ tắm ấm áp trời chiều chi quang, duy mỹ lãng mạn không khí tràn ngập ra, tình yêu cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, thực sự yêu thương im lặng cũng hiểu nhau, thực sự yêu thương im lặng cũng tương tích 407. Chương 384, ta nguyện chờ ngươi ngàn vạn năm Trung Châu tiên mộ cuối cùng mở ra, các đại thế lực như cùng ăn thuốc kích thích vậy cùng dũng tới, thế nhưng là phàm là đi vào đều không người trở ra qua, thế nhưng là mặc dù như thế vẫn có số lớn cường giả tiến đến tìm tòi bí mật, muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới, muốn tìm tòi huyền bí vũ hóa thành tiên, thế nhưng là thật là dạng này sao? Ngay tại lúc đó ở Trung Châu chi địa một cái gọi đạo tông môn phái bỗng nhiên phục hưng đứng lên, đạo tông vốn là rất cường đại, chỉ bất quá một mực điệu thấp làm việc, chẳng biết tại sao đột nhiên cao điệu đứng lên, hơn nữa bắt đầu mở ra sân môn, mời chào đệ tử, nghe nói có siêu cấp cường giả khai đàn chuyển pháp, cũng không biết là thật hay giả. Trung Châu, đỉnh phong thế gia Vân gia. Một nam một nữ cùng nhau mà đi, nữ tử toàn thân áo trắng lấy tay nhẹ nhàng kéo cánh tay của nam tử. Vân gia người chung quanh gặp phải đôi nam nữ này đều sẽ lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì này hai người một cái là Giang gia người thừa kế tương lai Giang Sơn, một cái là Vân gia xinh đẹp nhất công chúa Vân Hàm Lâm. Chính là trời đất tạo nên một đôi, càng là tại năm ngoái cử hành thịnh đại thông gia hôn lễ, trong lúc nhất thời hai người danh tiếng vang vọng toàn bộ Trung Châu. Bây giờ, một cái màu da hơi đen thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Vân gia trong đình viện, xa xa liền nhìn thấy kia đối ân ái vợ chồng, trong lúc nhất thời há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là tình thương sở trí. Bất quá hắn tại đứng xa nhìn chỉ chốc lát liền bình phục tâm tình, bởi vì này không thể trách bất luận kẻ nào, nếu như muốn trách mà nói chỉ có thể trách cái này trời đất xui khiến gặp gỡ a thôi, tất nhiên đây là của ngươi lựa chọn, như vậy ta cần gì phải chấp nhất. Thế là Phong Độ định lúc này quay người mà đi. Thế nhưng là hắn tâm lại như cũ tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, tất nhiên không bỏ xuống được liền nên đi gặp nàng một lần cuối, hỏi nàng một câu, vẫn là không nhớ kỹ 3 năm trước đây ước định, phải chăng nhớ kỹ dưới tảng cây bái thiên bái mã. Phong Độ lại một lần nữa lấy hết dũng khí đứng ở Vân Hàm Lâm trước mặt, hắn tới rất đột nhiên, thậm chí ở tại bọn hắn hai người phía trước đứng đầy lâu bọn hắn cũng không có phát giác. Hai người cười cười nói nói gặp thời đợi, đột nhiên Vân Hàm Lâm trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái này xem xét lập tức liền sững sờ tại chỗ, mà nàng kéo Giang Sơn tay cũng đột nhiên thả xuống. 3 năm trước đây, Vân Hàm Lâm phái người đi tìm hiểu liên quan tới Phong Độ tin tức, kết quả phái đi người nói Phong Độ ngã tiến vào mất hồn sông, đã qua đời Vân Hàm Lâm tại chỗ liền hôn mê đi, vào thời khắc ấy lòng của nàng chết, liền một mực bế quan không ra, đang đau buồn phía dưới nàng liệu mạng tu luyện, bây giờ đã bước vào xuất phàm cảnh giới đỉnh cao. Một năm trước, Vân gia bỗng nhiên đối mặt Trung Châu các đại thế lực bức bách, yêu cầu Vân gia lấy ra tiên mộ chi địa, bằng không diệt Vân gia cả nhà, Vân gia nguy cơ sớm tối, Vân gia chủ biết coi như giao ra chìa khóa, Vân gia hơn phân nửa cũng muốn tiếp nhận họa diệt tộc gia rơi vào đường cùng, Vân gia quyết định cùng Giang gia thông gia, từ đó cứu vớt gia tộc may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà Vân Hàm Lâm tự nhiên trở thành lần này thông gia ở dưới vật hy sinh. Vân Hàm Lâm không nghĩ tới Giang gia chi tử Giang Sơn vậy mà đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, cái kiếp như nước một dạng nhu tình vậy mà cảm nhận được nàng, để cho nàng chết đi tâm dần dần sống lại, nàng rất cảm kích hắn, thế là liền triệt để tiếp nạp người chồng này, hơn nữa vì đó dưỡng dục một đứa con gái, lấy tên cứ gọi Sông Tưởng Nhớ Độ. Giang Sơn từ Vân Hàm Lâm trong miệng cũng biết nàng ấy một đoạn cảm tình, minh bạch kỳ tâm bên trong vẫn luôn có như vậy một cái gọi Phong Độ người, bất quá hắn không quan tâm, bởi vì Giang Sơn là thực sự rất thích Hàm Lâm, thậm chí không tiếc thả đi mình hết thảy. Gặp lại lần nữa, Vân Hàm Lâm kinh ngay tại chỗ, Giang Sơn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. "Tiểu sư phó, ta tới." Phong Độ mỉm cười nhìn Vân Hàm Lâm, nói ra sáu cái chữ này. Vân Hàm Lâm hai mắt đẫm lệ mông lung, bây giờ không cố kỵ nữa bên cạnh Giang Sơn, vậy mà trực tiếp nhào vào nam tử trước mắt ôm ấp hoài bão, cái này khiến Giang Sơn lập tức lửa giận ngút trời. "Ta cho là ngươi đã chết, ta cho là ngươi đã chết. Ngươi còn sống vì cái gì bây giờ mới đến tìm ta?" "Vì cái gì? Vì cái gì a?" Vân Hàm Lâm vừa kêu khóc lấy, một bên vuốt Phong Độ cơ thể, hết thảy đều chậm, việc đã đến nước này, Phong Độ đứng ở trước mặt của nàng còn có cái gì dùng? Vân Hàm Lâm sẽ không theo gió độ rời đi, bởi vì như vậy vừa tới nàng liền trở thành một cái bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người, hắn hiện tại là có phu chi phụ, càng là một đứa bé mẫu thân. Thế nhưng là Vân Hàm Lâm thẹn với Phong Độ, bởi vì cái ước định kia đời này cũng không cách không bỏ, thế nhưng là nàng lại sớm một bước chối bỏ lời thề, đem ước định quăng ra ngoài chín tầng mây. Có lẽ Phong Độ chết là mượn cớ, có lẽ cái gọi là thực tế cũng là trốn tránh mượn cớ ngươi là ai? Hàm Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Sơn tiến lên một cái kéo ra Vân Hàm Lâm, căm tức nhìn Phong Độ. Ngươi chính là Giang Sơn. Phong Độ nhìn thấy nam tử trước mắt, vốn là muốn đưa tay đem hắn gạt bỏ, tiếp đó mang theo Hàm Lâm đi, thế nhưng là do dự phút chốc liền từ bỏ ý nghĩ này, nếu như hắn thật làm như vậy hắn cùng Hàm Lâm mới là hoàn toàn không còn có thể, hắn muốn không phải cưỡng ép mang đi Hàm Lâm, mà là nhường Hàm Lâm ý niệm thông suốt, không nhận câu nệ rời đi. Ta liền là Giang Sơn, như thế nào? Ngươi là đến mang đi Hàm Lâm sao? Ta cho ngươi biết, ta là Hàm Lâm trợ phù, trừ phi ngươi từ ta trên thi thể nhảy tới, bằng không mơ tưởng được như ý. Giang Sơn đem Hàm Lâm bảo hộ ở sau lưng, một bộ không sợ sinh tử bộ dáng. Vân Hàm Lâm bây giờ bị thương và phần, nàng không biết nên làm thế nào mới đúng, hai nam nhân này đều là của nàng người yêu, cái này khiến nàng lựa chọn ra sao? Lựa chọn ai cũng biết thương đi một người tâm, thật tình không biết đã thương một người trong đó tâm so giết nàng còn để cho nàng đau lòng. Phong Độ biết thời khắc này Hàm Lâm rất khó lựa chọn, hắn không muốn để cho nàng chịu đến khổ sở như thế, hắn không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn phá hủy Hàm Lâm bình tĩnh và hạnh phúc sinh hoạt. Giang Sơn, ngươi rất không tệ, Hàm Lâm ở bên cạnh ngươi, rất tốt. Phong Độ thay Hàm Lâm làm ra lựa chọn. Phong Độ nói xong thật sâu nhìn Vân Hàm Lâm một mắt, liền quay người đi thẳng về phía trước. Không. Gió, ngươi đừng đi. Vân Hàm Lâm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, la lên muốn lên đi ngăn lại Phong Độ, thế nhưng lại bị Giang Sơn liều mạng ôm lấy. Hàm Lâm, chẳng lẽ ngươi nhận tâm vì hắn vứt bỏ ta, vứt bỏ chúng ta nữa như sao? Hàm Lâm. Giang Sơn liều mạng ôm Hàm Lâm, không để nàng xông đi lên. Phong Độ đột nhiên biến mất không thấy, giống như chưa có tới một dạng, hắn tâm cũng rất đau, đau đến không thể thở nổi, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi, bởi vì hắn tới chậm. Hắn bỗng nhiên mở miệng tại Vân Hàm Lâm bên tai truyền âm nói, "Tiểu sư phó, ta sẽ không rời đi, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ không có câu nệ cùng ta đi, có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm, ta đều nguyện ý cho ngươi, còn nhớ rõ Bắc vực cánh đồng tuyết sao?" Phong Độ âm thanh càng ngày càng xa, Hàm Lâm tiếng khóc cũng dần dần bình phục, nàng biết hắn không có đi, nàng biết hai người còn có ở chung với nhau có thể. Một hồi gió lớn bỗng nhiên thổi lên, trên trời mây đen dày đặc, trong nháy mắt liền mưa rào tầm tã, tựa hồ muốn rửa sạch hết những thứ này tất cả khói mù. 408 chương 385, Trường Phong Phá Lãng sẽ có lúc đại kết cục. Phong Độ rời đi, thế nhưng là hắn cũng không đi xa, bởi vì chờ đợi Hàm Lâm trở về là một cái vô cùng dài quá trình, hắn cảm thấy nên làm chút đối với toàn bộ đại lục đều có ý nghĩa sự tình, thế là hắn đi ra Trung Châu đến rồi Nam Hải, thăm dò có liên quan rồi Nam Hải đủ loại thần kỳ, sau đó lại liên chiến phương Tây. Tại phương Tây hắn vậy mà đụng phải một cái người quen. "Biểu ca, là ngươi?" Thu Thông cười lớn nhìn xem Phong Độ, ở tại bên cạnh là một vị một thân lục trang cô nương, rõ ràng chính là Thu Thông truy đuổi Lục Nhi. "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà tới phương Tây, ta nói làm sao tìm được rất lâu cũng không có tin tức của ngươi." Phong Độ cười mắng. "Ha ha ha, vốn là ta còn lo lắng biểu ca an nguy, bây giờ nhìn thấy biểu ca ngươi bình yên vô sự đứng ở chỗ này, một thân tu vi này ngay cả ta đều chỉ có thể ngước nhìn, cái này vô ngần đại lục có thể uy hiếp đến ngươi người e rằng còn chưa ra đời a." Thu Thông cười rất thoải mái. Thế nhưng là Phong Độ nhưng là khẽ lắc đầu. Cái này vô ngần đại lục không có người nghĩ đơn giản như vậy, cất giấu trong đó siêu cấp cao thủ không phải số ít, chỉ là cũng không có đột phá đến một bước kia mà thôi. Lời ấy quả thật. Thu Thông cả kinh nói. Ân, ít nhất cái kia tiên mộ chủ nhân liền có thể đánh với ta một trận, chờ ta bơi lại một phen về lại Trung Châu thời điểm, chúng ta liền có một hồi đại chiến, đến lúc đó các ngươi đều phải tới quan chiến, có biết không? Chắc chắn phải đi a, ta và Thông ca đều muốn đi cho biểu ca góp phần trợ uy đâu. Ha 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 sáu. Lục Nhi nở nụ cười ở giữa bộ ngực hai cái to lớn hung khí nâng lên hạ xuống. Phong Độ thầm than Thu Thông biểu đệ thực sự là có phúc lớn a. Phong Độ sau đó lại đi phương Đông, những người ở nơi này cũng là lấy Ngọc Hoàng Đại Đế xem như cung phụng, Phong Độ liền đã đến phương Đông cái gọi là Thiên Đình chi địa, gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế, kỳ thực Ngọc này Hoàng Đại Đế cũng chỉ là thành tiên cảnh đỉnh phong cường giả thôi, một phen nói chuyện phiếm, Phong Độ mới biết được cái này Vô Ngần Đại Lục rốt cuộc lớn bao nhiêu. Kỳ thực Vô Ngần Đại Lục đại khái liền chia làm 5 cái khu vực, Bắc vực không người cai quản cùng thống trị, là một cái đất nghèo, tân trang hỗn tạp, phương Đông có Thiên Đình độc quyền. Vẫn luôn có đầu có thứ tự, phương Tây có Tây Vương Mâu chấn thủ cũng rất an nhàn, Nam Hải có Chúng Long Vương chấn thủ cũng là tương đối thái bình, Trung Châu là một cái nơi thị phi, so Bắc vực còn muốn loạn, là tất cả cường giả nơi tụ tập, ở đây người mạnh nhất chính là cái kia Tiên Mộ chi chủ, là thần đạo cảnh. Tuột cùng nhân vật. Phong Độ nhiên, đại lục này chỉ có cái này Tiên Mộ chi chủ có thể cùng chính mình tái chiến một hồi, thắng trận này sau đó, phiến đại lục này liền không còn cần lưu luyến. Phong Độ từ biệt Ngọc Đế, lại tại nơi khác tìm tòi bơi lệ một cái phiên, cuối cùng về tới Trung Châu chi địa. Hắn phen này bơi lệ, chính là trăm năm trong nháy mắt mà qua sáu. Lại là 200 năm đi qua, Bắc vực một đời lấy Phong Thần vì thống trị, Phong gia trở thành Bắc vực thánh địa, giống như Đông Phương Thiên Đình, Tây Phương Côn Luân, Nam Phương Long Cung đồng dạng, Bắc vực Phong gia triệt để quật khởi, từ đó hình tứ phương trở thành thái bình cục diện. Tại Bắc vực người người đều thờ phụng Phong Thần trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng. 6. Lại qua 500 năm, Trung Châu Tiên Mộ đột nhiên kịch liệt chấn động ra tới, một đạo bạch quang phóng lên trời. Đạo bạch quang này kỳ thực là một thân ảnh, người này chính là Tiên Mộ chủ nhân, Tiên Mộ đang thu nạp vô số cường giả lực lượng thần hồn sau đó cuối cùng đem mộ chủ phục sinh, giờ khắc này chủ sinh, mộ chủ lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngay tại lúc mộ chủ sống lại cùng ngày, từ trên trời giáng xuống một người khoác đại đao người, cùng mộ chủ vừa vặn ngược lại một bộ áo bào đen, xa xa mà nhìn xem không trung mộ chủ. Người cuối cùng xuất hiện. Mộ chủ rõ ràng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại rất là bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Ngươi vì bản thân chi tư hại vô số tu sĩ tính mệnh, kỳ tội nên trảm, ta tới chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Phong độ âm thanh rất lớn, toàn bộ Vô Ngần đại lục tất cả mọi người đều nghe thấy được một tiếng này thay trời hành đạo. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nguyên lai hết thảy tất cả cũng là Cẩm Tiên Mộ chi chủ bố trí một cái bẫy, một cái vì phục hoạt chúng sinh thiết lập ở dưới cục, bao quát ma tộc phục hưng, bao quát Trung Châu Tiên Mộ mở ra bạo loạn, bao quát tất cả không thể tưởng tượng nổi hết thảy. Tiên Mộ chi chủ kỳ thực chính là chỗ này phiến Vô Ngần đại lục thiên đạo, chính là chỗ này Vô Ngần đại lục ở bên trên thao túng hết thảy hắc thủ sau màn, mà phong độ chẳng qua là trong này một cái biến số thôi, mộ chủ nhìn tính và tính, tính sai một cái chỉ thiên tuyệt thần điểu, từ đó tính sai ra một cái có thể ngang hàng hắn siêu cấp cường giả. Bởi vì mộ chủ căn bản cũng không tin, sẽ có một nhân loại đi vì một con yêu thú kính dâng ra bản thân sinh mệnh lực, mà hết lần này tới lần khác phong độ chính là một cái kia vô tư kính dâng người. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Mộ chủ hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Mộ chủ ra tay, thiên địa quy tắc tựa hồ cũng tại cải biến, một bàn tay lớn che trời từ phía chân trời gào thét mà đến, cái kia khí thế bàng bạc quả nhiên là kinh thế hai tụ. Phản phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để đập tan đồng dạng. Phong độ nhếch miệng lên, chợt trong đầu ngây thơ ẩn đao chi hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh hủy diệt hết thảy, toàn thân cao thấp phong thủy chi lực liên tục không ngừng tuôn hướng tay phải bất diệt hàn tinh trên đao, sáng nguyện sơn dương hồn phóng xuất ra tịnh hóa thiên địa vĩ lực. Tóc dài lăng không phiêu vũ, phong độ hai tay cầm đao chân đạp hư không hướng về phía mộ chủ một đao bổ ra, một cái có thể khai thiên lịch địa cực lớn đao ảnh xuất hiện ở Vô Ngần đại lục bầu trời, cái kia bén nhọn phong thủy đao khí xen lẫn một tiếng long vương tiếng giống giận dữ hướng về phía trước mà đi. Xa xa Thu Thông nhìn thấy cái kia trên không trên thân đao long thân sau đó lập tức kinh ngạc kêu to lên, đó lại là ngày đó cứu ta thoát khốn thanh long tiền bối a. Một đao này bá khí vô song, thế như trẻ tre. Một đao này đánh đâu thắng đó, ai dám tranh phong. Một đao này thiên địa biến sắc, máu nhuốm đỏ trường không. Xoẹt. Cơ hồ giống như địa chấn vang động nhường tất cả mọi người toàn thân chấn động, kích động nhìn xem cái kia một đạo to lớn đao ảnh đem cái kia mộ chủ tính cả thần hồn một phân thành hai, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh. Mà cái kia giả thiên đại thủ cũng sắp phong độ toàn bộ thân hình đập đến nát bấy. Phong ca. Tiểu ma nữ tê tâm liệt phế kêu gào. Mây Hàm Lâm trong mắt rưng rưng phải xem lấy cái kia thảm thiết hình ảnh, đã quên đi suy xét. Lưu Mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Thu Thông đồng dạng là lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên cùng bị thương. Phong Thần chẳng lẽ liền thực sự như thế cùng mộ chủ đồng quy vu tận sao? Thời gian tại một giây giây trôi qua, sau một lát, chỉ thấy những cái kia bị đập tan huyết nhục vậy mà lặng lẽ hướng về một chỗ chắp vá, từ từ một cái hoàn chỉnh nhân thể xuất hiện lần nữa mọi người trước mắt, đạo nhân ảnh này đang cười nhìn xuống thiên hạ, tựa hồ muốn nói hắn là phiến thiên địa này người thật mạnh. Lại qua 200 năm, Phong Độ đem Trung Châu giao cho đạo tông sư Phó Từ Tinh Hà chấp trưởng, đạo tông nghiễm nhiên trở thành đệ ngũ đại thánh địa, phụ trách Trung Châu an bình. Vân gia thời khắc này gia chủ chính là Mây Hàm Lâm đệ đệ, Mây Hàm Lâm trượng phu Giang Sơn tại 100 năm trước tu vi từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thành tiên cảnh, đại nạn sắp tới, bất đắc dĩ rời đi thế giới này, hắn cảm tạ thê tử bồi bạn hắn ngàn năm thời gian, hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể một mực đột phá xuống, như vậy Hàm Lâm thì sẽ vẫn luôn bồi bên cạnh hắn. Thế nhưng là hắn cũng biết, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt đến người đàn ông kia độ cao, ở tại lúc rời đi hắn làm mỉm cười mà đi, cho Hàm Lâm lưu lại tràn đầy chúc phúc. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hồn thử hỏi quán rượu nơi nào có, mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn. Thanh minh thời tiết, Phong Độ tay trái ôm lấy Mây Hàm Lâm, tay phải ôm lấy tiểu ma nữ, đi theo phía sau một cái bạch tí thanh nhi cùng một vị quần áo xanh lam nhi. Chúng nữ trong ngực đều ôm một cái khả ái búp bê, rõ ràng cũng là Phong Độ hải tử. Mấy hải tử kia tên cũng là Phong Độ lấy, đại hoa là nữ hải gọi gió Ái Lâm, nhị hoa là nam hải gọi gió Phòng Thủ Cũng, tam hoa là một cái nữ hải gọi gió Thích Lam, bốn em bé là một cái nam hải gọi gió Phòng Thủ Thanh. Một nhà chín miệng ăn tế bái rất nhiều tiền bối sau đó, Phong Độ mang theo các nàng bước lên một chiếc thuyền nhỏ pháp bảo, đây là Phong Độ đột phá đến niết bàn cảnh sau đó chế tạo vô thượng thần khí phá không toa. Các lão bà đều ngồi xong rồi, ôm hảo ta búp bê, chuẩn bị xuất phát. Tiếng giống to này tựa hồ ước gì Vô Ngần đại lục ở bên trên tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức đưa tới tứ nữ hảo một trận bạch nhãn. Thế nhưng là bạch nhãn về bạch nhãn, ai kêu được là các nàng thích nhất nam nhân đâu, kết quả là cùng nhau hô, tướng công ngươi nhanh lên à, chậm chậm từ từ, là không có ăn cơm không. Ha ha ha. Phong Độ cười lớn một tiếng, cầm trong tay bất diệt hàn tinh đao một đao vạch ra, phía chân trời bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Phong Độ cưỡi phá không toa chở một đám vợ con phá toái hư không mà đi sáu. 27 đứng ở đầu thuyền, Phong Độ trái ôm phải ấp một hồi thổn thức, cảm thán nói, tình cảnh này, vi phu cảm xúc bành trướng, nhớ tới một bài thơ, cầm bút mực tới. Hàm Lâm nở nụ cười xinh đẹp, vô căn cứ biến ra bút mực trăng giấy, Thanh Nhi cùng Lam Nhi chống đỡ giấy, tiểu ma nữ mài mực, Phong Độ cười ha ha một tiếng, cầm lấy đại bút huy sái đứng lên. Huy sái hoàn tất, Phong Độ tại mấy vị thê tử trên mặt lưu luyến hôn một cái, đem cái kia giấy đột nhiên vung lên. Trong miệng hô lớn, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Các lão bà, xuất phát. Trong thuyền truyền đến từng trận vui cười sáu. Hết chọn bộ 409. Bản hoàn tất cảm nghĩ cực đế phong mây là lấy một loại huyền huyễn màu sắc tới phản ứng thực tế tình cảm tiểu thuyết, viết dòng dã một năm cuối cùng tấm màn rơi xuống, ta chỉ có thể nói đây là một cái chân thật cố sự, trong hiện thực chính ta từ Trương gia trước mồm hướng về Bắc Kinh đi làm, Trương gia miệng địa điểm đang tại Thái Hành Sơn mạch một đời, đi Bắc Kinh sau đó chính là gặp cái tiên nàng, hàm rừng là của nàng nghệ danh, nàng là làm thiết kế. Cùng một chỗ tại Bắc Kinh đi làm tuyết nguyệt, thời gian dần qua ta yêu nàng, đáng tiếc nàng chỉ là Bắc Kinh một cái khách qua đường, hay là trở về đến rồi Nam Phương quê quán, bởi vì địa vực vấn đề, chúng ta bất đắc dĩ không buông bỏ một chút đồ vật, tình cảm còn tại, chỉ là bại vào thực tế. Tại nàng sau khi rời đi trong một năm, ta muốn đem chúng ta câu chuyện tình yêu viết thành một bản vĩnh hằng sách, bởi vì sớm đi thời điểm nhìn huyền huyễn tiểu thuyết nhiều nhất, các hình thức tiểu thuyết cũng không am hiểu, thế là liền viết cực đế phong mây, gió là ta, mây là nàng. Trong kịch tiểu ma nữ là một cái giả lập đi ra ngoài hình tượng, sự xuất hiện của nàng đại biểu một loại chính năng lượng, một loại tình yêu thế giới chính năng lượng, tượng trưng cho tương lai tốt đẹp. Mà xà thanh nhi cùng hoa lam nhi bản thân là yêu, tượng trưng cho thiên nhiên ở giữa sinh linh, mang ý nghĩa ta dù cho không có hàm rừng làm bạn, lại như cũ có núi này xuyên cỏ cây, trùng điệu manh thú tùy tâm. Mà tiểu thiên con chim này kỳ thực là tim của mình. Điều có thể nói là một nửa kia của mình. Thu Thông cùng Lưu Mực đại biểu cho chính mình trong thực tế huynh đệ, đồng thời trong kịch đem ta phát tiểu tất cả mọi người tên dẹp an sắp xếp hợp lý thân phận sắp nhập vào trong đó, tỉ như Vương Giả Dịch, Đồ Tịnh rõ ràng sáu. Có người sẽ nghi hoặc, vì cái gì không có về sau giao phó phía dưới những thứ này phát tiểu dấu vết đâu? Cảm giác đắp nặng nhân vật rất nhiều rất tạp, mà đến tiếp sau không có giao phó bọn họ kết cục như thế nào? Kỳ thực không có lời nhắn nhủ chính là ta muốn cho đại gia đi phỏng đoán, bởi vì này quyển sách chủ yếu biểu đạt là ta cùng Hàm Dừng ở giữa một đoạn cảm tình, miêu tả là phong vân gặp nhau, gió vì truy mây một đường leo núi lội nước. Nhiều lần sinh tử, còn lại đều là vì trên con đường này tăng thêm màu sắc. Cực đế phong mây hoàn thành, cảm giác trong lòng một cái kết cũng tiêu tán, trong hiện thực chúng ta chưa từng đến già đầu bạc, chỉ có thể lấy hình thức như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ, ta muốn biểu đạt là ta vĩnh cửu thích. Nhìn thấy đoạn lời này độc giả các bằng hữu, hy vọng nhận được mọi người lý giải cùng ủng hộ, ngoài ra ta sách mới đỉnh phong tế thần sau đó sẽ tuyên bố, đến lúc đó hy vọng đại gia nhiều cổ vũ, bỏ phiếu khen thưởng, gặp lại sau, ta chết đi một đoạn kia mối tình đầu, gặp lại sau, cái này lặng yên mất đi một năm, gặp lại sau, đến nơi đây cuối cùng vẽ lên chấm hết.